Cái này nội đan, giá cả so với bình thường cùng giai yêu thú nội đan muốn đắt một chút. Minh Bá nhìn lấy Vân Thần, mở miệng nói ra. Loại này yêu thú tại Thiên Cực Sơn rất ít gặp đến, trên cơ bản đã trải qua tuyệt tích, Vân Thần có thể có được loại này yêu thú nội đan, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đi tân bí cảnh. Vân Thần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khoan Thai tự đắc nhấm nháp trong tay trà thơm. Đối với cái này chút yêu thú nội đan, hắn hoàn toàn liền không có để ý. Minh Bá bắt đầu định giá, đem trong túi nội đan từng mai lấy ra, cũng từ trên nội đan khảo cứu nội đan đẳng cấp cùng chất lượng, bắt đầu mặc dù kinh ngạc, nhưng không có đã ở tiếp nhận trong phạm vi. Có thể tiếp đó, Minh Bá cùng Thanh Sương đều khiếp sợ. Bởi vì trong túi tất cả đều là thất giai nội đan, hơn nữa đều là tử điện thú cùng kinh lôi thú nội đan. Thứ một cái túi yêu thú cấp 7 nội đan. Cái thứ hai cái túi là một chút lục giai phía dưới yêu thú nội đan, bất quá nội đan chủng loại không giống nhau. Ngay tại Minh Bá cùng Thanh Sương có chút thất vọng thời điểm, nhìn thấy cái thứ ba cái túi lúc, thần sắc trên mặt càng là chấn kinh, bởi vì cái thứ ba trong túi tất cả đều là bát giai tử điện thú cùng kinh lôi thú nội đan. Cái thứ tư trong túi tất cả đều là cửu giai kinh lôi thú cùng tử điện thú nội đan. Cái thứ năm trong túi tất cả đều là 7-8 cửu giai kinh lôi thú cùng tinh huyết của tử điện thú. Cái này đều là 7-8 cửu giai tử điện thú cùng kinh lôi thú nội đan tinh huyết ta, nhiều như vậy cường đại yêu thú nội đan cùng tinh huyết, đến luyện chế bao nhiêu thượng phẩm linh đan cùng tuyệt phẩm linh đan a, đến luyện chế ra bao nhiêu cường đại linh khí a. Những cái này yêu thú nội đan cùng tinh huyết, dựa theo Huyền Thiên Thương Minh giá cả, tứ giai yêu thú nội đan là 10 vạn kim tệ, ngũ giai yêu thú nội đan là 20 vạn kim tệ, yêu thú cấp 6 nội đan là 30 vạn kim tệ, yêu thú cấp 7 nội đan là 50 vạn kim tệ. Bát giai yêu thú nội đan là 100 vạn kim tệ, yêu thú cấp 9 nội đan là 200 vạn kim tệ. Tinh huyết là nội đan giá trị 1/3, ngươi những cái này nội đan cùng tinh huyết, giá cả tổng giá trị là 32 ước 2.300 vạn kim tệ. Kinh lôi thú nội đan cùng tử điện thú nội đan giá cả cao hơn phổ thông yêu thú nội đan 15%, tăng thêm tinh huyết 1/3 giá cả, tất cả nội đan cùng tinh huyết cuối cùng tổng giá trị là 47 ước 8.067 vạn kim tệ. Trọn vẹn 2 canh giờ đi qua. Minh Bá cùng Thanh Sương hai người đem những cái này yêu thú nội đan cùng tinh huyết kiểm kê hoàn tất, dựa theo Huyền Thiên Thương Minh giá cả cấp ra công bình nhất giá cả. Tính ra trụ cột giá cả về sau, lại dựa theo chân quý yêu thú nội đan cùng tinh huyết tính toán. Đến cuối cùng, những cái này nội đan cùng tinh huyết tổng giá trị đạt tới 47 ước 8.067 vạn kim tệ. Báo ra giá cả về sau, Minh Bá cùng Thanh Sương đều là nhìn lấy Vân Thần, muốn biết Vân Thần đối với cái giá tiền này có hài lòng hay không, dạng này giao dịch. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Liền xem như Thiên Cực Sơn một chút đại thế lực cùng quốc gia, cũng không có lập tức xuất hiện qua khủng bố như vậy giao dịch. Nếu là giao dịch thành công, Huyền Thiên Thương Minh chí ít lừa những cái này gấp 2 tài phú. Chủ yếu là kinh lôi thú nội đan cùng tử điện thú nội đan quá mức hy hữu, cầm tới bất kỳ địa phương nào đều là hàng bán chạy. Cái giá tiền này trước để ở chỗ này. Trước đem những cái này xử lý lại nói. Vân Thần đem mặt khác 3 cái túi đem ra. Những cái này trong túi tất cả đều là hắn không dùng được linh thảo, còn có một số vật liệu, lần này vừa vặn có thể toàn bộ xử lý, để trên người mình lưu lại kim tệ là được. Miễn cho về sau dùng kim tệ thời điểm chậm trễ thời gian đi xử lý những vật phẩm này. Được. Minh Bá nhìn lấy Vân Thần cũng không có đối với bắt đầu giá cả đưa ra cái gì dị nghị, cũng không có đáp ứng, trong lúc nhất thời có chút cầm không chuẩn, cái này là lần đầu tiên để một tên tiểu bối làm cho tiến thối lưỡng nan, quyền chủ động khống chế tại một tên tiểu bối trong tay. Nói xong, liền bắt đầu cùng Thanh Sương cùng một chỗ kiểm kê Vân Thần trong túi linh thảo và vật phẩm cùng vật liệu. Một canh giờ, hai người đem những linh thảo này cùng vật liệu toàn bộ kiểm kê hoàn tất, cũng cho ra tổng giá trị. Những linh thảo này cùng vật phẩm cùng vật liệu, tổng giá trị là 1.3.419 vạn kim tệ. Ngươi đối với cái giá tiền này hài lòng không? Lần này, mở miệng không phải Minh Bá, mà là Thanh Sương, lúc nói chuyện ánh mắt nhìn lấy Vân Thần, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, muốn thực sự là giao dịch thành công. Nàng chính là Tử Vân Thành giao dịch lớn nhất chủ sự. Thanh Sương dứt lời dưới, Minh Bá cũng nhìn về phía Vân Thần. Nhưng là Vân Thần cũng không có mở khẩu trả lời, toàn bộ nhã gian trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh, không khí ngột ngạt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 141, năm 15 ức. Ta chỉ mở ra giá cả. Tổng giá trị, 515 ức kim tệ. Vân Thần trầm ngâm trong chốc lát, hắn cũng không nghĩ tới lần này bán ra đồ vật lại còn nhiều như vậy kim tệ. Có thể nói, những cái này nội đan là hắn cuối cùng ngoài ý muốn có được. Bất quá, nếu đến rồi trong tay hắn, liền là của hắn, dùng cái mạng nhỏ của mình từ trong thế giới thần bí mật mang về, mình bây giờ nhất là thiếu tiền thời điểm, tự nhiên không thể bán đổ bán tháo. Huyền Thiên Thương Minh ra giá cả, xem như rất công đạo, nhưng là bọn hắn kiếm khẳng định không ít. Mình cũng không nghĩ đẩy trời kêu giá, dù sao Thanh Sương cùng Minh Bá mang hoạt 3-4 canh giờ. Cuối cùng mở miệng nói ra bản thân cần giá cả, ngữ khí kiên định, không có trả giá chỗ trống. Sau khi nói xong, liền nhẹ nhàng thưởng trà một cái trà thơm, đem thời gian lưu cho Minh Bá cùng Thanh Sương hai người. 5-15 ức kim tệ. Cái giá tiền này rất vừa phải, thành giao. Minh Bá ánh mắt chớp động lên ánh sáng khác thường, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Không có chút nào do dự liền mở miệng đáp ứng Vân Thần giá cả, bởi vì, Vân Thần nói ra giá cả khi hắn trong phạm vi chịu đựng, bất kỳ người nào hô lên cái giá tiền này hắn cũng có đáp ứng. Hắn hài lòng Vân Thần, là bởi vì xử sự vừa vặn ở trên một cái cứ điểm, cho mình một bậc thang, gả cho người khác một bậc thang. Bản thân chiếm được một vài chỗ tốt, cho người khác cũng lưu lại một con đường, coi như đối thủ kiếm muộn rồi, cũng sẽ không cho là hắn Vân Thần là kẻ ngu, ngược lại là Vân Thần có thể bỏ được, để không thể không bội phục. Xử sự quả quyết, vạn sự lưu một tia chỗ trống. Kỳ thật, Vân Thần coi như hô lên 6 tỷ hắn cũng có đáp ứng, chỉ bất quá cứ như vậy, trong lòng của hắn nhất định sẽ bất mãn, sẽ cảm thấy Vân Thần quá tham lam. Chuyển đổi thành linh tinh. Vân Thần đem chính mình huyền thiên tinh tạp lấy ra, đưa cho Thanh Sương. HTTP.net Tài sản của mình, lập tức thì đến được 5-1-5 ức kim tệ. Chuyển đổi thành linh tinh chính là 550.000 linh tinh, bởi vì huyền thiên giới kim tệ cùng linh tinh tỷ lệ là 10,000-1. Có những cái này kim tệ, hắn lại có thể dùng một đoạn thời gian, bất quá, tưởng tượng cửu chuyển bá thể cần vật liệu hắn liền đau đầu, đệ nhị chuyển thời điểm, liền tiêu hao gần 10 ức kim tệ vật liệu. Muốn đạt tới cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển, không biết còn cần bao nhiêu kim tệ. Lại nói, hắn trên người bây giờ đan dược cũng không nhiều, còn muốn mua sắm đan dược, tìm kiếm tăng lên thần niệm lực thiên tài địa bảo, khoảng cách trường sinh quyết đệ tam trọng không xa, nhưng là muốn tăng lên cái này hai giai lại vô cùng gian nan. Vân Thần các hạ huyền thiên tinh tạp, muốn đổi xuống. Ngươi bây giờ là phổ thông huyền thiên tinh tạp, hiện đổi lại cho ngươi thành thẻ vàng. Chỉ có huyền thiên thương minh khách quý hộ khách, mới có thể có được kim sắc huyền thiên tinh tạp, thẻ vàng thấp nhất tài phú là 50 ức kim tệ, có được thẻ vàng, có thể ưu tiên mua sắm huyền thiên thương minh vật phẩm, có thể ở trên giá gốc mặt bớt 10%. Thanh Sương tiếp nhận Vân Thần huyền thiên tinh tạp, mở miệng khách khí nói. Nói xong, đem Vân Thần huyền thiên tinh tạp đặt ở trên bàn trà, hướng Nhã Gian đi ra bên ngoài. Không đến chốc lát công phu, Thanh Sương lần nữa trở lại Nhã Gian, ở trong tay nàng đã trải qua nhiều hơn một trường kim sắc huyền thiên tinh tạp, thời khắc này huyền thiên tinh tạp, phía trên mang theo phù văn thần bí, cho người ta một loại cao quý chính là cảm giác. Tiếp lấy Thanh Sương đem hai tấm huyền thiên tinh tạp trọng chồng lên nhau, đặt ở một cái lớn chừng quả đấm nước tinh thạch phía trên. Lập tức, hai tấm thẻ tin tức nhanh chóng chuyển đổi, sau đó Thanh Sương đem 515 ức kim tệ chuyển tới cái kia bên trong tấm thẻ vàng, làm xong tất cả, Thanh Sương đem thẻ vàng đưa cho Vân Thần. Ta nghĩ tại huyền thiên thương minh bên trong đạt được một vật. Không biết các ngươi có phải hay không có thể lấy ra. Vân Thần tiếp nhận huyền thiên tinh tạp, ánh mắt nhìn về phía Minh Bá, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Tới chỗ này mục đích, ngoại trừ bán ra trên người mình nội đan cùng linh thảo, còn có chính là muốn một loại vật mình cần. Loại vật này, bản thân Thánh Võ Học Cung bên trong có, nhưng là hắn không muốn đi tìm những phiền toái này. Hơn nữa, mấy ngày nay, hắn cũng đi Thánh Võ Học Cung tàng thư các, trong tàng thư các không có tìm được. Hắn tin tưởng, Thánh Võ Học Cung khẳng định có loại vật này, chỉ là không có thả tại trong tàng thư các. Thứ gì? Chỉ cần là huyền thiên giới có, huyền thiên thương minh bên trong thì có. Thanh Sương trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, huyền thiên thương minh đại biểu cho toàn bộ huyền thiên giới thương minh, chỉ cần là huyền thiên giới có đồ vật, huyền thiên thương minh đều sẽ có, thậm chí huyền thiên giới không có huyền thiên thương minh bên trong cũng có. Một cái huyền vũ cảnh, thứ cần thiết nếu là huyền thiên thương minh đều không có, đó mới là quái sự. Bất quá, đi qua Vân Thần vừa mới giao dịch tình huống đến xem, tuyệt đối không phải một cái hạng đơn giản, có thể làm cho Vân Thần đều coi trọng như vậy đồ vật, khẳng định không phải bình thường tồn tại. Bằng không, dựa vào Vân Thần bây giờ tài lực, cái gì linh khí cùng võ kỹ đều có thể mua được a? Về phần cái gì thiên cấp võ kỹ cùng thiên cấp công pháp, Vân Thần hiện tại không cách nào tu luyện. Võ chi quang dược tâm đắc tu luyện. Vân Thần ngồi thẳng người, mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Võ chi quang dược tâm đắc tu luyện. Võ chi quang dược. Minh Bá nghe được Vân Thần lời nói, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, không biết Vân Thần muốn loại vật này làm cái gì. Phải biết Vân Thần chỉ là huyền vũ cảnh bắt trọng, căn bản là tiếp xúc không đến võ chi quang dược cấp độ. Lại nói, võ chi quang dược tâm đắc tu luyện, căn bản cũng không nguyện ý lấy ra, mỗi người đều có tâm đắc của mình, đều có tu luyện của mình phương pháp. Siêu cấp yêu nghiệt võ đạo đại tông sư, có được võ chi quang dược, phi thiên độ địa, chắc chắn sẽ không đem tâm đắc tu luyện lấy ra. Vân Thần muốn cái này sự tâm đắc của võ chi quang dực làm cái gì a? luôn không khả năng là vì sau này mình làm chuẩn bị đi, thế nhưng là võ chi quang dực là muốn đạt tới thiên vũ cảnh về sau, mới có mấy vạn một trong cơ hội mở ra thiên phú, hơn nữa chỉ có siêu cấp yêu nghiệt mới có một tia cơ hội. Vân Thần mặc dù là một cái không sai thiên tài, nhưng cơ hội cũng chỉ có mấy một phần vạn A, hơn nữa còn đến đạt tới thiên vũ cảnh mới được. Không sai. Vân Thần nhìn lấy Minh Bá, nhẹ gật đầu. Trong lòng vô cùng mong đợi, nếu là loại này Đông Tây huyền ngày thương minh thật không có, hắn cũng chỉ có thể tìm Thánh Võ Học Cung. Nếu là Thánh Võ Học Cung biết hắn huyền vũ cảnh liền được võ chi quang dược thiên phú, khẳng định nghị trăm phương ngàn kế là Vân Thần tìm đến. Võ chi quang dược tâm đắc tu luyện. Huyền thiên thương minh thật vẫn có, là huyền thiên thương minh từ Nam Thiên Vực lấy được. Chỉ là, cái này võ chi quang dược tâm đắc tu luyện, chắc là sẽ không bán cho ngươi, nhưng là có thể cho ngươi hai ngày quan sát cơ hội, ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Cũng coi là lần này hợp tác cho chỗ tốt của ngươi. Minh Ba trầm ngâm trong chốc lát, liền mở miệng nói ra. Hắn để Vân Thần cảm thấy hưng phấn, chỉ bất quá thần sắc trên mặt bình thản, ngoại nhân nhìn không thấy trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ngay cả thiên vũ cảnh Minh Bá, cũng vô pháp cảm nhận được Vân Thần nhịp tim tần suất, tự nhiên, hắn cũng không biết Vân Thần trong lòng giờ phút này đến cỡ nào hưng phấn. 38 giai thần niệm lực, tăng thêm tu luyện trường sinh quyết, thì nộ không lộ, liền xem như thiên vũ cảnh cũng vô pháp xem thấu hắn. Con người của ta không thích nợ ơn người khác. Ta quan sát 2 ngày thời gian, tự nhiên muốn nỗ lực một chút. Vân Thần mở miệng, mặc dù nhu cầu cấp bách nhìn thấy võ chi quang dược tâm đắc tu luyện, nhưng là hắn lại không nghĩ nợ ơn người khác, huống chi là huyền thiên thương minh nhân tình. Huyền thiên thương minh mặc dù thuộc về trung lập, nhưng thủy trung không phải thánh võ học cung. Quan sát 2 ngày võ chi quang dược tâm đắc tu luyện, hắn có thể thanh toán kim tệ. Bằng không, hắn tình nguyện không nhìn cái này võ chi quang dược tâm đắc tu luyện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 142, võ chi quang dược tâm đắc tu luyện. Trong gian phòng trang nhã, 3 người đối mặt, đều không nói gì. Minh Bá là đem võ chi quang dược tâm đắc tu luyện miễn phí Vân Thần quan sát 2 ngày, mà Vân Thần lại không nghĩ nợ nhân tình. Tốt ta. 2 ngày thời gian, mỗi ngày thu lấy 1.000 vạn kim tệ. Thanh Sương mở miệng, đáp ứng Vân Thần điều kiện. Lấy mỗi ngày thu lấy Vân Thần 1.000 vạn kim tệ làm điều kiện, để Vân Thần quan sát võ chi quang dược tâm đắc tu luyện. Tại nàng và Minh Bá xem ra, Vân Thần nhất định là vì về sau đặt nền móng, điểm này có chút mù quáng tự tin, hoặc là Vân Thần muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng về sau, tranh thủ tại thiên vũ cảnh chỉ là mở ra võ chi quang dược. Chỉ là, loại thiên phú này tức là cho rằng có thể chi phối. Thiên phú chính là thiên phú, là bẩm sinh, là tiên thiên. Bất quá, Vân Thần vì tương lai thấy rất xa, cũng làm cho hai người bội phục, mặc kệ Vân Thần thành công hay không, chí ít Vân Thần làm lâu dài dự định. Hiện tại có được hay không? Vân Thần mở miệng hỏi Thanh Sương, nếu Thanh Sương đáp ứng rồi, tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Miễn cho đến lúc đó xuất hiện biến cố gì, lại nói, loại tu luyện này tâm đắc chỉ là một cái tham khảo, cũng không gặp có thể thích hợp bản thân. Điểm này, chỉ cần là võ giả đều rất rõ ràng, tâm đắc của người khác liền là của người khác, không có khả năng biến thành bản thân, tối đa cũng chính là từ đó đạt được một điểm kiến thức cùng một điểm phương pháp. Được. Thanh Sương nhìn thoáng qua Minh Bá, nhìn thấy Minh Bá không nói gì, liền làm chủ đáp ứng Vân Thần. Lập tức, mang theo Vân Thần hướng nhã gian đi ra bên ngoài. Rời đi nhã gian, Thanh Sương cùng Vân Thần xuyên qua Huyền Thiên Thương Minh cung điện khổng lồ kiến trúc, tiến vào cung điện đằng sau. Huyền Thiên Thương Minh kiến trúc, mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau, kiến trúc kiên cố vô cùng, giống như là tòa thành đồng dạng, nhưng lại không mất cung điện lầu các như vậy tuyệt mỹ. Chốc lát công phu, Thanh Sương mang theo Vân Thần tại Huyền Thiên Thương Minh trong khố phòng lấy ra một bản thật mỏng sổ tay. Sổ tay này, đều là dùng da yêu thú đặt làm. Giống như là tiệm tạp hóa ký sổ vợ một dạng, hoàn toàn không có loại kia cường giả điển tịch dáng vẻ. Bất quá Vân Thần cũng không có để ý, chẳng qua là một cái tâm đắc ghi chép mà thôi, tự nhiên không cần đến khắc thành ngọc giản. Có thể nói, võ chi quang dược tâm đắc tu luyện có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì không có mấy người có thể đủ được. Vân Thần các hạ, ngươi ngay ở chỗ này quan sát. Có chuyện gì liền phân phó nơi này thị nữ. Thanh Sương đem võ chi quang dược tâm đắc tu luyện đưa cho Vân Thần, mang theo Vân Thần đi vào một cái độc tòa nhà trong sân, mở miệng nói với Vân Thần. Ở trong cái nhà này, có 6 cái tuổi trẻ thị nữ xinh đẹp. Vân Thần quan sát một chút tiểu viện, lại liếc mắt nhìn mấy cái thị nữ, trong lòng đã có ngọn nguồn. Nơi này hẳn là Thanh Sương sở cư chi địa, tạm thời để hắn ở trong này quan sát võ chi quang dược tâm đắc tu luyện. Đa tạ. Vân Thần khách khí nói một câu, sau đó liền hướng tiểu viện phía tây một gian phòng đi đến. Sau khi tiến vào phòng, liền bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này tầm thường sổ tay. Cái này thật mỏng sổ tay tất cả đều là da yêu thú khắc họa mà thành, phía trên ghi chép Huyền Thiên Thương Minh một cái siêu cấp thiên tài khi đạt tới thiên vũ cảnh thời điểm mở ra võ chi quang dược sau tâm đắc tu luyện. Cái kia siêu cấp thiên tài, tại mở ra võ chi quang dược về sau, cũng tìm kiếm khắp nơi phương pháp tu luyện. Đáng tiếc thiên phú như vậy, có người quả thực quá ít. Hơn nữa mỗi cá nhân phương pháp tu luyện cũng không giống nhau, thành tựu cũng không mở dạng, cái này cần căn cứ thiên phú của mỗi người cùng lực lĩnh ngộ mà định ra. Thời gian dần trôi qua, Vân Thần trầm tĩnh đến rồi trong thăng ngộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua. Vân Thần đã sớm đem cái này võ chi quang dược tâm đắc tu luyện thuộc nằm lòng. Tại nhớ kỹ về sau, hắn còn kết hợp bản thân võ chi quang dược thiên phú thử vận chuyển công pháp, lập tức trên người cho thấy một đạo hào quang nhàn nhạt, cái này quang huy, cùng hắn đạt được cực hạn khí vận mở ra võ chi quang dược thiên phú thời điểm giống như lúc. Bất quá bây giờ quang huy muốn nồng nặc một chút, chỉ là muốn ngưng tụ thành quang dược cũng quá mức xa vời. Hắn hiện tại đại khái đã trải qua rõ ràng, võ chi quang dược cũng không có chân chính phương pháp tu luyện, mà chỉ dùng của mình khóa tu luyện thân pháp đến gia tốc, võ chi quang dược bản thân liền là một loại tốc độ thêm được thiên phú quang dược. Muốn đem võ chi quang dược tu luyện thành công, cũng chỉ có thể tu luyện cao cấp thân pháp, sau đó chính là dựa vào võ giả chân khí, dùng nồng nặc chân khí đến rèn luyện quang dược, khiến cho quang huy chậm rãi ngưng tụ thành quang dược. Nói trắng ra là, võ chi quang dược chính là võ giả chân khí, hoặc giả nói là chân khí bên trong một loại thiên phú. Dùng chân khí ngưng tụ thành quang dược, có thể phi hành trên không trung, tăng thêm thân pháp tốc độ. Hết thảy tất cả, vẫn phải là dựa vào chân khí cùng bản thân thân pháp. Đạt được một cái đại khái kết luận về sau, Vân Thần trong lòng đã có đáy. Võ chi quang dược phương pháp tu luyện trên cơ bản đã giải quyết, bản thân phải làm, chính là tăng lên bản thân cửu trọng huyễn ảnh cùng tu vi cảnh giới. Cửu trọng huyễn ảnh tăng lên, võ chi quang dược liền tăng lên, tu vi tăng lên, liền có thể dùng chân khí cường đại đến rèn luyện võ chi quang dược. Hai ngày sau đó, Vân Thần đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng thời điểm, Thanh Sương đã đợi gặp. Vân Thần các hạ có gì thu hoạch? Thanh Sương mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, mở miệng hướng Vân Thần hỏi. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng Vân Thần một điểm thu hoạch đều không có, huyền vũ cảnh làm sao có thể liền muốn mở ra thiên vũ cảnh thiên phú đâu, cái này không phải là nói đùa, nhưng nàng cũng không có nói ra. Nếu là thật có võ chi quang dược, lòng này phải trả không sai. Đáng tiếc, thiên phú chính là thiên phú, không phải ngày mốt có thể chi phối. Vân Thần đưa tay sách trả lại Thanh Sương, lắc đầu. Trên mặt vô tình hay cố ý lộ ra một tia vị đắng, bất quá cái này tia vị đắng lóe lên liền biến mất, nếu là không chú ý, căn bản liền sẽ không chú ý tới, lập tức mở miệng thản nhiên nói. Đây hết thảy đều bị Thanh Sương để ở trong mắt, càng thêm xác nhận Vân Thần không thu hoạch được gì. Dựa vào Vân Thần các hạ thiên phú, tương lai đạt tới thiên vũ cảnh, mở ra võ chi quang dược cơ hội khẳng định không phải bình thường thiên tài có thể so sánh được, lấy tâm đắc, nếu là Vân Thần các hạ mở ra võ chi quang dược, tùy thời đến quan sát. Thanh Sương đợi Vân Thần sau khi nói xong, mở miệng an ủi nói ra. Nàng nói như vậy, cũng là khách khí mà thôi. Phải biết, một thiên tài võ giả, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, nho nhỏ này một cái sổ tay, Vân Thần nhìn hai ngày, nhất định là đã sớm thuộc nằm lòng. Đa tạ Thanh Sương cô nương. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, không một chút tình cảm ba động. Sau đó liền hướng Thanh Sương tạm biệt, rời đi Huyền Thiên Thương Minh. Rời đi Huyền Thiên Thương Minh, Vân Thần nhìn sắc trời một chút, hiện tại thời gian còn sớm, vừa vặn có thể đi mua sắm một chút đan dược. Vân Thiên Các, với hắn mà nói, đan dược giá cả khá là rẻ, dù sao hắn có thể bớt 20%. Không riêng gì đan dược, linh khí cùng vật liệu, chỉ cần là Vân Thiên Các bán ra đồ vật, đều có thể bớt 20%, mặc dù trên người hắn kim tệ không ít, nhưng lại không thể lãng phí. Đi vào Vân Thiên Các thời điểm, Vân Thần thần sắc trên mặt sững sờ. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Thực sự là hoan gia ngõ hẹp, tùy tiện đến Vân Thiên Các mua một chút đồ vật liền có thể gặp được bản thân không muốn nhìn thấy người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 143, cái này bao cỏ là ngươi biểu đệ. Khanh Vân Phong, không sai, chính là Khanh Vân Phong. Thánh Võ Học Cung siêu cấp thiên tài, có được linh thể, toàn bộ Thánh Võ Học Cung 3 cái linh thể một trong. Hiện tại Tu Vi đã trải qua đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong, nghe nói khoảng cách thiên vũ cảnh cũng không xa. Lần trước tại trong phòng đấu giá, cạnh tranh Thâm Hải Chi Tinh thua ở Vân Thần trong tay, thiếu khuyết Thâm Hải Chi Tinh, dùng cái khác tài liệu quý giá thay thế Thâm Hải Chi Tinh, dẫn đến thất bại trong gắng sức, tất cả vật liệu cũng bị hỏng. Lập tức lãng phí hết gần 2 tỷ kim tệ tài liệu phụ trợ. Cựu truyền bá thể đệ tam truyền không có tu luyện được, còn lãng phí 2 tỷ kim tệ vật liệu, để hắn đem Vân Thần hận đến tận xương tủy mặt, hận không thể tìm một chỗ vắng vẻ đem Vân Thần xé thành mảnh nhỏ. Vân Thần, Khanh Vân Phong. Khanh Vân Phong cùng Vân Thần cùng một thời gian nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, hơn nữa cũng là muốn tiến vào Vân Thiên Các. Hai người đồng thời hô lên tên của đối phương, chỉ là, Vân Thần ngữ khí bình thản. Mà Khanh Vân Phong trong thanh âm, mang theo hết sức hận ý, giống như là Vân Thần giết hắn phụ mẫu một dạng, để Vân Thần không hiểu. Ta không có giết hắn phụ mẫu, càng không có đoạt hắn thế nữ. Vậy mà đối với ta có mãnh liệt như vậy hận ý. Vân Thần trong lòng thầm nói, hắn không biết vì sao cái này Khanh Vân Phong như thế hận hắn, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Khanh Vân Phong vẹn vẹn chỉ là vì phòng đấu giá cạnh tranh thất bại, đem hết thể tất cả thuộc về Vân Thần. Nếu không phải Vân Thần đem hắn Thâm Hải Chi Tinh cướp đi, hắn tu luyện liền sẽ không thất bại, cũng sẽ không lãng phí 2 tỷ kim tệ. Tự nhiên, nếu là có Thâm Hải Chi Tinh, hắn hiện tại đã đạt đến cửu chuyển bá thể tam chuyển, liền xem như gặp được thông thường thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, hắn cũng có thể phân cao thấp. Khanh Vân Phong bên người, tùy thời đều không thiếu khuyết tùy tùng. Hiện tại cũng là như thế, Diệp Tuyền Thừa cùng Diệp Tuyền Cơ huynh muội, còn có một người Vân Thần nhận biết, chính là truy cầu Vân Hàm Hy Mộ Dung Lăng. Giờ phút này, Mộ Dung Lăng đối với Vân Thần hận ý không chút nào kém hơn Khanh Vân Phong. Biểu ca, chính là Vân Thần phá hư chuyện tốt của ta. Ngươi được thay ta làm chủ a. Mộ Dung Lăng gương mặt khóc tang cùng nhau, hướng Khanh Vân Phong tố khổ. Ở một bên Diệp Tuyền Cơ vô tình hay cố ý nhìn về phía Vân Thần, nàng tự nhiên nghe nói qua Mộ Dung Lăng cùng Vân Thần sự tình, cũng là bởi vì một cái gọi Vân Hàm Hy thiếu nữ. Cái kia Vân Hàm Hy, nàng tự nhiên nhận biết, bởi vì Vân Hàm Hy, Vân Thần, còn có nàng Diệp Tuyền Cơ, là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn đồng bạn. Lúc kia, Vân Hàm Hy chỉ là đem Vân Thần xem như đệ đệ, nàng đem Vân Thần xem như bản thân một đời người, mà bây giờ, bản thân lại cách Vân Thần mà đến, Vân Hàm Hy tại Vân Thần bên người. Đây hết thảy đều là mình đem Vân Thần đẩy lên Vân Hàm Hy bên người. Cái kia đã từng ưa thích bản thân Vân Thần, hiện tại đã là thánh võ học cung siêu cấp thiên tài. Vân Thần, ngươi khi phụ ta biểu đệ rồi. Khanh Vân Phong vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Mộ Dung Lăng, lập tức lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vân Thần. Hắn đối với Vân Thần nhẫn mại đã đến cực hạn, chỉ là không có tìm tới một bài học Vân Thần lý do. Hiện tại, lý do này đến rồi. Khi dễ ngươi biểu đệ. Cái này bao cỏ là ngươi biểu đệ. Vân Thần liếc qua Mộ Dung Lăng, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Đường đường huyền vũ cảnh thập trọng võ giả, vậy mà tại một cái địa vũ cảnh trước mặt tố khổ, thực sự là không có một chút võ giả bộ dáng. Có dạng gì biểu đệ, liền có dạng gì biểu ca. Một bộ cho là mình vô địch thiên hạ cao cao tại thượng tư thái. Vân Thần lời nói, để Khanh Vân Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, là ý nói, Mộ Dung Lăng là bao cỏ, ngươi là bao cỏ biểu huynh, cùng bao cỏ không có bao nhiêu khác nhau. Muốn chết. Khanh Vân Phong cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ, ở trong thánh võ học cung mặt, hắn là siêu cấp thiên tài, từ nhỏ đến lớn đều là tiền hô hậu ủng, bị người bưng lấy thật cao, không nghĩ tới giờ phút này một cái huyền vũ cảnh võ giả cấp thấp cũng dám biến tướng nhục mạ hắn. Lập tức, khí thế cường đại bạo phát đi ra, muốn giao huấn Vân Thần một trận. Thế nhưng là, khí thế của hắn triển khai vừa mới, Vân Thần quay người hướng Vân Thiên các bên trong đi đến. Đem hắn cùng Mộ Dung Lăng đám người phơi ở tại bên ngoài, căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Vân Thần tự nhiên không muốn cùng cái này Khanh Vân Phong đối nghịch, hiện tại tu vi của hắn cùng Khanh Vân Phong cách biệt quá xa, Khanh Vân Phong một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, cùng Khanh Vân Phong đối đầu hoàn toàn chính là muốn chết. Chuyện như vậy, hắn tự nhiên không đi làm. Nếu là đạt tới địa vũ cảnh, có thực lực càng Khanh Vân Phong chống lại thời điểm, hắn không ngại đem Khanh Vân Phong gạt bỏ. Nên nhẫn, phải nhịn. Đại trượng phu co được giãn được. Hừ, hôm nay để ngươi tay không mà về. Khanh Vân Phong là một cái sĩ diện người. Liền xem như không thích Diệp Tuyền Cơ, nhưng là tại nữ tử trước mặt, còn có tại một chút sư đệ trước mặt, hắn cũng không muốn mất mặt, nhất định phải tìm về mặt mũi. Ở trong Vân Thiên các mặt, hắn cũng không dám động thủ. Nếu là ở trong Vân Thiên các mặt náo sự, đừng nói hắn địa vũ cảnh, liền xem như thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng phải bị chấn sát. Lại nói, Tử Vân Thành thuộc về Thánh Võ Học Cung, trắng trợn như vậy tự giết lẫn nhau, đối với Thánh Võ Học Cung ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó hắn tuyệt đối phải nhận nghiêm trị. Nói xong, cũng tiến vào Vân Thiên Các. Hắn phải dùng tài lực cường đại đem Vân Thần muốn mua tất cả đoạt lại, giống trong phòng đấu giá Vân Thần tranh đoạt hắn Thâm Hải Chi Tinh một dạng, hắn xưa nay không ngấm lại, tại trong phòng đấu giá người trả giá cao được, hắn cần Thâm Hải Chi Tinh, Vân Thần đồng dạng cần, hoàn toàn dựa vào bản thân này tài lực đến cạnh tranh. Từ đầu đến cuối, Vân Thần đều không có đi treo chọc hắn, mà chỗ hắn chỗ đối với nhằm vào Vân Thần. Hoan nên Vân Thần các hạ quang lâm Vân Thiên Các. Không biết Vân Thần các hạ cần đan dược vẫn là linh khí. Nhìn thấy Vân Thần, một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng thanh niên mở miệng cùng Vân Thần chào hỏi, Vân Thần thanh danh tại Thánh Võ Học Cung cùng Tử Vân Thành, không ai không biết không người không hay. Hơn nữa Vân Thần là Vân Thiên các khách quý, xuất thân giàu có, không giống Thánh Võ Học Cung cái khác võ giả cấp thấp như thế xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. ta nghĩ mua sắm một chút thượng phẩm linh đan cùng tuyệt phẩm linh đan, tăng lên tu vi võ đạo cùng thần niệm lực đan dược. Vân Thần mở miệng nói ra, hiện tại tu vi của hắn đạt tới huyền vũ cảnh bát trọng, thượng phẩm linh đan mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng ở trùng kích cảnh giới thời điểm, dùng tuyệt phẩm đan dược so sánh có tác dụng. Hơn nữa, huyền vũ cảnh võ giả, có thể mỗi ngày sử dụng thượng phẩm linh đan đã trải qua rất xa xỉ. Về phần tăng lên thần niệm lực đan dược, trong cửa hàng cũng có, chỉ là mua sắm tăng lên thần niệm lực đan dược đích xác rất ít người, bởi vì võ giả cho dù có tăng lên thần niệm lực đan dược, cũng vô pháp tăng lên thần niệm lực, còn có chính là sử dụng sau hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mà thần niệm sư sử dụng tăng lên thần niệm lực đan dược, hiệu quả cũng không lớn, hơn nữa giá cả đắt đỏ, không phải bình thường thần niệm sư có thể có khả năng tiếp nhận. Thượng phẩm linh đan cùng tuyệt phẩm linh đan, Vân Thiên các bên trong có không ít. Nhưng là, tăng lên thần niệm lực đan dược, chỉ có một cái hạ phẩm kim đan. Trừ cái này mai hạ phẩm kim đan, ngoài ra đều là hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan, dạng này đan dược, đối với Vân Thần các hạ không có trợ giúp. Huyền Vũ cảnh ngũ trọng thanh niên gọi Tần Khang, ở trong Vân Thiên các mặt mặc dù không phải chủ sự, nhưng là biết đến không ít chuyện. Cái này mai hạ phẩm kim đan, cũng là Vân Thiên các bên trong duy nhất kim đan, chỉ bất quá giá cả đắt đỏ, có rất ít người có thể thừa nhận được cái giá tiền này, hơn nữa cho dù có cái này mai kim đan, cũng tăng lên không là cái gì thực lực. Đối với võ giả mà nói, hoàn toàn không cần, đối với thần niệm sư mà nói, quá mức xa xỉ, dùng nhiều tiền mua sắm vẽ không tính. Cho ta một bình thượng phẩm chân khí đan, ba khỏa tuyệt phẩm thần tú đan. Vân Thần mở miệng nói với Tần Khang, hắn hiện tại bình thường tu luyện, thượng phẩm chân khí đan là được rồi. Cái kia tuyệt phẩm thần tú đan, quá mức đắt đỏ, mình cũng chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới sử dụng, lại nói, nếu là lâu dài ỷ lại đan dược, sẽ đối với đan dược sinh ra sức miễn dịch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 144, địch trần kim đan. Chân khí đan, một bình là 100 triệu kim tệ. Ba khỏa thần tú đan, là 3.000 vạn kim tệ. Tần Khang khách khí không thôi, giống Vân Thần dạng này mua sắm đan dược, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết, cái khác huyền vũ cảnh võ giả, rất khó mua sắm một khỏa hai khỏa thượng phẩm linh đan, liền xem như một chút thiên tài, cũng là đến rồi thời khắc quan trọng nhất mới mua sắm một hai khỏa thượng phẩm linh đan đến trùng kích cảnh giới. Mà Vân Thần, quất một cái thì là một bình, chỉ có một ít siêu cấp thế lực mới có tài sản như vậy. Hắn ở trong Vân Thiên các mặt thời gian 5 năm, gặp qua huyền vũ cảnh mua sắm thượng phẩm linh đan ít càng thêm ít. Về phần huyền vũ cảnh mua sắm tuyệt phẩm đan dược, chưa bao giờ thấy qua. Ở một bên không xa Khanh Vân Phòng, nhìn thấy Vân Thần mua đan dược, mặt đều tái rồi. Hắn là địa vũ cảnh, lúc bình thường cũng là sử dụng thượng phẩm linh đan, tuyệt phẩm linh đan cũng không dám xa xỉ. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà thoáng cái liền muốn một bình thượng phẩm linh đan cùng ba khỏa tuyệt phẩm linh đan, để trên mặt hắn nóng, bởi vì bắt đầu hắn nói qua muốn để Vân Thần tay không mà về. Thế nhưng là, hiện tại liền xem như hắn, cũng không dám cùng Vân Thần tranh đấu a. Hắn muốn mua những đan dược này, tự nhiên rất dễ dàng, thế nhưng là đối với hắn về sau tu luyện tài nguyên lại có ảnh hưởng rất lớn. Vân Thần vô tình hay cố ý liếc mắt Khanh Vân Phong bốn người một dạng, ánh mắt đụng vào nhau, lập tức bầu không khí có chút quỷ dị. Cho ta xem một chút cái kia một cái kim đan. Vân Thần thu hồi ánh mắt, mở miệng nói với Tần Khang. Cái kia một cái tăng lên thần niệm lực kim đan, hắn vừa vặn cần, nếu là đem cái này mai kim đan mua đến, liền có thể đem thần niệm lực từ 38 giai tăng lên tới 39 giai, khoảng cách trường sinh quyết đệ tam trọng lại gần một bước. Vân Thần từ trong túi xuất ra huyền thiên tinh tạp mang theo kim sắc, ở trong mắt võ giả lóa mắt vô cùng. Thần Khang nhìn thấy thẻ vàng, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Huyền thiên thương minh huyền thiên tinh tạp nghiêm cẩn vô cùng, thường gặp huyền thiên tinh tạp đều muốn địa vũ cảnh cùng thân gia ngàn vạn mới có thể làm, mà kim sắc huyền thiên tinh tạp, chí ít đều muốn thân gia đạt tới 50 ức mới có thể có được. Chương này thẻ vàng, đại biểu cho võ giả tài phú, cũng đại biểu cho võ giả mềm thực lực. Vân Thần lấy ra thẻ vàng, để cách đó không xa Khanh Vân Phong bốn người, trên mặt đều là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thánh võ học cung bên trong, thật là nhiều thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, đều không có tư cách có được thẻ vàng, không nghĩ tới Vân Thần lại có một chương thẻ vàng, cái này trong kim tạp, chí ít đều có 50 ức kim tệ a. Kim sắc thẻ vàng, ở trong mắt Khanh Vân Phong, giống như là một đạo hủy diệt công kích hung hăng đánh vào bộ ngực hắn. Thần sắc trên mặt ảm đạm khó coi, quay người liền rời đi Vân Thiên Các, căn bản cũng không có tiếp tục tâm tình của lưu lại, tình hình này, để một bên tiếp đãi bọn hắn Vân Thiên Các phục vụ viên sững sờ. Vân Thần xin các hạ chờ một lát. Ta đây liền đi tìm chủ sự lấy kim đan tới. Tần Khang nhìn thấy Vân Thần muốn mua cái kia một cái kim đan, thần sắc trên mặt càng là cung kính khách khí. Chuyện của tôi nét. Hướng Vân Thần lên tiếng chào hỏi liền nhanh rời đi, hướng thứ ba lâu đi đến. Thứ ba lâu, là Vân Thiên Các cất giữ đan dược và linh khí địa phương, cũng là Vân Thiên Các cường giả chỗ ở, chuyên môn trấn thủ Vân Thiên Các khố phòng, muốn ở chỗ này náo sự, cái thứ nhất liền lọt vào Vân Thiên Các cường giả trấn sát. Tại Tần Khang rời đi về sau, Vân Thần tự lo bốn phía quan sát. Nơi này đan dược đều là trung phẩm linh đan cùng thượng phẩm linh đan, chỉ bất quá đều chỉ có một cái hàng mẫu, chân chính đan dược tại trong khố phòng, hoặc là tại Vân Thiên Các chủ sự cùng trong tay cường giả. Thời gian qua một lát, Tần Khang xuất hiện lần nữa tại Vân Thần trước mặt. Tại Tần Khang trong tay, là một cái hộp ngọc tinh xảo, trên hộp ngọc còn tản ra một tia trận pháp khí tức, không cần phải nói, cái hộp ngọc này chính là chuyên môn cất trữ kim đan. Trận pháp cũng là vì phòng ngừa kim đan linh khí tiết ra ngoài. Vân Thần các hạ, đó là có thể tăng lên thần niệm lực địch trần đan. Tần Khang đem hộp ngọc thận trọng mở ra, trong hộp ngọc lập tức tản mát ra một đạo cường đại hồn lực, cái này hồn lực, so với hồn tinh cổ ngọc muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cũng phải tinh thuần rất nhiều. Ánh sáng màu vàng nóng nhạt quay tròn chớp động, thoạt nhìn lóa mắt vô cùng. Cảm nhận được cỗ này cường đại tinh thuần hồn lực, Vân Thần trong lòng hưng phấn lên, một quả này địch trần đan, tuyệt đối có thể đem hắn thần niệm lực vọt tới 39 giai, nhất định phải đem tới tay mới được. Không sai, đúng là hạ phẩm địch trần kim đan. Cái này kim đan cần bao nhiêu kim tệ? Vân Thần ánh mắt từ địch trần kim đan phía trên thu hồi lại, mở miệng hỏi Tần Khang. Thần sắc trên mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua, không cách nào làm cho người nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. 160 triệu. Tần Khang không do dự, mở miệng nói ra cái này mai kim đan giá cả. 160 triệu, so với bình thường kim đan muốn đắt 2/3, nhưng là cùng trong phòng đấu giá kim đan nhưng phải tiện nghi một chút, cái giá tiền này, coi như công chính. Ta muốn. Vân Thần nghe được cái này giá cả, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rẻ hơn một chút. Hắn thấy một quả này hạ phẩm địch trần kim đan, ít nhất cũng phải 2 ức, không nghĩ tới lại chỉ muốn 160 triệu, thiếu đi 4.000 vạn, 4.000 vạn có thể mua sắm 4 quả tuyệt phẩm đan dược. Được, Vân Thần các hạ mời đi theo ta. Tần Khang nhìn thấy Vân Thần muốn mua lại cái này mai kim đan, trong lòng hâm mộ vô cùng. Có dạng này tài sản thiên tài, tu vi không tăng lên mới là quái sự đây. Vân Thần dùng thần niệm lực đánh bại thiên nhất sự tình, không ai không biết không người không hay, hiện tại có một quả này địch trần kim đan. Tin tưởng thần niệm lực lại phải tăng lên một giai. Thần niệm lực tăng lên một giai, luận võ nói tăng lên một cảnh giới còn muốn gian nan vô số lần. Tự nhiên, thần niệm lực cường đại nhất giai, uy lực cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Sau một lát, Vân Thần cầm chân khí đan cùng thần tú đan còn có địch trần kim đan rời đi Vân Thiên Các, lần này đan dược giá cả tổng cộng là 2 ước 9.000 vạn, nhưng là bớt 20% về sau, tiết kiệm hơn 2.000 vạn kim tệ. Mua sắm đan dược về sau, Vân Thần liền trực tiếp trở lại Thánh Võ Học Cung. Lần này đi ra, đem trên người bản thân không dùng được nội đan cùng tinh huyết, cùng một chút vật liệu cùng linh thảo đều bán ra, đổi lấy mình có thể tăng thực lực lên đan dược, còn có một số lớn kim tệ. Trở lại học cung, Vân Thần liền chuyên tâm tu luyện cửu chuyển bá thể, tu luyện trường sinh quyết, tu luyện tam tuyệt kiếm pháp, tu luyện cửu trọng huyết ảnh. Mấy loại tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều là cùng một nhịp thở. Tựa như trường sinh quyết giống như tu vi võ đạo, tu luyện trường sinh quyết đồng thời thần niệm lực tại tăng lên, tu vi võ đạo đã ở tăng lên. Tu luyện cửu trọng huyễn ảnh, thân pháp tốc độ tăng lên, võ chi quang dực cũng có thể có được tăng lên. Cửu trọng huyễn ảnh đã sớm tại đệ nhất trọng hoàn mỹ hóa cảnh, đáng tiếc không có đạt tới đệ nhị trọng, nếu là đạt tới đệ nhị trọng, thân pháp liền càng thêm nhanh nhẹn, tốc độ cũng càng nhanh, hơn nữa còn có thể xuất hiện hai đạo tàn ảnh, cho đối thủ sức phán đoán sinh ra ảnh hưởng to lớn. Siêu, siêu. Trong sân, Vân Thần thân ảnh nhanh chóng chớp động. Từng đạo tàn ảnh lưu ở trong tiểu viện. Thời gian dần trôi qua, Vân Thần tàn ảnh càng lúc càng nồng nặc, giống như là một cái thực thể, đầy sân rơi đều là hắn tàn ảnh, một màn này thoạt nhìn để cho người ta sinh ra ảo giác, không biết ngọn nguồn cái kia là Vân Thần. Không biết qua bao lâu, Vân Thần tốc độ thăng hoa, tàn ảnh một phân thành hai. Cửu trọng huyết ảnh, đệ nhị trọng. Vân Thần một tiếng quát nhẹ, thân hình nhanh chóng chớp động. Thân hình chớp động phía dưới, hai đạo tàn ảnh một trái một phải hướng trước mặt đỉnh vạch tới, nhưng là ngay tại hai đạo tàn ảnh đi vào đỉnh thời điểm, Vân Thần bản thể sớm đã đến rồi trong đỉnh. Tàn ảnh biến mất, Vân Thần bản thể đã trải qua về tới nguyên lai đứng yên địa phương. Ở trên mặt, lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đã lâu cửu trọng huyễn ảnh đệ nhị trọng, rốt cuộc đến rồi đột phá, tiến vào cấp bậc nhập môn, thành công đem cửu trọng huyễn ảnh tu luyện tới đệ nhị trọng uy lực, tương đương với địa cấp hạ phẩm thân pháp. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 145, nội môn khiêu chiến. Cửu trọng huyễn ảnh, đệ nhất trọng là huyền cấp thân pháp. Đạt tới đệ nhị trọng về sau, địa cấp hạ phẩm thân pháp, nếu là đạt tới cửu trọng huyễn ảnh đệ tam trọng, liền có thể đạt tới địa cấp trung phẩm uy lực, cứ thế mà suy ra, tu luyện tới đệ cửu trọng lời nói, liền có thể đạt tới thiên cấp tuyệt phẩm uy lực. Hiện tại, Vân Thần cửu trọng huyễn ảnh nhị trọng, uy lực cùng tốc độ tương đương với địa cấp hạ phẩm. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, thân hình lóe lên, lập tức trong nháy mắt dừng lại, Vân Thần thoáng đoán chừng một chút, tốc độ của mình đã trải qua có thể đạt tới mỗi giây 93 mét. Trường sinh quyết vận chuyển, trên người một tầng như ẩn như hiện quang huy càng thêm nồng nặc. Chỉ bất quá muốn biến thành võ chi quang dược đường phải đi còn rất dài. Huyền vũ cảnh, tu vi vẫn thấp. Nếu như có thể đạt tới huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, hoặc là đạt tới địa vũ cảnh, võ chi quang dược liền có thể chân chính tạo thành, cho đến lúc đó, có thể ngự không phi hành, cùng giai thiên tài chiến đấu muốn chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Vân Thần nhìn mình sau lưng hảo quang nhàn nhạt, lập tức thu vào. Lâm Bầm lầu bầu vừa nói, hiện tại không riêng gì cửu trọng huyễn ảnh cảnh rơi quá thấp, quan trọng nhất là tu vi quá thấp, chân khí quá ít, căn bản là không cách nào trèo chống triển khai võ chi quang dược. Bình tĩnh trở lại về sau, về đến phòng bên trong. Tính toán thời gian, khoảng cách khiêu chiến Xích Dương Phong còn có thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày, vừa vận luyện hóa 4 cái hồn tinh cổ ngọc, đến lúc đó đem Xích Dương Phong tranh đoạt tới, ở trên Xích Dương Phong mặt luyện hóa địch Trần Kim Đan trùng kích 39 giai thần niệm lực. 38 giai thần niệm lực, muốn đạt tới 39 giai, dùng thời gian rất dài, còn muốn tiêu hao rất nhiều thanh linh đan cùng hồn tinh cổ ngọc. Vốn cho là hồn tinh cổ ngọc quá nhiều, nhưng là bây giờ xem ra, hồn tinh cổ ngọc cũng chỉ có thể trèo chống hắn đem thần niệm lực tăng lên tới 40 giai, thần niệm lực cảnh giới càng cao, càng là khó mà tăng lên, cần thiên tài địa bảo thì càng nhiều. Sau đó, Vân Thần luyện hóa hồn tinh cổ ngọc, đem hồn tinh cổ ngọc hồn lực chuyển hóa thành bản thân thần niệm lực, một cái hồn tinh cổ ngọc hồn lực luyện hóa về sau, có thể tăng lên hắn 1/5 thần niệm lực, hơn nữa luyện hóa hồn tinh cổ ngọc về sau, còn muốn sử dụng thanh linh đan, bằng không ở giữa không khoảng cách lời nói. Hắn coi như thể phách đạt tới cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển cũng chống đỡ không nổi. Thời gian, trôi qua từng ngày. Vân Thần trong phòng không ngừng tu luyện, đói thì ăn một cái linh quả. Mấy loại công pháp không ngừng chuyển đổi tu luyện, không có chậm trễ từng phút từng giây. Mặc dù không ngừng tu luyện có chút ra rời, nhưng là tại tu luyện trường sinh quyết về sau, cảm giác mệt mỏi liền sẽ biến mất theo. Cái này ngày, Vân Thần vừa vặn thu công, bên ngoài liền truyền đến Vân Hàm Hy thanh âm. Thần đệ! Vân Hàm Hy thanh âm ngọt ngào giống như là gió xuân hưu hưu đồng dạng, để Vân Thần nghe thoải mái trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, thoáng sửa sang một chút liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền thấy Vân Hàm Hy đứng ở ngoài cửa chờ lấy nàng. Muốn không lo lắng quấy rầy Vân Thần tu luyện, nàng đã sớm giống như kiểu trước đây xông vào. Hy tỷ, đã đến giờ sao? Vân Thần xác định mình một chút có không có nhớ lầm thời gian. Dù sao, tu luyện, thường thường sẽ đem thời gian cấp quên mất. Hôm nay chính là khiêu chiến thời gian. Khiêu chiến này, có thể so sánh ngươi nhìn thấy khiêu chiến muốn đặc sắc nhiều. Bởi vì Xích Dương Phong người sư huynh kia bản thân liền là huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu thiên tài, tu vi đạt tới huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực cường hãn vô cùng, lần trước chính là từ thật là nhiều thập trọng đỉnh phong trong tay lấy được Xích Dương Phong. Lần này, huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu có 4 cái lịch luyện đã trở về, bọn hắn khẳng định phải tranh đoạt Xích Dương Phong, hơn nữa còn có vô số huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, đều sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội khiêu chiến. Điều không vinh dự này là có thể ở trên Xích Dương Phong mặt tu luyện, còn liên quan đến huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu bài danh, lần này, đúng lúc là trước 10 ngày mới hạng thời gian, khiêu chiến địa phương tại nội môn quảng trường trên lôi đài. Vân Hàm Hy mang trên mặt vẻ hưng phấn, hoạt bát bộ dáng, cùng tiểu nữ hài tử không hề khác gì nhau. Lúc nói chuyện, Ngọc Thủ rất tự nhiên kéo lại Vân Thần cánh tay, giống như là đối với Vân Thần cánh tay quen thuộc đồng dạng. Xem ra, lần này cạnh tranh thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu thiên tài, chí ít đều là huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, ngoại trừ 10 vị trí đầu thiên tài bên ngoài, cũng không thiếu huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, không riêng gì vì cạnh tranh Xích Dương Phong, hay là vì tranh đoạt 10 vị trí đầu thứ tự. Vân Thần nghe xong Vân Hàm Hy lời nói về sau, đối với lần này khiêu chiến sinh ra hứng thú nồng hậu. Có thể cùng thiên tài cùng một chỗ đọ sức, tuyệt đối so với đi theo kẻ yếu chiến đấu với nhau tốt hơn nhiều. Không có áp lực liền không có động lực. Võ giả thường thường đều là tại tuyệt cảnh bộc phát ra to lớn tiềm lực, Thánh Võ Học Cung nội môn huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu thiên tài, tự nhiên không phải hạng đơn giản. Nhanh lên A! Không phải liền không còn kịp rồi. Vân Hàm Hy nhìn lấy Vân Thần cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ, lập tức không khỏi gấp gáp, Ngọc Thủ ôm Vân Thần cánh tay liền hướng bên ngoài rồi, lôi kéo Vân Thần tiến về nội môn quảng trường. Nàng nhưng lại không biết, nàng bộ ngực đầy đặn bản thân liền dán thật chặt Vân Thần cánh tay, dạng này khẽ động. Bộ ngực càng là tại Vân Thần trên cánh tay không ngừng ma sát, để Vân Thần tim đập rộn lên, hắn hiện tại thế nhưng là một người thiếu niên huyết khí phương cương. Đừng kéo a. Vân Thần không dám cùng Vân Hàm Hy lôi kéo, chỉ được đuổi sát theo hướng tiểu viện đi ra bên ngoài. Nếu là thật cùng Vân Hàm Hy lôi kéo, đến lúc đó khó chịu còn là chính hắn. Sau đó, Vân Hàm Hy kéo Vân Thần cánh tay, hai người rời đi tiểu viện tại nội môn quảng trường đi đến. Thánh Võ Học Cung ngoại môn đệ tử hơn 10 vạn nhiều, nội môn đệ tử mặc dù không có ngoại môn đệ tử nhiều, nhưng là có hơn 1 vạn gần 2 vạn, huyền vũ cảnh võ giả càng là đạt tới 6, 7 ngàn nhiều. Lần này khiêu chiến, không riêng gì Xích Dương Phong tranh đoạt chi chiến, càng là nội môn huyền vũ cảnh bài danh chi chiến. Có thể nói, lần này khiêu chiến là nội môn huyền vũ cảnh lớn nhất thịnh sự, thậm chí ngay cả vô số địa vũ cảnh cường giả đều đến quan chiến, bởi vì huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong khoảng cách địa vũ cảnh không xa, những thiên tài này nếu là đột phá huyền vũ cảnh, liền có thể đạt tới địa vũ cảnh, đến lúc đó sẽ trở thành bọn hắn cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Quan chiến, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đương nhiên, dạng này khiêu chiến tỷ thí, học cung cũng sẽ có thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư ở đây. Một là làm trọng tài cùng ban giám khảo, mà là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Cái này nhưng đều là học cung tương lai à, nếu là xuất hiện đại quy mô vẫn lạc, đây chính là một tổn thất lớn, đối với học cung cũng sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều, càng nhiều thì là lo lắng siêu cấp thiên tài phía trên lôi đài lưỡng bại câu thương cùng đánh giết đối thủ. Sáng sớm, nội môn trên quảng trường liền đã tụ tập vô số huyền vũ cảnh đệ tử. Hơn nữa tiến về quảng trường siêu cấp thiên tài cũng càng ngày càng nhiều, địa vũ cảnh cũng có thể tùy thời nhìn thấy, Vân Thần cùng Vân Hàm Hy xuất hiện, để không ít võ giả cũng cảm thấy hiếu kỳ cùng chờ mong. Bởi vì một đoạn thời gian trước Vân Thần huyền vũ cảnh đạt tới 74 ngưu chi lực, lực lượng bài danh huyền vũ cảnh thứ 3. Lần này, hẳn là sẽ tham dự bài danh cạnh tranh. Đều muốn nhìn xem Vân Thần thực lực và lực lượng có bao nhiêu cách xa, có thể hay không cùng huyền vũ cảnh thập trọng thiên tài một trận chiến. Mọi người đều biết, lực lượng võ giả là cơ bản thực lực, cũng là một loại thiên phú biểu hiện, nhưng là chân chính chiến đấu, lực lượng cũng không thể hoàn toàn tả hữu thắng bại, chân chính có thể chi phối thắng bại yếu tố mấu chốt rất nhiều. Võ kỹ, linh khí, linh phủ, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, đây đều là mấu chốt thắng bại một nhân tố quan trọng nhất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 146, Thanh Ngọc Quả. Vân Thần cùng Vân Hàm Hy hai người tới quảng trường thời điểm, nơi này đã có vô số nội môn đệ tử. Mặc kệ từ lúc nào địa phương nào, vạn vật sinh linh đều có bản thân vòng tròn, nội môn đệ tử cũng giống như vậy, huyền vũ cảnh nhất nhị trọng, top 5 top 3, tam tứ trọng cùng một chỗ, ngũ lục trọng cũng có bản thân vòng tròn. Nói như vậy, thực lực xê xích không nhiều đệ tử mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Cao ngạo siêu cấp thiên tài, mặc dù kiệt ngạo bất tuần, bằng hữu của bọn hắn đồng dạng siêu cấp thiên tài, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng một chút đệ tử bình thường trà trộn cùng một chỗ. Đương nhiên, võ giả cấp thấp nhớ định bợ siêu cấp thiên tài. Nhưng là siêu cấp thiên tài xem thường võ giả cấp thấp. Vân Thần mặc dù tiến vào nội môn mới hơn một năm, nhưng là thanh danh của hắn cũng đã tiến vào đứng đầu nhất một nhóm. Một đoạn thời gian trước lấy huyền vũ cảnh bắt trọng tu vi, lực lượng đạt tới 74 ngưu chi lực, chấn động thánh võ học cung trên dưới, trong lúc nhất thời để hắn trở thành vô số học cung đệ tử tấm gương cùng siêu việt đối tượng. Vân Hàm Hy, mặc dù thực lực tu vi không xuất chúng, nhưng là xinh đẹp của nàng nhưng ở thánh võ học cung có thể xưng nữ thần vậy tồn tại. Bị thánh võ học cung nội môn đệ tử ca tụng là thập đại mỹ nữ, cùng Diệp Tuyển Cơ một dạng. Hiện tại Vân Thần cùng Vân Hàm Hy đồng thời xuất hiện, thoạt nhìn còn như thế thân cận, để vô số võ giả ước ao ghen tị. Hàm Hy, chúng ta ở chỗ này. Ngay tại Vân Hàm Hy cùng Vân Thần mới vừa đến quảng trường thời điểm, một cái thanh thúy vang lên. Dọc theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy bốn cái cùng Vân Hàm Hy không khác nhau lắm về độ lớn thiếu nữ đang nhìn bọn hắn, cùng Vân Hàm Hy chào hỏi, ra hiệu Vân Hàm Hy đi qua. Vân Thần nhìn thấy những thiếu nữ này thời điểm, cái này mấy cái nữ hải tử cũng nhìn thấy Vân Thần, mấy cái trên mặt thiếu nữ đều là lộ ra kích động thần sắc hưng phấn, giống như là gặp được thần tượng đồng dạng. Vân Hàm Hy kéo Vân Thần cánh tay, hướng bốn cái học cung thiếu nữ đi đến, có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên là thánh võ học cung nội môn đệ tử, hơn nữa tu vi coi như không tệ, đã trải qua đạt tới huyền vũ cảnh ngũ lục trọng cấp độ. 16-17 tuổi thì đến được huyền vũ cảnh ngũ lục trọng. Không phải có cường đại hậu trường chính là đệ tử thiên tài. Phải biết, Vân Thần hiện tại 16 tuổi, tu vi huyền vũ cảnh bắt trọng cũng là tại thế giới thần bí vô thượng đạo cung chính điện phía trước đạt tới, bằng không, hắn hiện tại cũng chỉ có huyền vũ cảnh ngũ lục trọng. Vân Thần sư đệ, Vân Thần sư huynh. Hai người tới bốn cái nữ hải tử trước mặt, không đợi Vân Hàm Hy giới thiệu, bốn cái nữ hải tử liền mở miệng hướng Vân Thần chào hỏi, từng cái mang trên mặt kích động thần sắc hưng phấn, nhìn về phía Vân Thần thời điểm. Trong mắt chớp động lên sùng bái mập mờ chi sắc. Không cần giới thiệu, các nàng đều biết Vân Thần người này. Vân Thần tại Thánh Võ Học Cung nữ đệ tử trong mắt, thế nhưng là tình nhân trong ngộng, cao nhất phu quân nhân tuyển. Mặc dù Vân Thần bề ngoài không phải như vậy xuất chúng, thậm chí thoạt nhìn có chút văn nhược, hay cùng thư sinh một dạng. Nhưng là Vân Thần trên người tản ra khí tức thần bí cùng mê người mị lực, còn có tiêu sái phiêu giật khí chất, tăng thêm chiến đấu thời điểm thực lực cường hãn, đây chính là nữ tử thích nhất loại hình. Thần đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Thanh Minh tiểu học công chúa Thanh La. Đây là Thiên Phong quốc tam công chúa Công Tôn Yến. Đây là Thiên Phong quốc tứ công chúa Công Tôn Tĩnh. Đây là Băng Lam quốc cửu công chúa Tiếu Thu Nguyệt. Vân Hàm Hy nhìn thấy Vân Thần không biết mấy cái đồng môn, liền mở miệng là Vân Thần giới thiệu. Nghe được Vân Hàm Hy giới thiệu, trong lòng không khỏi sững sờ, kém chút bật cười, đây đều là Vân Hàm Hy đang học cùng chơi tốt nhất hảo sư tỷ sư muội, không nghĩ tới đều là hoàng cung công chúa. Từng cái đều là kim chi ngọc diệp, khó trách đều chỉ có 16-17 tuổi thì đến được huyền vũ cảnh ngũ lục trọng. Bất quá hắn vẫn không cười đi ra, mà là treo một tia nụ cười thản nhiên cùng bốn cái sư tỷ sư muội chào hỏi. Lần thứ nhất gặp mặt, một chút lòng thành các vị sư tỷ sư muội vui vẻ nhận. Vân Thần đánh xong chào hỏi về sau, liền từ trong túi lấy ra bốn cái 300 năm phân linh quả xanh biếc, phía trên tản ra linh khí nồng nặc, mang theo từng tia như ẩn như hiện quang trạch, thoạt nhìn mê người vô cùng. Đem bốn cái linh quả đưa cho bốn cái nữ tử, mở miệng thản nhiên nói. Nhàn nhạt linh quả mùi thơm ngát, phiêu tán mà ra, lập tức đưa tới vô số võ giả ánh mắt nhìn thấy bốn cái tay cô gái bên trong linh quả, trong nháy mắt con mắt đều tái rồi. Đây chính là 300 năm phân linh quả A, 300 năm phân linh quả, một quả uy lực tương đương với tuyệt phẩm đan dược uy lực cùng hiệu quả. Và, 300 năm phân linh quả. Tạ ơn Vân Thần Sư Minh. Thực sự là 300 năm phân thanh ngọc quả, Vân Thần Sư Đệ, yêu ngươi. Tạ ơn Vân Thần ca ca. Bốn cái nữ hài tử, cũng không nghĩ tới Vân Thần có 300 năm phân linh quả, hơn nữa còn đem 300 năm phân linh quả xem như lễ gặp mặt cho các nàng, thủ bút này lớn quá rồi đó. Trong lúc nhất thời, mấy cái nữ hài tử cao hứng vô cùng. Đặc biệt là Thanh Minh quốc tiểu công chúa Thanh La cùng Băng Lam quốc cửu công chúa Tiếu Thu Nguyệt, lời nói ra để Vân Thần trên mặt không khỏi đỏ lên, bộ dáng có chút xấu hổ, cái dạng này càng làm cho mấy cái nữ hài tử cảm thấy cao hứng. Ở một bên Vân Hàm Hy, nhìn thấy Thanh La cùng Tiếu Thu Nguyệt hai cái sư muội dạng này buồn nôn, lập tức hung hăng nhìn chằm chằm hai người một chút, nhưng là hai người giả bộ như không có trông thấy. Thanh Ngọc Quả, 300 năm phân Thanh Ngọc Quả. Vân Thần thật đúng là giàu có. Tùy tiện cho người một cái lễ gặp mặt chính là 300 năm phân thanh ngọc quả. 300 năm phân thanh ngọc quả, mặc dù không có tuyệt phẩm linh đan uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, một quả này thanh ngọc quả, chí ít cũng là mấy trăm vạn kim tệ a. Có thể tùy tiện đem chân quý như vậy linh quả tặng người, hắn khẳng định còn có không ít. Đây coi là cái gì a, nghe nói lần trước tại phòng đấu giá, liền Khanh Vân Phong sư huynh tài lực đều bại bởi hắn. Hắn sử dụng linh đan, đều lên phẩm cùng tuyệt phẩm. Huyền Vũ cảnh bên trong, tin tưởng không có người nào có thể cùng của cải của hắn chống lại. Huyền Vũ cảnh. Liền xem như địa vũ cảnh tài phú cũng chưa chắc có hắn nhiều, lần này từ trong tân bí cảnh mặt đi ra, khẳng định thu hoạch kinh thiên. Trên quảng trường, vô số huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh võ giả, bị thanh ngọc quả mùi thơm ngát hấp dẫn. Phát hiện 300 năm phân thanh ngọc quả, đều là chấn động vô cùng, hơn nữa càng truyền càng xa. Thấp giọng nghị luận không ngừng, nam đệ tử đều là hâm mộ nhìn lấy Vân Thần, nữ đệ tử đều là hâm mộ nhìn lấy Thanh La các nàng. Mà Vân Thần đám người, cũng không có bị những nghị luận này ảnh hưởng, hoàn toàn liền xem như không có chuyện như thế, Thanh La các nàng đem linh quả cất kỹ, vây quanh ở Vân Thần bên người, liễu ra liễu diễu nói không ngừng. Lúc này Vân Thần mới hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc cũng đau. Bị mấy cái thiếu nữ xinh đẹp vây quanh, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến trong lỗ mũi, để cho người ta huyết mạch bành trướng, hơn nữa cái này mấy cái nữ hải tử cũng đều là công chúa của một nước, kim chi ngọc diệp, cao quý vô cùng. Nhưng là, tại Vân Thần trước mặt, giống như là một cái sùng bái thần tượng tiểu nữ hài tử đồng dạng, căn bản cũng không có công chúa giá đỡ cùng cảm giác ưu việt. Hắn cũng không dễ quá mức cứng nhắc, chỉ có thể mặt mỉm cười ứng phó, ánh mắt của cầu cứu nhìn về phía Vân Hàm Hy, nhưng là Vân Hàm Hy lại giả vờ lấy không có trông thấy, coi như cùng Vân Thần ánh mắt đối đầu, cũng là hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thần một chút. Giờ phút này, nếu là ánh mắt có thể giết người, Vân Thần cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 147, 3 trận chiến phân thắng thua. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường võ giả càng ngày càng nhiều. Thật nhiều địa vũ cảnh cường giả cũng đều tới quan sát huyền vũ cảnh khiêu chiến cùng bài danh chi chiến. Huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu cũng có 4 cái đi tới trên quảng trường, cái này 4 cái võ giả đến, lập tức gây nên một mảnh chấn động, để vô số nội môn đệ tử gieo họ, để vô số nữ tử kinh hô. Tại nội môn, huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài, từng cái đều là huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Thực lực vô cùng kinh khủng, từng cái đều là siêu cấp thiên tài. Bọn hắn theo thứ tự là: bài danh thứ 6 Nhạc Thiên Bằng, huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Bài danh thứ 7 Thiệu Thiên, huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Bài danh đệ cửu là Tây Môn Tuyết, huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cũng là Xích Dương Phong phong chủ, lần này cùng hắn tranh đoạt Xích Dương Phong thiên tài vô số, muốn bảo trụ Xích Dương Phong, hắn cũng không một chút nắm chắc. Xếp hạng thứ 10 Văn Nhân Thiên Hạo, huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong. Ngoại trừ 4 cái huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài bên ngoài, cái khác huyền vũ cảnh thập trọng cùng thập trọng đỉnh phong cũng có 300 người nhiều, nhiều như vậy huyền vũ cảnh thập trọng cùng thập trọng đỉnh phong, cũng là vì 10 vị trí đầu mà đến, càng là vì Xích Dương Phong mà tới. 10 vị trí đầu thiên tài, đến rồi 4 cái khác 6 cái, hoặc là ra ngoài lịch luyện, hoặc là đang bế quan tu luyện trùng kích địa vũ cảnh. Hiện tại, nội môn trên quảng trường, có thể nói là tụ tập tất cả huyền vũ cảnh lợi hại nhất cùng thiên tài nhất yêu nghiệt, thiên tài ở chỗ này, căn bản tính không được cái gì. Trừ phi ngươi có thực lực cường đại, có thể nhất chiến thành danh, để thánh võ học cùng tất cả thiên tài nhớ kỹ ngươi. Vân Thần đứng thẳng ở trong quảng trường, bên người mấy cái nữ hải tử liễu ra liễu díu nói không ngừng. Đối với từng cái đến thiên tài, căn bản là không cách nào ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, ngược lại là đáy lòng chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, chỉ có cùng cường giả chân chính cùng thiên tài chiến đấu, mới có thể tăng lên bản thân. Lần này, trên quảng trường có không ít thiên tài chân chính, từng cái đều là huyền vũ cảnh thập trọng cùng thập trọng đỉnh phong. Mặc dù những thiên tài này không có thiên nhất cường đại, nhưng là tại thánh võ học cung cùng thập bát quốc mà nói, cũng coi là một cái không sai người kế tục. Siêu. Siêu. Lúc đến giữa trưa, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Vân Thần hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy không trung xuất hiện 5 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, cái này 5 cái võ đạo đại tông sư, đều ngự không phi hành mà đến, trên người tản ra khí thế cường đại. Trên quảng trường võ giả, nhìn thấy 5 cái võ đạo đại tông sư uy thế, từng cái đều là hâm mộ sùng bái vô cùng, đều muốn mình có thể trở thành thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư có thể ngự không phi hành. Chỉ có trở thành cường giả chân chính, mới có thể nhận vạn người kính ngưỡng. Thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, ở trong quốc gia mặt, đều là phong hầu bái tướng, dậm chân một cái đều có thể để một quốc gia run ba run. Thánh võ học cung, nghiêm cấm ẩu đả. Nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, liền xem như đi đến lôi đài, cũng chỉ có thể chạm đến là thôi. Nếu là vi phạm với cung quy, kẻ nhẹ trục xuất học cung, kẻ nặng hủy bỏ tu vi xử là cực hình. 5 cái võ đạo đại tông sư, Vân Thần nhận biết trong đó 2 cái, một cái là chủ trì ngoại môn khảo hạch Âu Dương Long, một cái là dẫn đội tiến về Thiên Cực Sơn Công Tôn Lam. Cái khác 3 cái võ đạo đại tông sư, hắn chưa từng gặp qua. Bất quá đây không phải trọng điểm là 5 cái võ đạo đại tông sư đến, để lần này khiêu chiến cùng bài danh chi chiến càng thêm chính quy long trọng, bởi vì khiêu chiến cùng bài danh chi chiến có 5 cái võ đạo đại tông sư chứng kiến, có rất lớn quyền uy. Đệ tử cẩn tuân trưởng lão dạy bảo. Toàn bộ nội môn trên quảng trường huyền vũ cảnh đệ tử, thậm chí ngay cả địa vũ cảnh cường giả, đồng loạt không mình hành lễ trả lời. Tại thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư trước mặt, bọn hắn thật sự là cự long trước mặt một con run rế. Cho các ngươi nửa ngày. Bất kể là các ngươi tranh đoạt Xích Dương Phong cũng tốt, là huyền vũ cảnh bài danh cũng được, nhất định phải vào hôm nay mặt trời lặn trước đó giải quyết xong. Nội môn trưởng lão tại hứng thú xương ánh mắt quét mắt một chút quảng trường, mở miệng lớn tiếng nói. Nói chuyện về sau, 5 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư trưởng lão ngay tại trước lôi đài mặt không xa xem trên khán đài ngồi xuống, quan sát những cái này huyền vũ cảnh đệ tử chiến đấu. Thánh võ học cung nội môn huyền vũ cảnh đệ tử, ngoại trừ số ít một chút, cái khác đều tụ tập ở nơi này, những cái này huyền vũ cảnh đệ tử đều là Thiên Cực Sơn thánh võ học cung tương lai. Bọn hắn cũng có thể từ nơi này sao đệ tử trên người nhìn thấy thánh võ học cung sau này tình huống. Quy củ cũ, 3 trận chiến phân thắng thua. Tại Hưng Thu Sương dứt lời hạ về sau, toàn bộ trên quảng trường, tạm thời an tĩnh lại. Sau một lát, huyền vũ cảnh bài danh thứ 6 Nhạc Thiên Bằng mở miệng nói chuyện. Tại Nhạc Thiên Bằng lời nói xong về sau, toàn bộ trên quảng trường võ giả thần sắc trên mặt đều là khó coi vô cùng, bởi vì bọn hắn biết 3 trận chiến phân thắng thua kinh khủng đến cỡ nào. Vân Thần tiến vào nội môn, lần thứ nhất gặp được dạng này tranh đấu, căn bản cũng không biết cái gì là 3 trận chiến phân thắng thua. Vân Hàm Hy cùng cái khác mấy cái nữ hài tử, cũng không biết cái gì là 3 trận chiến phân thắng thua. 3 trận chiến phân thắng thua, thảm liệt a. 3 trận chiến liền có thể đem thắng bại bài xuất đến, quá khó khăn. Đây là thảm thiết nhất chiến đấu. Sư Minh, cái gì là 3 trận chiến phân thắng thua a? 3 trận chiến phân thắng thua, chính là đem tất cả tham chiến đám người, chia 10 cái chiến đoàn, mỗi cái chiến đoàn còn lại người cuối cùng liền tiến vào đệ nhị chiến là 10 người ở một cái chiến đoàn, còn lại cuối cùng 5 người tiến vào cuộc chiến thứ 3, cuộc chiến thứ 3 liền phải xem tình huống, cuộc chiến thứ 3 thắng lợi 4 trận lời nói, chính là đệ nhất, thắng lợi 3 trận chính là đệ nhị, thắng lợi 2 trận liền thứ 3, thắng lợi 1 trận liền thứ 4, 1 trận đều. Không có thắng lợi liền thứ 5. Trên quảng trường, đại đa số nội môn đệ tử đều biết 3 trận chiến phân thắng thua quy tắc. Không riêng gì Thánh Võ Học Cung nội môn, thậm chí toàn bộ huyền thiên giới, đều lưu hành chiến đấu như vậy tỉ thí, chiến đấu như vậy cũng là tỉ thí thảm thiết nhất một trong những quy tắc. Còn có một số võ giả không biết 3 trận chiến phân thắng thua là có ý gì, một chút biết đến, liền đem 3 trận chiến phân thắng thua quy tắc nói ra, Vân Thần thai mắt linh mẫn, đem chính mình phụ cận võ giả nghị luận nghe vào trong thai, trong lòng cũng hiểu 3 trận chiến phân thắng thua quy tắc. Đối với tỉ thí như vậy, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì, loại chiến đấu này, dẫn đến thành bại có rất nhiều nhân tố. 1. Khảo nghiệm sinh tồn lực, có thể tại vô số trước mặt địch nhân sống sót, là võ giả mấu chốt nhất một đầu. 2. Khảo nghiệm vận khí, có thể tại vô số bên trong cường giả sống sót, vận khí cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. 3. Khảo nghiệm nhân duyên, ở trong chiến đấu như vậy, ngươi nếu như bị người đấu kỵ nhiều lắm, nhất định sẽ trở thành vô số cường giả mục tiêu công kích. 4. Chính là thật là thực lực, chỉ có chân chính cường đại võ giả, mới có thể ở trong chiến đấu như vậy thắng được. 3 trận chiến phân thắng thua, những bọn tiểu bối này thật đúng là nhiệt huyết ta. Chúng ta mấy lao giả ngược lại là phải xem trọng một điểm. Âu Dương Long gặp Nhạc Thiên Bằng đưa ra 3 trận chiến phân thắng thua, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, lập tức biến thành hài lòng, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đưa ra phương thức chiến đấu như vậy. Bất quá, chiến đấu như vậy tỉ thí, loạn chiến hình thành, nếu là không nhìn chằm chằm một điểm, sẽ xuất hiện kinh khủng thương vong. 3 trận chiến phân thắng thua. 3 trận chiến phân thắng thua. 3 trận chiến phân thắng thua. Mặc dù đều cảm thấy cạnh tranh khủng bố thảm liệt, nhưng lại để trên quảng trường nội môn đệ tử khơi dậy nhiệt huyết. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả ma quyền sát trưởng, trận trận tiếng la tăng lên tất cả đệ tử sĩ khí, chiến đấu như vậy, thích hợp nhất nam đệ tử, bất quá cũng có vô số huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong nữ tử, từng cái đều là thiên chi tiêu nữ. Vân Thần đáy lòng chiến ý, tại thời khắc này tuôn trào ra, đây mới là hắn mong muốn chiến đấu. Bởi vì thế giới này là như vậy, chỉ có từ vô số sinh tử gặp trắc trở bên trong sống sót, mới có thể trở thành cường giả chân chính. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 148, thanh thứ nhất quy tắc chiến đấu. Muốn tranh đoạt Xích Dương Phong, tự nhận là có thực lực khiêu chiến huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu, có thể báo danh. Bài danh đệ cửu Tây Môn Tuyết lớn tiếng nói, hắn nhưng là bây giờ Xích Dương Phong phong chủ, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt Xích Dương Phong, liền muốn từ tất cả trong võ giả tiến vào 10 vị trí đầu, sau đó đào thải 5 người. Hắn thấy, có thể có tư cách cùng hắn đoạt Xích Dương Phong, ở trong này chỉ có 4-5 người. Hắn bản thân liền là huyền vũ cảnh tên thứ 9. Thực lực tu vi thâm hậu khủng bố, đã từng độc thân thất giai đỉnh phong yêu thú. Hắn càng là thiên phú cửu phẩm tồn tại, ở trong Thánh Võ Học Cung mặt, cũng là một cái hiếm thấy thiên tài. Vân Thần ca ca, ngươi muốn tham gia sao? Băng Lam Quốc cửu công chúa Tiếu Thu Nguyệt nhìn lấy trên quảng trường các sư huynh sư tỷ ma quyền sát trưởng bộ dáng, trong lòng hâm mộ vô cùng, nhưng là tu vi của nàng chỉ có huyền vũ cảnh ngũ trọng, căn bản cũng không có tư cách đi tỉ thí. Lúc này, ánh mắt từ trên người những sư huynh sư tỷ khác thu hồi, nhìn về phía bên người Vân Thần. Lúc nói chuyện, Ngọc Thủ đong đưa cánh tay của Vân Thần, giống như là một cái tiểu muội nhà bên một dạng, xinh xắn lanh lợi thân thể mềm mại, gương mặt tuyệt đẹp, bộ dáng thanh thuần vô cùng, chỉ cần là một người nam đều sẽ vì nàng động tâm. Thân đệ, ngươi đi, những người này nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Vân Hàm Hy nhìn thấy Tiếu Thu Nguyệt đối với Vân Thần dáng vẻ, lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì nàng cái này đồng bạn, thế nhưng là không tiếp cận nam tử. Đối với người nào đều là một bộ cao cao tại thượng cự người ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn nghịch ngợm hoa bác, hoàn toàn chính là một cái tiểu ma nữ, bây giờ đang ở Vân Thần trước mặt, giống như là một cái cô gái ngoan ngoãn. Nàng cũng là nữ tử, tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Đưa tay, kéo lại Vân Thần cánh tay, mở miệng nhẹ giọng nói ra, ánh mắt hướng quảng trường địa phương khác nhìn lại. Vân Thần theo Vân Hàm Hy ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số võ giả đối với hắn đều mang ghen ghét chi ý, muốn thực sự là hắn đi thăm gia. Nhất định sẽ bị rất nhiều người xem như mục tiêu công kích. Ai bảo hắn tại Thánh Võ Học Cung thanh danh lớn như vậy, hơn nữa giờ phút này bên người còn có mấy cái thiếu nữ xinh đẹp vây quanh, không khiến người ta ghen ghét mới là quái sự. Thậm chí Vân Thần còn trông thấy Mộ Dung Lăng và vài cái huyền vũ cảnh thập trọng võ giả cùng một chỗ thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn bên này, không cần nghĩ, liền biết Mộ Dung Lăng đang tìm cơ hội giáo huấn hắn. Nếu là Vân Thần sư đệ thắng lợi, ta tại Tử Vân Thành Lăng Tiêu quán rượu mời khách chúc mừng. Lúc này Nhất quán không thích nói chuyện Công Tôn Tĩnh mở miệng nói chuyện. Lúc nói chuyện, mang trên mặt một vòng ửng đỏ, bốn cái nữ hải tử bên trong, liền Công Tôn Tĩnh nhất điểm đạm nho nhã, rất ít nói chuyện, tên của cùng với nàng rất tương xứng. Mà tỷ tỷ nàng Công Tôn Yến nhưng phải hoạt bát nhiều, cùng Tiếu Thu Nguyệt có so sánh. Vì để cho sư tỷ mời khách, tốt xấu ta cũng phải thử xem. Vân Thần mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, mở miệng nói ra. Các nàng hai tỷ muội đều đến từ Thiên Phong Quốc, tại Hoàng Cung so sánh được sủng ái, thiên tư cũng rất tốt. Mấy người nói chuyện công phu, đã trải qua co vô số võ giả báo danh. Nhìn thấy Vân Thần muốn tham gia, Vân Hàm Hy cùng cái khác bốn cái nữ hải tử đều là cao hứng vô cùng. Tốt xấu các nàng bên này cũng có một cái cường đại sư huynh, mặc dù tu vi cảnh giới chỉ có huyền vũ cảnh bắt trọng, nhưng Vân Thần thế nhưng là tại Thánh Võ Học Cung không ai không biết không người không hay. Cuối cùng, Vân Thần tại mấy cái nữ hải tử tiền hô hậu ủng phía dưới, đẩy tới chỗ ghi danh. Vân Thần cùng mấy cái cô gái tình hình, để càng nhiều võ giả ghen ghét, hận không thể lập tức phải giáo huấn Vân Thần một trận, để cho mấy cái này xinh đẹp tuyệt mỹ nữ hải tử ưa thích bọn hắn. Rất nhanh, Vân Thần liền báo danh. Đối với Vân Thần huyền vũ cảnh bắt trọng liền tham gia chiến đấu như vậy, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Vân Thần thanh danh ở chỗ này, về phần Vân Thần có thể hay không từ trận chiến đầu tiên bên trong thắng được, đó cũng không có người nhìn kỹ. Phải biết, chiến đấu như vậy, trên cơ bản đều là huyền vũ cảnh thập trọng cùng thập trọng đỉnh phong đại chiến. Coi như thập trọng đỉnh phong, gặp được hai cái đối thủ cũng là thua không nghi ngờ. Vân Thần tu vi như vậy, giờ phút này còn lộ liễu như vậy, khẳng định trở thành mục tiêu công kích. Báo danh rất nhanh liền kết thúc. Hết thể có 1,639 cá nhân báo danh. Hiện tại, dựa theo ghi danh trình tự chia chiến đoàn, mỗi cái chiến đoàn 164 người. Báo danh kết thúc về sau, Nhạc Thiên Bằng lớn tiếng nói. Hắn ở trong huyền vũ cảnh mặt bài danh cao nhất, tại lúc này hắn có được lời nói của lớn nhất quyền. 1,639 cá nhân báo danh, chia 10 cái chiến đoàn lời nói, mỗi cái chiến đoàn chính là 164 người, chỉ có một cái chiến đoàn thiếu một cá nhân. Đối với thảm liệt như vậy chiến đấu mà nói, một người căn bản là không ảnh hưởng tới cái gì. Cái thứ nhất chiến đoàn, tại đệ nhất lôi đài. Cái thứ hai chiến đoàn, tại đệ nhị lôi đài. Cứ thế mà suy ra, điểm đến là dừng, rơi xuống lôi đài thất bại, cuối cùng trên lôi đài chỉ còn người kế tiếp, còn dư lại tiến vào đệ nhị chiến. Tiếp lấy Nhạc Thiên Bằng đem quy tắc chiến đấu nói ra, lập tức vô số võ giả theo thứ tự hướng trên lôi đài đi đến. Lôi đài dài 2m, rộng 200m, cao 10m. 164 cá nhân ở phía trên, vẫn là cảm thấy chen chúc, hơn nữa, mỗi người đều đối với người bên cạnh tràn ngập lòng cảnh giác, bởi vì chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu, bên người võ giả chính là bản thân địch nhân. Vân Thần, hôm nay định đưa ngươi đánh cho cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Dám trêu chọc ta Mộ Dung Lăng, thực sự là muốn chết. Mộ Dung Lăng thanh âm tại Vân Thần vang lên bên tai, Vân Thần không có quay người, liền biết là Mộ Dung Lăng, bởi vì Mộ Dung Lăng cùng mấy cái khác huyền vũ cảnh thập trọng võ giả. Tại Vân Thần báo danh trước liền không có động tĩnh. Thế nhưng là tại Vân Thần lúc ghi tên, Mộ Dung Lăng giống như mấy cái khác huyền vũ cảnh thập trọng võ giả báo danh, mấy người báo danh chênh lệch thời gian không nhiều, phân chiến đoàn thời điểm cũng sẽ cùng Vân Thần phân cùng một chỗ. Dạng này, Mộ Dung Lăng liền có thể áp dụng hắn giáo huấn Vân Thần mục đích. Bao cỏ. Vân Thần bay thẳng đến trên lôi đài đi đến, từ đầu đến cuối đều không có quay người nhìn Mộ Dung Lăng. Nhưng là bao cỏ hai chữ lại đặc biệt vang dội khác. Để phụ cận võ giả đều nghe thanh thanh sở sở. Lập tức, không ít võ giả ôm tâm thái của xem kịch vui, chờ mong trên lôi đài nhìn thấy Mộ Dung Lăng cùng Vân Thần chiến đấu, mà ở Mộ Dung Lăng trong lòng, nội ý trùng thiên, hắn đặc biệt hận bao cỏ hai chữ. Bởi vì một đoạn thời gian trước tại trắc nghiệm tràng thời điểm bị Vân Thần hô một tiếng bao cỏ, tiếp lấy lại tại Vân Thiên các bị Vân Thần gọi hắn bao cỏ, hiện tại Vân Thần lần nữa xưng hô hắn bao cỏ, cái kia khinh miệt ngữ khí, hoàn toàn liền đem hắn trở thành bao cỏ. Trên lôi đài, Vân Thần tùy ý đứng một vị trí. Thần sắc trên mặt bình thản, hai mắt có chút nhắm lại, cả người nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu, giống như là đối với ngoại giới tất cả không có quan hệ gì với hắn, tình hình này, để cái khác võ giả cảm thấy khinh thường, coi là Vân Thần đang giả vờ. Ở bên cạnh hắn, Mộ Dung Lăng cùng cái khác 7-8 cái huyền vũ cảnh thập trọng võ giả tạo thành thế vây công, đem hắn vây vào giữa, chỉ chờ chiến đấu bắt đầu liền hành hung Vân Thần một trận. Vân Thần ở tại lôi đài, là thứ 10 lôi đài, giờ phút này trên quảng trường vô số nội môn đệ tử cùng địa vũ cảnh cường giả đều nhìn về thứ 10 lôi đài. Bởi vì, tại thứ 10 trên lôi đài, có huyền vũ cảnh xếp hạng thứ 10 Văn Nhân Thiên Hạo, cái khác 3 cái xếp hạng thứ 10, đều vô tình hay cố ý thác khai lôi đài, tránh cho tại thứ 1 trận chiến đấu liền gặp được nhất đối thủ mạnh mẽ. Trong sân rộng Vân Hàm Hy các nàng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Một là bởi vì Mộ Dung Lăng đám người liên thủ đối phó Vân Thần, đối với Vân Thần cực kỳ bất lợi, chiến đấu ngay từ đầu Vân Thần rất có thể cũng sẽ bị Mộ Dung Lăng bọn hắn vây công đánh bại. Hai là trên lôi đài có một huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu cường giả khủng bố, trên mỗi sàn đấu mặt chỉ có thể lưu lại một người, Vân Thần coi như chiến thắng tất cả những người khác, nhưng là không cách nào chiến thắng 10 vị trí đầu huyền vũ cảnh A. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 149, trận chiến đầu tiên. Thứ 10 lôi đài tình hình, không riêng gì Vân Hàm Hy các nàng chú ý, liền xem trên khán đài Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng chú ý tới tình huống này, trên quảng trường vô số võ giả đương nhiên cũng phát hiện. Chiến đấu, bắt đầu. Tất cả tham dự chiến đấu võ giả, đều đã phía trên lôi đài chờ lệnh. Những võ giả này, đều đã đem chính mình tác chiến kế hoạch trong đầu tính toán vô số lần, công pháp vận chuyển, chân khí lưu chuyển, vũ khí cường đại đã trải qua chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị buộc phát ra cường đại công kích và cường đại phòng ngự. Trong lúc nhất thời, 10 cái trên lôi đài tràn ngập khí tức kinh khủng. Mặc dù đều là huyền vũ cảnh, nhưng đây đều là huyền vũ cảnh thập trọng thiên tài, vận chuyển chân khí thời điểm, uy lực cường hãn vô cùng, uy thế như vậy, liền xem như thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng không dám đối kháng chính diện. Thời gian một giây vài giây trước. Ngay lúc này, xem trên khán đài trưởng lão tại Hưng Thu Sương mở miệng, thanh âm như kinh lôi, truyền đến tất cả trên lôi đài võ giả trong hai. Ầm, ầm. Oeng, oeng. Ầm ầm. Ngay tại trưởng lão tại Hưng Thu Sương thanh âm rơi xuống, 10 cái trên lôi đài liền bạo phát ra kinh khủng bạo hưởng, từng đạo khí thế kinh người phóng lên tận trời, đồng thời, từng cái võ giả bị đánh rơi đến phía dưới lôi đài. Cao 10 mét lôi đài, liền xem như rơi xuống, cũng sẽ không đối với huyền vũ cảnh thập trọng võ giả sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. Bất quá, chỉ cần ngã xuống lôi đài, coi như thất bại. Hơn 100 người nhét chung một chỗ đại chiến, nếu là không có khủng bố bá đạo thực lực, căn bản là chống đỡ không nổi đi. Cũng không ít thân pháp kỳ diệu võ giả, dựa vào tinh diệu thân pháp đang chiến đấu lúc mới bắt đầu liền né tránh trốn tránh, chỉ cần dịch ra đợt thứ nhất kinh khủng loạn chiến, cơ hội sinh tồn càng lớn hơn. Ầm, ầm. Chiến đấu bắt đầu, Vân Thần hai mắt vẫn là khép hờ. Nhưng là, hắn thần niệm lực lại đem chọn cái trên lôi đài mọi cử động khắc sâu vào đến trong óc, dựa vào hắn 38 giai thần niệm lực cường đại, hết thảy tất cả đều trốn con mắt của bất quá hắn. Hơn nữa, thần niệm lực cường đại hắn, năng lực phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Hai mắt mặc dù khép hờ, nhưng là đối với bên người công kích thấy nhất thanh nhị sở, thần niệm lực trong cảm ứng, Mộ Dung Lăng cùng 7-8 cái huyền vũ cảnh thập trọng võ giả, cùng một thời gian từ bỏ cái khác võ giả, hướng Vân Thần công kích mà tới. Đây hoàn toàn chính là minh mục trương đảm vây công, không hề cố kỵ. Trên quảng trường tất cả võ giả cũng nhìn thấy màn này, mặc dù cảm thấy Mộ Dung Lăng đám người hèn hạ, nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận, trên thế giới này, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Mắt thấy Vân Thần liền bị mấy đạo kinh khủng công kích đánh trúng, chỉ thấy Vân Thần trường kiếm trong tay hướng mặt đất một điểm, lập tức cả người mượn trường kiếm lực đàn hồi xuống tới, trong chớp mắt, Vân Thần rời đi lôi đài, đến rồi cao 5 mét không trung. Cái này một cái biến hóa, để mấy đạo công kích thất bại. Cùng một thời gian, Vân Thần trường kiếm trong tay mang theo vỏ kiếm hướng một cái trong đó huyền vũ cảnh thập trọng võ giả đâm tới, tốc độ nhanh chóng, vượt quá võ giả ánh mắt, đồng thời vượt ra khỏi bị công kích người võ giả kia năng lực phản ứng. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vân Thần vỏ kiếm đánh trúng một cái huyền vũ cảnh thập trọng võ giả ngực, lực lượng kinh khủng từ trên vỏ kiếm tuôn ra, trực tiếp đem cái này huyền vũ cảnh thập trọng võ giả đánh bay, cuối cùng hướng phía dưới lôi đài ngã đi. Toàn bộ quá trình, hình như nước chảy, tiêu sái vô cùng. Ầm, ầm, ầm. Sau đó, Vân Thần vỏ kiếm chớp động, từng cái huyền vũ cảnh thập trọng võ giả bị đánh bay, cuối cùng rơi xuống lôi đài. 74 lưu chi lực bá đạo lực lượng, nhanh vô cùng xuất kiếm tốc độ, cửu trọng huyền ảnh thân pháp, để hắn phía trên lôi đài vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có mở ra. Chốc lát công phu, lấy Vân Thần làm trung tâm hai trong vòng 10 thước, không còn có một cái võ giả. Đều biết Vân Thần không dễ chọc, cùng vừa lên đến liền bị Vân Thần cho xử lý, còn không bằng đi cùng những võ giả khác chiến đấu, đợi đến Vân Thần thể lực và chân khí tiêu hao hết lại đến đối phó Vân Thần. Thứ 10 trên lôi đài tình hình, dẫn tới trên quảng trường võ giả chấn kinh. Hơn nữa, cái lôi đài này phía trên, có hai cái chân không khu vực. Một cái là lấy Vân Thần làm trung tâm địa phương, một cái là lấy Văn Nhân Thiên Hạo làm trung tâm địa phương. Hai địa phương này, đều là chân không. Văn Nhân Thiên Hạo là 10 vị trí đầu cường giả, không người nào nguyện ý đi cùng Văn Nhân Thiên Hạo chiến đấu, đều là tính toán đợi Văn Nhân Thiên Hạo thể lực và chân khí tiêu hao sau đó mới đi chiến đấu. Ý nghĩ như vậy, tại thứ 10 trên lôi đài phổ biến, dẫn đến không ai tiến đến nên chiến Văn Nhân Thiên Hạo. Vân Thần thì là dựa vào bản thân thân pháp thần kỳ cùng xuất kiếm tốc độ cùng 74 lưu chi lực lượng kinh khủng, đem bên người vây công hắn cường giả đánh bại, không ai có thể làm cho hắn xuất kiếm, cuối cùng đều từ bỏ Vân Thần. Cái khác trên lôi đài cũng đều xuất hiện thứ 10 trên lôi đài một dạng tình huống. Chỉ bất quá, cái khác lôi đài chân không khu vực chỉ có một cái cường đại nhất huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, quét ngang tất cả, mới hình thành dạng này chân không khu vực. Tây Môn Tuyết, Nhạc Thiên Bằng, Thiệu Thiên, cái này ba cái huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu yêu nghiệt, trên người tản ra khí thế cường đại, căn bản cũng không có mấy cái võ giả dám đi chiến đấu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ trôi qua, trên mỗi sàn đấu mặt, đều chỉ còn lại hơn 10 võ giả. Sinh ra tới võ giả, từng cái đều là huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong tồn tại, chỉ có thứ 10 trên lôi đài có một huyền vũ cảnh bắt trọng võ giả, đây cũng là lần này toàn bộ tham gia tranh đấu một cái duy nhất huyền vũ cảnh bắt trọng võ giả. Hiện tại phía trên còn dư lại, mới thật sự là có tư cách cạnh tranh nội môn huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu. Những cái này mới là thánh võ học cung tương lai. Lần này có nhìn, 10 cái lôi đài, muốn đứng ở cuối cùng, nhất định phải đi qua thảm thiết chiến đấu. Không sai, những người này, bắt đầu đều là tận lực tránh đi cường đại nhất, nhưng là bây giờ, muốn tránh đi là không thể nào, trừ phi tự nguyện nhận thua, nếu là tự nguyện nhận thua lời nói, cũng sẽ không đi tham gia a. Thứ 10 trên lôi đài, mới là trận chiến đầu tiên đặc sắc nhất. Lực lượng đạt tới 74 lưu chi lực, tu vi cũng chỉ có huyền vũ cảnh bắt trọng, thiên phú và thành tựu cao nhất. Tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng thân pháp của hắn cùng tốc độ xuất kiếm rất khủng bố, hơn nữa hắn vẫn là một cái thần niệm sư, nếu là đem thần niệm lực thi triển đi ra, ngược lại là có một tia hy vọng chiến thắng Vân Nhân Thiên Hạo. Khó, Vân Thần sắc thực cường đại, nhưng tu vi vẫn thấp một chút, cảnh giới chênh lệch, rất khó dùng ngoại lực di bổ. Trên quảng trường, tiếng nghị luận không ngừng. Trên lôi đài còn lại võ giả càng ít, chiến đấu lại càng là kịch liệt. Bởi vì trên lôi đài là thừa người là vua, chỉ có đứng ở sau cùng một cái, mới có thể tiến vào đệ nhị chiến, cái khác, trận chiến đầu tiên liền đem bọn hắn cho loại bỏ. Vân Thần đi xuống đi. Thứ 10 trên lôi đài, còn dư lại chỉ có 9 cái võ giả. 9 cái trong võ giả, Vân Thần tu vi thấp nhất, nhưng lại trở thành khó đối phó nhất một trong những nhân vật. Đến lúc này, trong đó 3 cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong tạo thành kỷ giác chi thế, chuẩn bị liên thủ trước giải quyết Vân Thần. Để sau tại quyết ra thắng bại, một bên khác, 4 cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong liên thủ đối phó Vân Nhân Thiên Hạo. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần liên thủ đem Vân Nhân Thiên Hạo cùng Vân Thần đánh bại, còn dư lại bọn hắn chính là có khả năng nhất đứng ở sau cùng một cái. Ba đạo thanh trường kiếm, hóa thành 3 đạo kiếm quang thẳng đến Vân Thần mà tới. Kiếm khí xé rách không khí, uy lực khủng bố như vậy. Trong nháy mắt, 3 đạo kiếm quang nhanh vô cùng đi vào Vân Thần trước mặt, đem Vân Thần bao phủ ở bên trong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 150, Kiếm Thuẫn. 3 đạo kiếm quang, mang theo 3 cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài uy lực đem Vân Thần bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, trên quảng trường võ giả trong lòng đều tựa như thấy được Vân Thần bị đánh bại hạ tràng, về phần bị đánh giết đó là không có khả năng, bởi vì đều biết Vân Thần có cửu chuyển bá thể đệ nhất chuyển. Hơn nữa, huyền vũ cảnh bắt trọng võ giả, phòng ngự cường đại, sẽ không dễ dàng như vậy đã chết. Chết ngược lại không đến nỗi. Nhưng là trọng thương bị đánh rơi lôi đài, đó là tất nhiên. Phải biết, 3 cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả, bất kỳ cái gì một cái đều là cường hãn vô cùng, huống chi là 3 người liên thủ đối phó huyền vũ cảnh bắt trọng Vân Thần. Vân Hàm Hy cùng Thanh La mấy cái nữ hài tử, nhìn thấy tình cảnh giờ phút này, đều nhắm mắt lại, không dám nhìn đến Vân Thần bị đánh bại bị thương hạ tràng. Kiếm Thuẫn. Mắt thấy Vân Thần liền bị 3 đạo kiếm quang đánh trúng thời điểm, Vân Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Khóe miệng một phát nhàn nhạt nói một tiếng. Đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một đạo kim sắc quang mang lóa mắt vô cùng. Ngay tại quang mang xuất hiện thời điểm, không mấy đạo kiếm quang tạo thành một cái quang thuẫn, 2 mét lớn nhỏ quang thuẫn đem Vân Thần bao lại, tạo thành một cái thần kỳ phòng hộ thuẫn. Chanh, chanh, cong. 3 đạo kiếm quang trong nháy mắt hạ xuống ở trên quang thuẫn mặt, phát ra 3 tiếng vang lanh lảnh. Kiếm quang cùng quang thuẫn tiếp xúc với nhau thời điểm, quang thuẫn run rẩy lên, nhưng cuối cùng vẫn đem 3 đạo kiếm quang uy lực cho ngăn cản tới. Tại kiếm quang biến mất thời điểm, quang thuẫn uy lực cũng nhịn không được nữa, hóa thành không khí bốc hơi không trung. Vân Thần lần nữa bại lộ phía trên lôi đài, từ Vân Thần thi triển kiếm thuẫn, đến kiếm thuẫn cùng kiếm quang biến mất, toàn bộ quá trình trong nháy mắt, nhưng ngay lúc này, Vân Thần trường kiếm trong tay cũng chém ra ngoài. Huyền sát. Một tiếng quát nhẹ, trường kiếm vạch ra quỷ dị, trường kiếm vạch ra thời điểm, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang thẳng đến bên trong một cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả. Ầm. Một tiếng vang trầm, kiếm mang cùng huyền vũ cảnh thập trọng võ giả đỉnh cao đụng nhau. Ngay sau đó, kiếm mang uy lực cùng Vân Thần lực lượng kinh khủng đem cái võ giả này đánh bay, bỏ xuống lôi đài. Kiếm Thuẫn. Trên lôi đài, huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cùng Vân Thần chiến đấu tốc độ nhanh vô cùng. Vân Thần đánh bại một cái đối thủ thời điểm, mặt khác 2 cái võ giả đã trải qua kịp phản ứng, 2 người trường kiếm lần nữa hướng Vân Thần đánh giết tới. Trong lòng 2 người thầm nghĩ, Vân Thần sử dụng linh phù một lần, chân quý như vậy linh phù tuyệt đối không dám thi triển lần thứ 2. Nhưng là, mắt thấy Vân Thần liền bị kiếm quang đánh trúng thời điểm, Vân Thần không chút nào đau lòng đem kiếm thuẫn lần nữa thi triển đi ra. Kiếm thuẫn cùng hai đạo kiếm mang tiếp xúc, kiếm thuẫn trong nháy mắt biến mất. Kiếm quang uy lực xuyên qua kiếm thuẫn, đáp xuống Vân Thần trên người, Vân Thần thân thể nhoáng một cái, lui mấy bước mới dừng lại. Tình hình này, tất cả mọi người nhìn ra Vân Thần linh phủ đã trải qua hao hết sạch. Huyền sát. Lại là một tiếng quát nhẹ, Vân Thần trường kiếm lần nữa vạch ra. Bén nhọn kiếm mang cùng lực lượng kinh khủng, không huyền niệm chút nào đem một cái võ giả đánh rơi lôi đài. Ba cái võ giả liên thủ công kích Vân Thần, trước sau không đến 3 giây, Vân Thần liền dựa vào kiếm thuẫn linh phù ngăn cản hai lần công kích, đem hai cái võ giả đánh bại. Võ giả trên lôi đài, không có hạn chế sử dụng linh phù. Bởi vì linh phù là thực lực võ giả một loại thể hiện, giống như là võ giả có cường đại linh khí giống như võ kỹ. Giải quyết hết hai cái, Vân Thần trước mặt, chỉ còn sót một cái. Còn dư lại một cái, thần sắc trên mặt băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, căn bản xem thường Vân Thần sử dụng linh phù. Nếu không phải sử dụng linh phủ, Vân Thần giờ phút này đã trải qua đánh bại bị thương. Hắn cũng không nghĩ một chút, ba cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả, liên thủ đối phó một cái huyền vũ cảnh bát trọng sư đệ, như vậy thì tính hào quang. Vân Thần quả nhiên tài đại khí thô, trung cấp linh phủ cứ như vậy sử dụng. Đây chính là trung cấp linh phủ A, quả nhiên lợi hại. Một tờ linh phủ liền đem hai cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả cho đánh bại. Hiện tại hắn trung cấp linh phủ không có, nhìn hắn làm sao bây giờ? Trung cấp linh phù cũng chỉ có thể ngăn cản huyền vũ cảnh công kích, nếu là gặp được địa vũ cảnh, căn bản là không cách nào ngăn cản. Đây cũng là sự cường đại của hắn một trong, trung cấp linh phù cũng là cần kim tệ a, nếu là trung cấp linh phù không cần kim tệ, ai cũng có thể sử dụng trung cấp linh phù, có thể đủ trung cấp linh phù, cũng phải tài lực cường đại mới được. Trên quảng trường vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, đối với Vân Thần sử dụng kiếm thuẫn ngăn cản ba cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đều có ý kiến riêng. Nhưng là Vân Thần bất kể dùng thủ đoạn gì, chí ít đem hai cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đối thủ cường đại đánh bại, đây là sự thật không thể chối cãi, không ai có thể phản bác. Tại cái khác trên lôi đài, chiến đấu đã trải qua kết thúc. Chín cái nhất cường đại võ giả đứng thẳng phía trên lôi đài, khí thế rất có ngạo thị thiên hạ. Chỉ có thứ 10 trên lôi đài còn có 4 cái võ giả, Vân Thần cùng Văn Nhân Thiên Hạo, cùng hai cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài. Văn Nhân Thiên Hạo đi qua 4 cái siêu cấp thiên tài liên thủ, cũng chịu một chút tổn thương. Thể lực và chân khí tiêu hao rất nhiều, nhưng là, muốn đánh bại hắn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Thoải mái nhất vẫn là Vân Thần, một chương trung cấp linh phù kiếm thuẫn, liền đem hai cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài cho đánh bại rơi xuống lôi đài, sau cùng hai đạo kiếm quang, mặc dù mặc thấu kiếm thuẫn đánh trúng ở trên người hắn, nhưng lại không có thương hại đến hắn. Một là kiếm thuẫn bản thân liền đem kiếm quang uy lực ngăn cản hơn phân nửa. Hai là Vân Thần thể phách bản thân liền cường đại vô cùng, có thể so với ngũ giai yêu thú. Mặc dù không phải có thể thi triển cửu chuyển bá thể, nhưng hắn thể phách chí ít cũng có ngũ giai yêu thú phòng ngự, nếu là đem cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển thi triển đi ra, liền xem như yêu thú cấp 9 thể phách cũng không có thể đủ cùng hắn địch nổi. Hiện tại, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa ngăn cản công kích của ta. Cái này sân khấu, ngươi đợi thêm 2 năm lại đến. Nô Hào Đình thần sắc trên mặt bình tĩnh, ánh mắt khinh thường quét mắt Vân Thần một chút. Vừa mới nếu không phải Vân Thần sử dụng kiếm thuẫn, Vân Thần đã sớm thất bại. Nói chuyện cũng tốt. Vân Thần vừa vặn giúp hắn giải quyết hai cái đối thủ cường đại, hiện tại chỉ cần đánh bại Vân Thần, liền có thể chính diện cùng Văn Nhân Thiên Hạo hoặc là một cái khác đối thủ chiến đấu. Bởi vì, Văn Nhân Thiên Hạo cùng một cái khác, hai người bất kể là ai thắng, đều là lưỡng bại câu thương, hắn sẽ trở thành thứ 10 lôi đài người cuối cùng. Ngươi thử một chút thì biết. Đánh bại ngươi, ta chí ít có 10 loại phương pháp. Vân Thần thần sắc trên mặt bình thản, khoe miệng mang theo ý cười. Có thể tiết kiệm sức lực thời điểm. Đương nhiên sẽ không đi lãng phí tinh lực, lại nói, đằng sau còn có rất nhiều chiến đấu chờ đợi hắn, hắn không biết đem tinh lực của mình dùng tại không có ý nghĩa chiến đấu phía trên. Phá Vân Kiếm, thức thứ 3. Nô Hào Đình nghe được Vân Thần lời nói, thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu. Ngay trước nội môn vô số trước mặt thiên tài, lại bị Vân Thần khinh thị như vậy, trong lòng nộ ý mọc lan tràn, trường kiếm trong tay vạch một cái, chân khí toàn thân vận chuyển tới đỉnh phong, địa cấp hạ phẩm võ kỹ Phá Vân Kiếm phát huy ra. Lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí nhanh chóng hình thành, kiếm khí hình thành thẳng đến Vân Thần mà tới. Cùng lúc đó, Nô Hào Đỉnh thân hình chớp động, giống như là một đạo quỷ mị hư ảnh xuất hiện sau lưng Vân Thần, một trưởng hướng Vân Thần oanh kích mà đến, hai chiêu trong nháy mắt bạo phát đi ra, động tác thuần thục, hình như nước chảy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 151, đối chiến Văn Nhân Thiên Hạo. Phá. Vân Thần nhìn lấy kiếm khí bén nhọn, trường kiếm trong tay vạch ra. Tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sát hoàn mỹ hóa cảnh uy lực, tại lúc này bạo phát đi ra. Tuyệt phẩm huyền cấp võ kỹ công kích, khủng bố vô song. Nô Hào Đình Phá Vân Kiếm, mặc dù là địa cấp hạ phẩm võ kỹ, nhưng không có tu luyện tới cường đại nhất cấp độ, so với tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sát hoàn mỹ hóa cảnh còn cùng nhau kém một chút. Xuy, chanh, một tiếng vang chói tai, hai đạo kiếm khí va chạm, kiếm khí chạm vào nhau, không khí một trận vặn mèo, tùy theo xé rách. Tại Vân Thần kiếm khí cùng Ngô Hào Đình kiếm khí va chạm thời điểm, Ngô Hào Đình đã trải qua sau lưng Vân Thần, trên mặt lộ ra nét cười của vẻ đắc ý, mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm hướng Vân Thần áo chén oanh kích mà đến. Khoảng cách như vậy, tăng thêm Vân Thần chính diện ngăn cản hắn phá Vân kiếm, căn bản cũng không có cơ hội ngăn cản công kích sau lưng, một quyền này xuống dưới, Vân Thần tuyệt đối bị oanh kích đến phía dưới lôi đài đi. Ngươi quá yếu. Ngô Hào Đình lớn tiếng nói, giống như là tại tuyên bố Vân Thần sắp bị đánh bại một dạng. Nhưng là, nắm đấm đánh trúng tại Vân Thần áo lót thời điểm, Ngô Hào Đình sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì chính mình nắm đấm đánh trúng, chỉ là một đạo tàn ảnh tại kinh khủng lực quyền phía dưới tán loạn. Phát hiện loại tình huống này, theo bản năng cảm thấy không ổn. Nhưng là, chờ hắn phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi. Bởi vì, sau lưng hắn, một đạo lực lượng kinh khủng phá không mà đến, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi xác thực quá yếu. Oanh oanh. Vân Thần thanh âm vang lên, chỉ là lời nói này, đúng là hắn Ngô Hào Đình vừa mới nói ra được, chỉ là hắn không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy. Ngay sau đó, Ngô Hào Đình hô ngực một đạo kinh khủng trọng kích, tâm thần run lên, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể giống như là diều đứt dây một dạng chập chờn bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề rơi xuống tại phía dưới lôi đài. Toàn bộ quá trình, trong nháy mắt. Lần này, Vân Thần dùng chính là mình thực lực chân chính, không có một chút bên ngoài thủ đoạn. Kinh khủng xuất kiếm tốc độ, kinh khủng võ kỹ, kinh khủng thân pháp, lực lượng kinh khủng, để Ngô Hào Đình không thể chống đỡ một chút nào. Vân Thần thực lực quả nhiên cường hãn. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Coi như không dựa vào linh phủ, cũng có thể đem Ngô Hào Đình bọn hắn đánh bại. Chỉ là, muốn đánh bại Văn Nhân Thiên Hạo là quá khó khăn. Hiện tại, thì nhìn hắn cùng Văn Nhân Thiên Hạo đến cùng ai có thể đứng phía trên lôi đài. Vân Thần ca ca thật lợi hại. Lực lượng thần đệ, ở trong này không ai có thể cùng hắn chống lại. Chuyện của tôi lốt nét. Trên quảng trường, tại Vân Thần chính diện dùng thực lực cường hãn đem Ngô Hào Đình sau khi đánh bại, đưa tới một trận nghị luận ầm ĩ, Tiếu Thu Nguyệt cùng Vân Hàm Hy đám người, trên mặt đều là mang theo thần sắc hưng phấn. Tựa như thắng lợi không phải Vân Thần mà là các nàng một dạng. Tại Vân Thần chiến thắng Ngô Hào Đình thời điểm, Văn Nhân Thiên Hạo cũng đem đối thủ cho đánh bại. Thứ 10 trên lôi đài, giờ phút này chỉ còn lại Vân Thần cùng Văn Nhân Thiên Hạo. Một cái là huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu thiên tài, một cái là huyền vũ cảnh bắt trọng, mà thực lực kinh khủng thiên tài, cái này trận chiến đầu tiên, liền có thể thấy được hai cái cường đại nhất thiên tài chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường võ giả, đều là đem ánh mắt nhìn về phía thứ 10 lôi đài. Giờ phút này, trận chiến đầu tiên cũng chỉ có thứ 10 lôi đài không có kết thúc, bởi vì trên lôi đài còn có hai cái thực lực cường hãn thiên tài, chỉ có hai người phân ra thắng bại về sau, trận chiến đầu tiên mới có thể tính kết thúc. Cái khác trên lôi đài huyền vũ cảnh thiên tài, cũng chú ý nhìn lấy thứ 10 lôi đài, bởi vì, thứ 10 trên lôi đài sẽ xuất hiện một người thành là bọn hắn đối thủ, biết người biết ta bách chiến bách thắng, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ quan sát thứ 10 trên lôi đài chiến đấu. Xem trên khán đài năm cái võ đạo đại tông sư, cũng đều là nhiều hứng thú nhìn lấy thứ 10 lôi đài. Vân Thần ca ca, ủng hộ. Vân Thần ca ca, ủng hộ. An tĩnh quảng trường, đều mong đợi nhìn lấy thứ 10 trên lôi đài Vân Thần cùng Văn Nhân Thiên Hạo. Lúc này, Băng Lam quốc cựu công chúa Tiếu Thu Nguyệt lại kích động là Vân Thần ủng hộ, thanh âm ngọt ngào đem không ít võ giả ánh mắt đều hấp dẫn tới, nhìn thấy Tiếu Thu Nguyệt là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ xinh đẹp, đều là hâm mộ vô cùng. Nhưng là, bọn hắn không phải Vân Thần. Phát hiện vô số võ giả đang nhìn nàng, Tiếu Thu Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Bất quá, lập tức ưỡn ngực mức, giống như là thị uy đồng dạng. Các ngươi đoán, là Vân Thần thắng lợi vẫn là Văn Nhân Thiên Hạo thắng lợi? Ta đoán là Văn Nhân Thiên Hạo thắng lợi. Dù sao Văn Nhân Thiên Hạo là huyền vũ cảnh thứ 10 cường giả, thực lực thâm hậu khủng bố, coi như Vân Thần rất yêu nghiệt, nhưng là trên cảnh giới mặt so Văn Nhân Thiên Hạo kém không ít. Xác thực, Văn Nhân Thiên Hạo thắng được tỷ lệ là 8 thành. Nếu là Vân Thần đạt tới huyền vũ cảnh thập trọng, Vân Thần phần thắng chính là 10 thành, Văn Nhân Thiên Hạo liền một tia cơ hội đều không có. Vân Thần hiện tại 2 thành phần thắng, đó chính là hắn 74 ngưu chi lực cùng một chiêu kia tuyệt phẩm huyền cấp võ kỹ, còn có cường đại thần nhiệm lực, trừ đó ra chính là hắn khả năng còn có cái khác linh phủ. Nhìn lấy trên lôi đài Vân Thần cùng Văn Nhân Thiên Hạo đều không có bắt đầu động thủ, trong sân rộng võ giả lại bắt đầu nghị luận lên, bất quá lần này là đoán Vân Thần cùng Văn Nhân Thiên Hạo riêng mình thắng bại, đem thực lực của hai người làm ra một cái phân tích. Mặc dù Vân Thần cường hạn yêu nghiệt, nhưng đều không có người cho rằng Vân Thần sẽ thắng lợi, bởi vì hắn phần thắng quả thực quá thấp. Dựa vào Vân Thần thực lực, nếu là đợi thêm mấy tháng hoặc là 1-2 năm, có thể đạt tới huyền vũ cảnh thập trọng lời nói, như vậy Vân Thần phần thắng càng lớn hơn, đây hết thảy đều là bởi vì Vân Thần tu vi cùng Văn Nhân Thiên Hạo tu vi chênh lệch quá nhiều. Oanh oanh. Ngay lúc này, thứ 10 trên lôi đài, Văn Nhân Thiên Hạo một chân hung hăng đạp phía trên lôi đài, lực lượng kinh khủng bạo phát ra một đạo kinh khủng trầm đủ, kinh khí tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt, cả người sĩ khí cùng uy thế đạt đến một cái trình độ khủng bố. Liền xem như khoảng cách Văn Nhân Thiên Hạo hơn 100 mét võ giả, cũng cảm nhận được đến từ Văn Nhân Thiên Hạo cái kia bá đạo khí thế kinh khủng. Tại loại khí thế này trước mặt, 10 thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Bọn hắn có thể ngẫm lại Văn Nhân Thiên Hạo đối thủ Vân Thần, đối mặt uy thế như vậy đến tiếp nhận bao nhiêu áp lực. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường tất cả quan sát võ giả, đều ở đây lúc bị mang bắt đầu chuyển động. Giống. Tại Văn Nhân Thiên Hạo buộc phát ra khí thế cường đại thời điểm, Vân Thần cũng là một tiếng bạo giống, cựu chuyển bá thể bạo phát ra, khí thế kinh khủng, không có chút nào kém Văn Nhân Thiên Hạo. Cựu chuyển bá thể, lấy cường hãn thể phách cùng khí thế kinh khủng xưng danh. Hiện tại hắn thi triển là cựu chuyển bá thể đệ nhất chuyển, lực lượng chỉ có 10 ngưu chi lực, nhưng hắn bản thân đã có 74 ngưu chi lực, lực lượng mặc dù không có khả năng đập ra, nhưng hắn lực lượng giờ phút này, lại có thể mỗi một kích đều có thể đạt tới 74 ngưu chi lực, hoàn toàn hoàn mỹ phát huy. Nguyên bản, nhìn như nho nhã yếu đuối Vân Thần, thân thể đơn bạc. Nhưng là tại thời khắc này, cả người lại bá đạo vô cùng. Hai đạo khí thế kinh khủng đụng vào nhau, kinh khí sinh ra mãnh liệt va chạm, không trung bộc phát ra một trận trầm đục, hai người đều tự lui về phía sau hai bước mới dừng lại. Khí thế đụng nhau, bất phân thắng bại. Loại kết cục này, càng làm cho trên quảng trường huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh cảm thấy chờ mong, chỉ có thực lực không sai biệt nhiều võ giả chiến đấu, mới có thể nhìn thấy bọn hắn chân thật thực lực. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vô cùng an tĩnh, vô số đạo ánh mắt nhìn lấy thứ 10 trên lôi đài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 152, cửu trọng huyết ảnh, đệ nhị trọng. Cường hãn cửu chuyển bá thể bạo phát đi ra, hai đạo khí thế chạm vào nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Văn Nhân Thiên Hạo thần sắc trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hiện tại mới thật sự hiểu Vân Thần không phải dễ đối phó như vậy, muốn dựa vào khí thế để ép Vân Thần, rõ ràng là không thể nào. Hơn nữa hắn vốn là chịu một chút tổn thương, thể lực và chân khí tiêu hao quá nhiều. Hiện tại lại gặp được Vân Thần dạng này một cái đối thủ, muốn chiến thắng Vân Thần, thật đúng là đến phí một chút công sức, chỉ là, coi như chiến thắng Vân Thần, đến lúc đó đệ nhị chiến thời điểm, hắn muốn thắng được thì càng khó khăn, cuộc chiến thứ ba không dám tưởng tượng. Cong. Khí thế chạm vào nhau, cũng không có ảnh hưởng hai người chiến đấu. Hai bóng người nhanh chóng hướng đối phương phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tận lực bồi tiếp một tiếng trường kiếm tương giao thanh âm vang lên, kinh khí bắn ra. Hai bóng người nhanh chóng chớp động, hai người đều là quần áo màu trắng, cái khác võ giả chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài có hai đạo quang ảnh, nhưng lại không cách nào phân biệt ra ai là ai. Vân Thần Tam Tuyệt kiếm pháp, sắc bén vô song. Tăng thêm cửu trọng huyền ảnh thân pháp, vẹn vẹn bằng một chiêu huyền sát, liền có thể đem Văn Nhân Thiên Hạo kiềm chế lại. Hiện tại hắn rốt cục cảm thấy mình tu luyện võ kỹ quá ít. Kiếp trước liền tu luyện Tam Tuyệt kiếm pháp, một thế này, vẫn chỉ có Tam Tuyệt kiếm pháp, dạng này cùng võ giả thời điểm chiến đấu, quá bị thua thiệt. Trong lòng đã trải qua âm thầm quyết định, đợi đến tỉ thí lần này về sau, là hơn tu luyện hai môn võ kỹ. Xuy. Một tiếng vải vóc như tê liệt thanh âm vang lên, Vân Thần cùng Văn Nhân Thiên Hạo nhanh chóng tách ra. Chỉ thấy tại Văn Nhân Thiên Hạo trên cánh tay, tay áo xuất hiện một đầu nhân khẩu, ẩn ẩn nhìn thấy trên cánh tay vết máu. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Văn Nhân Thiên Hạo thối lui về sau, thần sắc trên mặt băng lãnh. Nhìn một chút trên cánh tay thương thế, mở miệng bình thản nói ra. Nhưng là toàn thân bộc phát ra lực lượng càng khủng bố hơn cùng khí thế, cường đại nhất địa cấp vũ khí trung phẩm tại thời khắc này triển hiện ra. Nhất kiếm thập tự trảm. Kiếm qua không lưu ấn. Một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay hướng Vân Thần oanh sát mà tới. Trong nháy mắt, vô số đạo kinh khủng kiếm mang thẳng đến Vân Thần chém giết tới, như thế dày đặc kinh khủng kiếm mang, để không khí cũng không ngừng xé rách bắt đầu, trong nháy mắt liền đi tới Vân Thần trước mặt. Cửu trọng huyết ảnh, đệ nhị trọng. Nhìn lấy vô số kiếm mang công kích mà đến, muốn ngăn cản đã trải qua không còn kịp rồi. Vận chuyển chân khí đến cực hạn, cửu trọng huyễn ảnh đệ nhị trọng thi triển đi ra, thân hình bóp méo quỷ dị một chút, nhất thời trong không khí xuất hiện hai đạo tàn ảnh cùng Vân Thần giống như lúc, giống như là Vân Thần bản nhân đứng thẳng phía trên lôi đài mở dạng. Trên lôi đài Vân Thần buộc phát ra cửu trọng huyễn ảnh đệ nhị trọng, lập tức để vô số võ giả chấn kinh. Một đạo tàn ảnh đã trải qua vô cùng kinh khủng, hiện tại Vân Thần vậy mà tu luyện đến hai đạo tàn ảnh trình độ, loại thân pháp này kinh khủng cỡ nào a? Căn bản không dám tưởng tượng. Ầm, 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 ầm. cựu trọng huyết ảnh, sinh ra hai đạo tàn ảnh. Hai đạo tàn ảnh bị vô số ánh kiếm bắn cho nát, nhưng ở tàn ảnh biến mất thời điểm, Vân Thần nắm đấm đã trải qua đánh vào Văn Nhân Thiên Hạo trên người, cường đại lực lượng vô cùng, trực tiếp đem Văn Nhân Thiên Hạo đánh lui mấy chục bước. Có thể Vân Thần nhanh vô cùng thân pháp cùng khủng bố lực lượng tám đạo phối hợp lại cùng nhau, nắm đấm không ngừng rơi xuống. Từng tiếng trầm đục không ngừng, mấy giây ngắn ngủi công phu, Văn Nhân Thiên Hạo liền bị Vân Thần bức cho đến rồi bên bờ lôi đài, cường giả chi chiến, thắng bại trong nháy mắt, nguyên bản Văn Nhân Thiên Hạo cùng Vân Thần chiến đấu tương xứng, nhưng là Vân Thần tốc độ cùng võ kỹ còn có lực lượng, đều quá mức khủng bố, chỉ cần chiếm được thượng phong liền đem Văn Nhân Thiên Hạo áp chế. Giống bị buộc đến bên bờ lôi đài, Văn Nhân Thiên Hạo thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Nếu là lại không dừng lại, cũng sẽ bị Vân Thần cho đánh bại rơi xuống lôi đài, một tiếng bạo giống, thân thể đột nhiên luồn lên, hung hăng nhảy lên, rời đi lôi đài trọn vẹn 5 mét. Sự biến hóa này, để Vân Thần công kích thất bại. Kinh lôi sát quyền. Thân ở 5 mét không trung, Văn Nhân Thiên Hạo một chiêu kinh khủng kinh lôi sát quyền hướng Vân Thần oanh kích xuống, lao xuống chi lực tăng thêm tuyệt phẩm huyền cấp võ kỹ, lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, nắm đấm đã trải qua đánh vào Vân Thần trước mặt. Nếu như bị một quyền này đánh trúng, coi như Vân Thần cửu chuyển bá thể cũng phải bị phá trừ. Hơn nữa, Vân Thần đã trải qua thi triển một lần cửu chuyển bá thể, tiêu hao không ít chân khí cùng thể lực, hiện tại thể lực và chân khí lại thi triển cửu chuyển bá thể lời nói, liền sẽ đem tất cả chân khí cùng thể lực hao hết. Mỗi lần thi triển cửu chuyển bá thể uy lực thời gian là 10 giây, hơn nữa phải tiêu hao rơi Vân Thần 1/4 chân khí cùng thể lực. Một quyền này, tại Vân Thần cùng Văn Nhân Thiên Hạo chiến đấu, là mấu chốt nhất một kích. Đến được tốt. Vân Thần trường sinh quyết vận chuyển, cửu chuyển bá thể lần nữa bạo phát đi ra. Một quyền hướng Văn Nhân Thiên Hạo nắm đấm nên đón tiếp lấy. 74 lưu chi lực lượng kinh khủng, xé rách không khí. Ầm. Hai cái nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời trong không khí bộc phát ra một tiếng vang trầm, trận trận kình khí tàn phá bừa bãi, hướng bốn phía đẩy ra. Phúc. Phúc. Trên lôi đài, Vân Thần cùng thân thể của Văn Nhân Thiên Hạo nhanh chóng lui lại, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng Vân Thần đạt tới 74 lưu chi lực, nhưng không có sử dụng võ kỹ. Văn Nhân Thiên Hạo lực lượng chỉ có 61 lưu chi lực, sử dụng kinh lôi sát quyền, công kích cường hãn vô song. Lực lượng cường cường đụng nhau, để cho hai người đều hứng chịu tới chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Bất quá, Vân Thần lui phương hướng là chính giữa võ đài. Mà Văn Nhân Thiên Hạo lui về phía sau xác thực bên bờ lôi đài không trung, theo Vân Thần lực quyền trùng kích, để thân thể của hắn không cách nào hạ xuống phía trên lôi đài, chỉ có thể không cam lòng hướng phía dưới lôi đài rơi xuống. Vân Thần đứng vững về sau, nhanh chóng đem một khỏa thượng phẩm chữa thương đan dược ném vào trong miệng. Thượng phẩm linh đan chữa thương đan dược, hiệu quả vô cùng thần kỳ. Hóa thành dược dịch về sau liền nhanh chóng làm dịu Vân Thần bị tổn thương, thương thế chiếm được vững chắc. Hắn muốn đi vào đến đệ nhị chiến, tự nhiên không có thể làm cho mình thương thế tăng thêm, hơn nữa hai lần thi triển cửu chuyển bá thể về sau, chân khí trong cơ thể cùng thể lực chỉ còn lại có một nửa. Cường hãn, cường hãn. Huyền Vũ cảnh bắt trọng vậy mà đem Văn Nhân Thiên Hạo cho đánh bại. Vân Thần thực lực quá kinh khủng, nếu là đạt tới Huyền Vũ cảnh thập trọng, Huyền Vũ cảnh bên trong chính là vô địch. Chỉ có thiên nhất cái kia một cấp bậc thiên tài, hoặc là linh thể cùng cửu phẩm thiên phú thiên tài, mới có thể trở thành đối thủ của hắn, cái khác đều không chịu nổi một kích. Liên Văn Nhân Thiên Hạo đều bại bởi hắn, đệ nhị chiến thật là có phải xem. Trận chiến đầu tiên thắng được người, rốt cục quyết định. Vân Thần sư đệ thật là lợi hại, liền Huyền Vũ cảnh thứ 10 người nổi tiếng sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Trên quảng trường, một trận tiếng hoan hô. Vân Thần lấy Huyền Vũ cảnh bắt trọng, chiến thắng Huyền Vũ cảnh thập trọng đỉnh phong Văn Nhân Thiên Hạo, để vô số võ giả suy đoán thất bại, phá vỡ trên quảng trường võ giả tưởng tượng phạm chủ. Trận chiến đầu tiên, hơn 1000 người cũng chỉ còn lại có 10 cái. Cái này 10 cái, không thể nghi ngờ là Huyền Vũ cảnh bên trong lợi hại nhất tồn tại. Hiện tại, đều ở chờ mong đệ nhị chiến là 10 cái nhất cường đại võ giả đối chiến, đặc sắc trình độ xa xa không phải thứ nhất chiến có thể so sánh được. Xem trên khán đài, 5 cái võ đạo đại tông sư cũng có động tác. 10 cái lợi hại nhất Huyền Vũ cảnh đệ tử chiến đấu, đối với Thánh Võ Học Cung rất trọng yếu. Mặc dù, 3 trận chiến phân thắng thua bao nhiêu dựa vào một chút vận khí cùng những nhân tố khác, nhưng là có thể đứng đến sau cùng, cái kia không phải thực lực cường hãn hạng người, từng cái thiên tư phi phàm. Đệ nhị chiến, 10 cái thiên tài đối chiến, bọn hắn muốn để 10 cái thiên tài rút thăm quyết đấu, sau khi chiến đấu chỉ còn lại có 5 cái. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 153, Lạc Hoa có lời nói. Từ Hoa Rơi bắt đầu sáng tác thời điểm, liền có rất nhiều độc giả hỏi Hoa Rơi là nam giọt vẫn là nữ nhi tích. Đây là một cái đáng giá phỏng đoán vấn đề, đến cùng, Hoa Rơi xuất ca vẫn là muội tử. Hoa Rơi hôm nay cùng các vị ủng hộ Hoa Rơi thư hữu làm nhà mấy phần tiền, Chí Tôn Chiến Thần dòng dã thời gian 2 năm, 721 vạn tự, mọi người một đường bồi tiếp Chí Tôn Chiến Thần trưởng thành. Hiện tại Hoa Rơi sách mới vạn cổ Thánh Vương đã trải qua bước lên hành trình, Hoa Rơi thật cao hứng một đường có các ngươi làm bạn. Vạn cổ Thánh Vương, nói là vũ trụ mênh mông bên trong cửu trọng thiên đại thế giới một thiên tài bị người an toán, trọng sinh đến tiểu thế giới huyền thiên giới, đạt được không gian trí bảo linh lung đạo giới, đạt được vô thượng đạo cung truyền thừa, sau đó quật khởi mạnh mẽ cố sự. Cố sự tiên kỳ, lấy võ đạo tứ cảnh làm chủ dây, võ đạo bên trong, thiên vũ cảnh cường đại nhất, đạt tới thiên vũ cảnh liền danh xưng võ đạo đại tông sư. Đương nhiên, tại thiên vũ cảnh về sau còn có thần bí vương đạo, đằng sau đâu? Khẳng định còn có. Hoặc có lẽ là, thiên vũ cảnh chỉ là cất bước mà thôi, tại cường giả chân chính trước mặt chỉ là sâu kiến. Vân Thần am hiểu tu luyện thần nhiệm lực, hơn nữa căn cứ Hoa Rơi sáng tác tiến độ, Vân Thần lập tức liền trở thành địa vũ cảnh cường giả, trường sinh quyết đạt tới tam trọng, thần nhiệm lực 40 giai, trở thành thần nhiệm lực cường giả, triệu hoán phong vũ lôi điện. Cương đại võ đạo thiên phú. Có được triệu hoán phong vũ lôi điện thần kỳ công kích, tung hoành huyền thiên giới, quay về cửu trọng thiên đại thế giới, đạp thượng tinh không con đường tiến vào vô tận trong vũ trụ, Vân Thần, sắp cá chép hóa rồng, hóa thành kinh thiên thần long tiếu ngạo vũ trụ hồng hoang. Hiện tại, mọi người có một ít vẫn không rõ Hoa Rơi trước ghi chú rõ xuống. Võ đạo tứ cảnh, chân vũ cảnh, huyền vũ cảnh, địa vũ cảnh, thiên vũ cảnh, vương giả. Thần niệm lực, 30 giai là thần niệm lực thiên tài, 40 giai là thần niệm lực cường giả. 50 giai. Thiên phú, nhất phẩm đến cửu phẩm, linh thể, hoàng thể, thánh thể, thần thể. Nhân vật chính là đạo thể, ẩn nút thể chất, thích hợp tu luyện khống chế thiên địa thần nhiệm lực, tiền kỳ tương đương với linh thể hoàng thể, hậu kỳ. Binh khí, căn cứ Hoa Rơi sáng tác tiến độ, hắn lập tức có một kiện thần khí. Đặc sắc cố sự, lập tức hiện ra, hoan nghênh mọi người đọc. Liên quan tới đặt mua vấn đề, Hoa Rơi đổi mới một trường, các ngươi chỉ cần thanh toán mấy phần tiền. Hoa Rơi mỗi ngày giống tiểu mật phong một dạng vất vả cần cù lao động, vì chính là trong tay các ngươi mấy phần tiền tiền ăn cơm. Nếu là mọi người thực sự ưa thích vạn cổ Thánh Vương, nhất định sẽ đặt mua ủng hộ Hoa Rơi, hoa mấy phần tiền liền có thể duy trì Hoa Rơi, cớ sao mà không làm đây. Hoặc có lẽ là, mọi người cảm thấy mỗi thiên lạc hoa đổi mới chương 045, các ngươi muốn thanh toán 3-4 xứng tiền, dạng này nếu là cảm thấy tiền cho nhiều lời nói, như vậy Hoa Rơi tận lực ít đổi mới một điểm, mỗi ngày đổi mới một chương. Dạng này Hoa Rơi cũng vì mọi người tiết kiệm tiền, Hoa Rơi có thể vì mọi người bớt mấy phần tiền, Hoa Rơi cảm thấy thật cao hứng, lập tức cảm thấy mình manh manh đắt. Mọi người là muốn Hoa Rơi đổi mới nhanh một chút đâu, vẫn là muốn Hoa Rơi đổi mới chậm một chút đây. Mọi người nói cho Hoa Rơi đi, Hoa Rơi bây giờ vì đổi mới thật khó khăn, bởi vì Hoa Rơi có rất rất nhiều tổn cảo, không đổi mới lời nói, trong lòng khó chịu, bởi vì Hoa Rơi muốn cho mọi người thấy nhân vật chính mạnh mẽ và bá khí, nếu là đổi mới nhiều lời nói. Lại phải lớn hơn nhà dùng nhiều chia tiền, người này xử lý a. Còn nữa, mọi người cảm thấy tác giả viết sách chính là khiến người khác nhìn, cái này xem như tác giả, tuyệt đối đồng ý cái nhìn này, bởi vì tác giả viết thư là cho những người khác nhìn. Bất quá, lại không phải miễn phí nhìn, bởi vì tác giả đem xem TV, chơi game, đọc sách, chơi đùa, thanh xuân đều dùng đến sáng tác, vì cái gì a? Chẳng lẽ chính là không tự trọng miễn phí sáng tác sao? Liền xem như thế, tác giả cũng phải tiền điện a. Cũng phải phí internet ta, cũng phải tiền sinh hoạt ta. Hoa Rơi là một cái tư thâm độc giả, nói khẳng định một câu, đọc sách là thể xác tinh thần vui vẻ, viết sách tăng tốc tử vong tiết tấu, đọc sách so viết sách muốn thoải mái hơn. Tác giả viết sách chính là hướng các vị các huynh đệ tỷ muội muốn một điểm tiền điện cùng tiền sinh hoạt, muốn thực sự là miễn phí viết sách, tác giả phải đi ăn xin, kỳ thật, ăn xin so viết sách nhẹ nhàng thoải mái, bởi vì ăn xin chỉ cần nằm ở trên địa liền có rất nhiều người cho tiền lẻ ăn cơm. Không giống tác giả dạng này tiêu hao trí nhớ còn không có cơm ăn. Những cái này, đều là thân là một cái tiếng lòng của tác giả, càng là Hoa Rơi mấy năm này muốn nói. Hiện tại, Hoa Rơi rốt cục lấy dũng khí nhớ mọi người biểu lộ tiếng lòng, bởi vì đã làm xong tiếp nhận mọi người khinh bỉ ánh mắt và khinh thường ánh mắt, nhưng là Hoa Rơi biết, mọi người nhất định sẽ ủng hộ Hoa Rơi. Nói nhiều như vậy, Hoa Rơi vẫn phải đi nhanh chóng sáng tác. Câu nói sau cùng, ủng hộ Hoa Rơi, ủng hộ Vạn Cổ Thánh Vương, mời đặt mua. Vì Hoa Rơi không buông bỏ sáng tác mà đến ăn xin, mọi người liền thưởng Hoa Rơi một miếng cơm ăn. À, còn có một câu khẩu hiệu kém chút quên đi, đặc sắc rực rỡ cố sự sắp hiện ra, mưa to gió lớn đổi mới đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa, mọi người tiếp chiêu đi. Giống như đây không phải khẩu hiệu. Năm 2016 ngày 15 tháng 7 thứ 6, Vạn Cổ Thánh Vương vào VIP cùng ngày, mỗi khen thưởng 588 thư tệ tăng thêm 1 chương, không có hạn mức cao nhất, quá thời hạn không đợi, thứ 2 ngày sau đó, mỗi 10,000 thư tệ thêm 1 chương. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, bỏ lỡ liền sẽ không lại đến qua, khen thưởng liền thêm càng nha. 12 giờ trưa, 12 giờ bắt đầu, 12 giờ bắt đầu đổi mới bộc phát. Cái này, là một cái khó quên thời gian, có bằng hữu vì mấy phần tiền vứt bỏ hoa rơi mà đến, có bằng hữu sẽ vì cổ vũ hoa rơi mà hoàn toàn như trước đây ủng hộ hoa rơi, hoạn nạn gặp chân tình, hiện tại chính là như thế. Bất kể như thế nào, hoa rơi vẫn là muốn nói với các ngươi, hoa rơi thương các ngươi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 154, cường hãn Nhạc Thiên Bằng. Liệt diễm bạo kích. Trần Minh Huy nhìn thấy Nhạc Thiên Bằng tu vi thật sự về sau, thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Bắt đầu hắn cũng không nghĩ tới đối thủ mình lại là Nhạc Thiên Bằng, trong lòng bắt đầu là vận khí của mình cảm thấy cười khổ. Đối mặt Nhạc Thiên Bằng, hắn chỉ có toàn lực một trận chiến, nhìn xem mình cùng Nhạc Thiên Bằng chênh lệch bao nhiêu, bây giờ thấy Nhạc Thiên Bằng khí thế, liền đã biết mình không phải là đối thủ của Nhạc Thiên Bằng. Bởi vì đối thủ coi là nửa cái địa vũ cảnh, hơn nữa còn là loại kia siêu cấp nhân vật khủng bố. Một tiếng bạo giống, tất cả vận chuyển chân khí. Trường kiếm vung lên, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ liệt diễm bạo kích toàn lực thi triển đi ra. Dựa vào cường đại nhất một kích, tranh thủ có thể đem Nhạc Thiên Bằng đánh lui, nếu như vậy, thua cũng thua hảo quang một điểm. Băng hàn chi cương, tam trọng hóa thuẫn. Nhạc Thiên Bằng một tiếng bạo giống, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ thi triển đi ra, bản thể băng hàn thiên phú cũng bộc phát. Lập tức, một đạo cường hãn màu xanh đậm băng hàn chi hình tròn tròn thành. Cùng lúc đó, toàn bộ trên lôi đài tràn ngập khí tức băng hàn, cấp thấp một điểm võ giả không khỏi cảm thấy trận trận run rẩy, giống như là 6 tháng liệt dương ngày đột nhiên tiến vào cửu u băng trong khu vực mở dạng. Ầm. Một tiếng kinh khủng hủy diệt bạo hưởng, Trần Minh Huy thi triển huyền cấp thượng phẩm liệt diễm bạo kích hóa thành mấy chục đạo liệt diễm công kích tại Nhạc Thiên Bằng trước mặt, bị Nhạc Thiên Bằng băng hàn chi thuẫn ngăn cản tới. Băng hàn chi thuẫn nhỏ nhẹ run một cái, nhưng rất nhanh liền vững chắc xuống. Băng hàn quang thuẫn thuộc về băng hàn thuộc tính, Trần Minh Huy liệt diễm bạo kích thuộc về hỏa hệ thuộc tính, ai mạnh ai thắng. Tại Nhạc Thiên Bằng khủng bố tu vi trước mặt, băng hàn chi thuẫn trực tiếp đem liệt diễm bạo kích cùng áp chế. Thiên Vân Huyền Băng ngăn cản được liệt diễm bạo kích, Nhạc Thiên Bằng không nhúc nhích tí nào. Một tay phất lên, một đạo cuồng bạo băng hàn chi khí tuôn ra, băng hàn chi khí hình thành mấy chục đạo sắc bén mũi tên xuất hiện, thẳng đến Trần Minh Huy mà đến, những nơi đi qua, không khí đều kém chút bị đóng băng. Trong chớp mắt, mấy chục đạo mũi tên đánh vào Trần Minh Huy trên người, Trần Minh Huy liền cơ hội ngăn cản đều không có. Thân thể bị kích vứt ra ngoài, cuối cùng rơi xuống tại phía dưới lôi đài. Hai người chiến đấu, trước sau không đến 5 giây. Kỳ thật cũng chính là Trần Minh Huy cùng Nhạc Thiên Bằng mỗi người thi triển một chiêu mà thôi. Một chiêu, Nhạc Thiên Bằng đánh bại Trần Minh Huy. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, từ vô số huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong bên trong thắng được người nổi bật, nhưng là tại huyền vũ cảnh hạng 6 trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Hiện tại, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch huyền vũ cảnh hạng 6 kinh khủng. Có thể nói, huyền vũ cảnh bên trong, Nhạc Thiên Bằng cường đại nhất, bởi vì 5 vị trí đầu cái cơ sở bản cũng sẽ không tham dự vào huyền vũ cảnh trong tranh đấu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Ngay cả Vân Hàm Hy cùng Tiếu Thu Nguyệt các loại nữ hài tử cũng là gieo hò không ngừng, cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu đối với cường giả sùng bái bẩm sinh, bất kể là ai cũng sẽ như vậy. Bao quát vân thần. Đối với Nhạc Thiên Bằng thực lực khủng bố cũng cảm thấy chấn kinh. Nhạc Thiên Bằng tu vi đã vượt qua huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, một chân tiến vào địa vũ cảnh bên trong, vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, dựa vào thực lực của mình, muốn đánh bại Nhạc Thiên Bằng, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Nhạc Thiên Bằng thắng lợi, tuyên kỳ huyền vũ cảnh hạng 6 phải không có thể dung chuyển. Hắn thắng lợi, cho tất cả võ giả mang đến trước nay chưa có đánh vào thị giác, liền xem trên khán đài 5 cái võ đạo đại tông sư. Trên mặt cũng đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, chính là số thứ 3 cùng số thứ 4 chiến đấu. Số 3 là huyền vũ cảnh bài danh đệ cửu Tây Môn Tuyết, cũng là trước mắt Xích Dương Phong phong chủ. Tu vi của hắn thực lực, cũng là cực kỳ kinh khủng. Số thứ 4, là một cái gọi Lý Thanh Phong huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài, từ trong 164 người mặt đứng ở sau cùng một thiên tài, thực lực không thể khinh thường. Hai người chiến đấu, Tây Môn Tuyết thắng lợi. Vòng thứ 3. Là số 5 cùng số 6 chiến đấu. Số 5 cũng là 10 cái trong võ đài đứng ở sau cùng một cái. Chỉ là gặp số 6, bởi vì số 6 là huyền vũ cảnh bài danh thứ 7 Thiệu Thiên tu vi thần bí nhất cường hãn, mặc dù không bằng Nhạc Thiên Bằng như thế cuồng bạo, nhưng là thủ đoạn thần kỳ, ba chiêu liền đem số 5 đánh bại. Tại Thiệu Thiên xuất hiện về sau, còn lại phía sau bốn cái thiên tài võ giả, trên mặt đều là không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì Thiệu Thiên là hiện tại cái thứ 30 vị trí đầu siêu cấp cường giả, lúc đầu có 4 cái, chỉ là tại trận chiến đầu tiên thời điểm liền bị Vân Thần cho đánh bại một cái, hiện ở dưới thừa 3 cái. Vòng thứ nhất Nhạc Thiên Bằng xuất hiện, vòng thứ 2 Tây Môn Tuyết xuất hiện, vòng thứ 3 xuất hiện Thiệu Thiên, còn lại phía sau 4 cái đều là 10 vị trí đầu bên ngoài thiên tài. Đối với 10 vị trí đầu thiên tài, bọn hắn càng tình nguyện trước mặt 10 phần bên ngoài thiên tài chiến đấu. Thứ 3 vòng chiến đấu kết thúc, Thiệu Thiên không huyền niệm chút nào thắng lợi. Số 7, số 8. Tại Thiệu Thiên kết thúc chiến đấu về sau, xem trên khán đài tại hứng thú xương la lớn. Thét lên số 7 cùng số 8 thời điểm, một người thanh niên chừng 20 tuổi đi ra, tại người thanh niên này đi lúc đi ra, Vân Thần cũng hướng trước mặt đi đến. Số 7 là huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong Dương Trung, số 8 là Vân Thần. Dương Trung nhìn thấy đối thủ của mình là Vân Thần, thần sắc trên mặt sững sờ. Đối với còn dư lại 3 cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài mà nói, đã muốn gặp được Vân Thần, lại muốn tránh mở Vân Thần, bởi vì Vân Thần tu vi chỉ là huyền vũ cảnh bắt trọng, nhưng là Vân Thần lại là một cái đem văn nhân thiên hạo đều đánh bại yêu nghiệt. Hắn không nghĩ tới đối thủ của mình chính là Vân Thần, trong lòng trong lúc nhất thời không biết là vui là lo. Vân Thần sư huynh, Vân Thần sư huynh, Vân Thần ca ca. Tại Vân Thần lúc đi ra, lập tức đưa tới một trận tiếng hoan hô. Quảng trường vô số nữ đệ tử, từng cái trong mắt mang theo ngôi sao nhìn về phía Vân Thần. Vân Thần mặc dù chỉ có huyền vũ cảnh bắt trọng, nhưng lại tại đệ nhất chiến tướng văn nhân thiên hạo đánh bại, thực lực không cần nói. Bây giờ là đệ nhị chiến, chỉ cần chiến thắng đối thủ, liền có thể tiến vào 5 vị trí đầu, sau đó cùng cường đại nhất mấy cái khiêu chiến. Vân Hàm Hy các loại nữ hài tử, đều ở nơi xa là Vân Thần ủng hộ, từng cái hưng phấn vô cùng. Vân Thần. Dương Trung. Đi vào trên lôi đài, Vân Thần nói đơn giản ra tên của mình. Đối diện Dương Trung nhìn Vân Thần một chút, thần sắc trên mặt nghiêm túc, cũng báo ra tên của mình. Ngươi là ta tiến vào 10 vị trí đầu bàn đạp. Ra tay đi. Dương Trung mở miệng nói ra, chân khí của hắn cùng thể lực tiêu hao rất nhiều, phía trước 3 vòng chiến đấu thời gian sử dụng không đến một khắc đồng hồ, điểm ấy thời gian, hắn cũng chỉ khôi phục một chút xíu chân khí cùng thể lực. Mà Vân Thần thời khắc này chân khí cùng thể lực đã sớm khôi phục, trạng thái tinh thần cũng khôi phục được toàn thịnh đỉnh phong. Hắn không muốn cùng Vân Thần dây dưa thời gian dài gây bất lợi cho hắn. Lúc nói chuyện, kinh khủng chân khí bắn ra mà ra, huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm bạo phát đi ra, một quyền đánh ra, trên trăm đạo quyền ảnh trung điệp, trong nháy mắt liền đánh vào Vân Thần trước mặt. Muốn tốc chiến tốc thắng đúng không? Vậy thành toàn cho ngươi. Vân Thần tự nhiên biết Dương Trung dự định, dây dưa hoàn toàn chính là lãng phí chân khí cùng thể lực, cùng Vân Thần so với chân khí cùng thể lực, rõ ràng là không lý trí. Cho nên vừa lên đến chính là cường đại huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm bạo phát đi ra. Nhìn thấy như thế, Vân Thần đem trường sinh quyết vận chuyển, một tay vạch ra, nguyên bản trong tay chống chân trường kiếm đã tại nắm chặt. Tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sát ở thời điểm này thi triển ra ngoài, huyền sát hoàn mỹ hóa cảnh, có thể so với huyền cấp tuyệt phẩm, uy lực vô cùng kinh khủng, hơn nữa huyền sát là kiếm đạo võ kỹ, lực công kích càng là sắc bén vô song. Trong chớp mắt, một đạo kiếm mang cùng vô số đạo quyền ảnh đụng vào nhau. Giang giác. Suy suy. Sắc bén vô song kiếm mang, trực tiếp đem lên trăm đạo quyền mang hóa thành hư ảnh. Kiếm mang chưa từng có từ trước đến nay hướng Dương Trung chém xuống mà đến, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Trung phản ứng phạm chủ, trơ mắt nhìn lấy kiếm mang hạ xuống trên người mình. Huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm, đối đầu huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ. 560 lực lượng lưu chi lực, đối đầu 74 lưu chi lực. Bất kể là võ kỹ vẫn là lực lượng, Dương Trung đều không phải là đối thủ của Vân Thần, không chút huyền nghiệm. Dương Trung thân thể nhanh chóng lui lại, khóe miệng mang theo một vệt máu, cuối cùng hướng phía dưới lôi đài rơi xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 155, cuộc chiến thứ 3. Vòng thứ 4, Vân Thần thắng lợi. Hắn thắng lợi, biểu thị hắn sẽ có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu cạnh tranh. Hơn nữa, hy vọng của hắn rất lớn, bởi vì lần này tới 4 cái huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu, đã có một cái bị hắn cho đánh bại, nói cách khác, huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu bên trong thiếu một. Chỉ cần hắn có thể đủ chiến thắng một cái 10 vị trí đầu bên ngoài võ giả, hắn chính là huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu. Vân Thần đi xuống lôi đài về sau, Vân Hàm Hy đám người liền đi tới, từng cái mang trên mặt nụ cười cao hứng. Đối với đằng sau một vòng chiến đấu, Vân Thần căn bản cũng không có đi chú ý. Đối thủ của hắn không phải 10 vị trí đầu bên ngoài thiên tài, mà là huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu bên trong 3 cái. Nhạc Thiên Bằng, Thiệu Thiên, Tây Môn Tuyết 3 người từng cái thực lực cường hãn vô cùng, đặc biệt là Nhạc Thiên Bằng. Một chân bước vào địa vũ cảnh, muốn đánh bại hắn, căn bản chính là không thể nào. Về phần Thiệu Thiên cùng Tây Môn Tuyết, hắn còn có một tia cơ hội. Cái kia một tia cơ hội, chính là mấy người đem chân khí cùng thể lực tiêu hao hăng hái. Thần đệ, chúc mừng ngươi.
Vân thần ca ca, chúc mừng đệ nhị chiến thắng lợi.
Vân thần sư đệ, chúc mừng ngươi.
Vân Hàm Hy cùng Tiếu Thu Nguyệt chúng nữ, mặt mũi tràn đầy cao hứng là Vân thần chúc.
Vân thần dựa vào huyền vũ cảnh bắt trọng tu vi, đem vô số huyền vũ cảnh đánh bại, lại đánh bại huyền vũ cảnh hạng 10 văn nhân thiên hạo, hiện tại lại chiến thắng đệ nhị chiến, thực lực như vậy, có thể xưng khủng bố.
Đằng sau còn có mấy cuộc chiến đấu đây.
Hiện tại chúc hơi quá sớm.
Vân thần thản nhiên nói, mang trên mặt mỉm cười.
Lúc nói chuyện, liền từ trong túi lấy ra một cái 200 năm hỏa linh quả, hắn phải dùng hỏa linh quả đem chính mình tiêu hao chân khí cùng thể lực nhanh chóng khôi phục, dùng bản thân trạng thái tốt nhất đi nên chiến.
Nhìn thấy Tiếu Thu Nguyệt cùng Thanh La còn có Công Tôn Yến các nàng đều nhìn trong tay hắn hỏa linh quả, Vân Thần cười cười, từ trong túi lần nữa xuất ra mấy cái hỏa linh quả, mỗi người một cái. Lần này hỏa linh quả cũng không phải 300 năm phân, mà là cùng hắn hiện tại ăn một dạng, đều là 200 năm phân.
Ta tin tưởng Vân Thần ca ca chính là lợi hại nhất.
Tiếu Thu Nguyệt một mặt sùng bái nhìn lấy Vân Thần.
Đối với Tiếu Thu Nguyệt cho hắn xưng hô, Vân Thần cũng khó đi để ý tới, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi.
Lại nói, mình quả thật so Tiếu Thu Nguyệt lớn một chút, Tiếu Thu Nguyệt chỉ là một cái tiểu nữ hài tử, còn mang theo tính ham chơi.
Vân Thần cùng 5 cái xinh đẹp nữ hài tử cùng một chỗ, để vô số võ giả hâm mộ vô cùng, chỉ hận mình không phải là Vân Thần, không có Vân Thần thực lực cường đại như vậy, nếu là có Vân Thần thực lực cường đại, cũng có thể thắng vô số xinh đẹp sư tỷ sư muội phương tâm.
Trên lôi đài, hai cái huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài thảm thiết chiến đấu.
Vì tiền đồ, vì danh tiếng lợi, đây là chiến trường tốt nhất.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
Vân Thần mấy người lúc nói chuyện, trên lôi đài chiến đấu đã trải qua kết thúc, đánh số là 9 huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài thắng được đệ nhị chiến.
Hiện tại, đệ nhị chiến cũng hoàn toàn kết thúc, cái này cũng đại biểu cho cuộc chiến thứ 3 sắp bắt đầu.
Cuộc chiến thứ 3, bắt đầu.
Mỗi người có 4 lần chiến đấu, thắng lợi số lần nhiều nhất bài danh liền cao nhất.
Vòng thứ 2 chiến đấu hoàn toàn kết thúc về sau, tại Hưng Thu Xương lớn tiếng tuyên bố cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Đồng thời đem cuộc chiến thứ 3 quy tắc nói một bên, có thể nói, cuộc chiến thứ 3 mới là thảm thiết nhất.
Cuộc chiến thứ 3, mỗi cái thiên tài đều có 4 lần chiến đấu, thắng lợi số lần nhiều nhất bài danh cao nhất.
Hơn nữa, trước mắt bài danh cao nhất ban đầu chiến đấu.
Nói cách khác, hiện tại bài danh cao nhất là Nhạc Thiên Bằng, Nhạc Thiên Bằng liền muốn bắt đầu trước chiến đấu, hắn muốn cùng cái khác 4 cái thiên tài đại chiến 4 lần.
Nhạc Sư Huynh,
Nhạc Sư Huynh,
Thiệu Sư Huynh,
Thiệu Sư Huynh.
Nhạc Thiên Bằng cùng Thiệu Thiên vừa mới đi đến lôi đài, liền nên đón một mảnh tiếng hoan hô.
Một trận chiến này, là cường đại nhất võ giả đại chiến.
Một cái là huyền vũ cảnh bài danh thứ 6, một chân đã trải qua bước vào địa vũ cảnh.
Một cái là huyền vũ cảnh bài danh thứ 7, tu vi thâm hậu, thủ đoạn thần bí cường đại.
Hai người đại chiến, rất nhanh liền kéo lên màn mở đầu, huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, đến gần vô hạn địa vũ cảnh tồn tại, thực lực vô cùng kinh khủng, Vân Thần đối với hai người đại chiến, cũng nghiêm túc quan sát.
Bởi vì, hắn đến lúc đó cũng sẽ cùng hai người này chiến đấu.
Mặc dù phần thắng cơ hồ là không, nhưng là chí ít tự mình biết cùng đối phương có bao nhiêu sai biệt, biết người biết ta bách chiến bách thắng, hiện tại đem mấy cái thiên tài đòn sát thủ lợi hại cùng vũ kỹ cường đại nhớ kỹ, đến thời điểm chiến đấu cũng có một điểm ngọn nguồn.
Ầm ầm,
ầm ầm.
Trên lôi đài, cuồng bạo tiếng vang không ngừng.
Kinh khí tàn phá bừa bãi, lôi đài đều cảm thấy kịch liệt run rẩy.
Trên quảng trường võ giả, trên mặt đều mang vẻ kinh hãi. Hiện tại bọn hắn mới chính thức kiến thức đến huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu siêu cường sức chiến đấu, không riêng gì huyền vũ cảnh, liền địa vũ cảnh cường giả cũng là cảm thấy rung động.
Bởi vì, trên lôi đài Nhạc Thiên Bằng cùng Thiệu Thiên thực lực của hai người, ẩn ẩn vượt qua huyền vũ cảnh, đủ để sánh vai địa vũ cảnh nhất trọng, thậm chí có thể so với địa vũ cảnh nhị trọng uy lực.
Băng Hàn Vạn Tiễn,
Thần Lôi Kinh Mục.
Thời gian qua một lát đại chiến, Nhạc Thiên Bằng cùng Thiệu Thiên hai người đều thi triển công kích cường đại nhất. Hai đạo hủy diệt huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ trong chớp mắt bạo phát đi ra, trên lôi đài không khí nhăn nhó.
Hai người đều là xếp hạng thứ 10 cường giả, bài danh đã ở cùng một chỗ.
Lúc này, đều không muốn thua trận bất kỳ một cuộc chiến đấu nào.
Trong lòng bọn họ, chỉ có một cái suy nghĩ, chỉ cần đánh bại đối phương, bản thân liền có thể trở thành lần này tồn tại cường đại nhất, bởi vì người còn lại, căn vốn là không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù là Vân Thần có linh quả khôi phục chân khí cùng thể lực.
Huyền cấp tuyệt phẩm võ kỹ Hai chạm vào nhau, sinh ra hủy diệt khí lãng.
Ầm.
Một tiếng vang trầm, hai âm thanh nhanh chóng tách ra.
Nhạc Thiên Bằng thân thể hạ xuống tại chính giữa võ đài, Thiệu Thiên đáp xuống bên bờ lôi đài, nhưng là, ngay tại hắn vừa mới hạ xuống thời điểm, không trung xuất hiện quỷ dị hai đạo băng hàn chi tiễn, băng tiễn công kích tại ngực, phun một ngụm máu tươi đi ra. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rơi vào phía dưới lôi đài. Tình hình này, để vô số võ giả cảm thấy chấn kinh tiếc nuối, dù sao, Thiệu Thiên thực lực cùng Nhạc Thiên Bằng không kém bao nhiêu, chỉ là Nhạc Thiên Bằng một kích cuối cùng, ẩn giấu đi hai đạo băng tiễn, tại thời khắc mấu chốt đem Thiệu Thiên đánh bại. Cuộc chiến thứ ba, sau cùng bài danh chiến, Nhạc Thiên Bằng thắng lợi một trận. Tây Môn Tuyết, lên đây đi. Nhạc Thiên Bằng chiến thắng Thiệu Thiên về sau, toàn thân buộc phát ra uy lực khủng bố. Cả người như là chiến thắng đồng dạng, ánh mắt bốn quét, nơi ánh mắt đi qua, đều phải cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Huyền Vũ cảnh bài danh đệ cửu Tây Môn Tuyết trên người, mở miệng lớn tiếng hô, khí thế kinh người, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi thế, để cho người ta chấn động vô cùng. Đối với Nhạc Thiên Bằng liên tục chiến đấu ba khí, lập tức để vô số võ giả cảm thấy chấn kinh bội phục. Trên quảng trường, tiếng hoan hô không ngừng. Càng nhiều thì là nữ đệ tử, những nữ đệ tử này nhìn về phía Nhạc Thiên Bằng thời điểm, gương mặt bộ dáng si mê. Nam đệ tử gieo họ, thì là đem Nhạc Thiên Bằng trở thành tấm gương cùng thần tượng, trở thành bọn hắn học tập đối tượng, về sau cũng phải giống Nhạc Thiên Bằng cường đại như vậy, quét sạch tứ phương. Giờ giờ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 156, khí thế. Ẩm. Phúc. Oanh oanh. Nhạc Thiên Bằng đại chiến, khí thế rung động toàn trường. Thiệu Thiên bị sau khi đánh bại, Tây Môn Tuyết cũng bị đánh bại. Loại này chiến vô bất thắng khí thế, để Vân Thần cũng cảm thấy chấn kinh, hắn còn phát hiện một sự tình kỳ dị, chính là Nhạc Thiên Bằng càng chiến càng hăng, tiêu hao chân khí cùng thể lực cũng theo chiến đấu đang nhanh chóng khôi phục. Tiếp tục như vậy, 4 trận sau khi chiến đấu, chân khí của hắn cùng thể lực chẳng những không biết tiêu hao hầu như không còn, ngược lại sẽ khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong. Phát hiện tình hình này về sau, Vân Thần trong lòng cực kỳ chấn động. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đem cái này một tình hình quy về công pháp võ kỹ phía trên, hoặc là Nhạc Thiên Bằng thiên phú là dạng này. Nhạc sư huynh khí thế, còn tại kéo lên. Đây chính là Nhạc sư huynh chiến hồn thiên phú, càng chiến càng hăng. Xác thực, tiếp tục như vậy, thành tựu của hắn cũng sẽ càng cao. Chiến đến đằng sau, thực lực càng khủng bố hơn. Huyền Vũ cảnh bài danh thứ 6, quả nhiên không phải những người khác có thể dung chuyển. Nhìn ngọn núi dáng vẻ của sư huynh, lần chiến đấu này về sau sẽ được đột phá. Lúc kia hắn liền không còn là Huyền Vũ cảnh, mà là cường đại địa vũ cảnh cường giả. Trên quảng trường, bất kể là Huyền Vũ cảnh vẫn là địa vũ cảnh, vẫn là xem trên khán đài Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư, đối với Nhạc Thiên Bằng khí thế cùng sức chiến đấu cảm thấy rung động. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thiên Bằng ở trong mắt tất cả mọi người chính là chiến thần. Vô số võ giả chú ý Nhạc Thiên Bằng, nhưng là chỉ có mấy người tại vì Vân Thần lo lắng. Mấy người này chính là Vân Hàm Hy cùng Thanh La mấy cái nữ hài tử. Nhạc Thiên Bằng mạnh mẽ như vậy, Vân Thần căn vốn là không phải là đối thủ của Nhạc Thiên Bằng. Lúc đầu đều muốn phía trước mấy cái đi chiến đấu Nhạc Thiên Bằng, tiêu hao Nhạc Thiên Bằng thể lực và chân khí, dạng này Vân Thần thì có một tia hy vọng, hiện tại xem ra, cái này hy vọng biến thành tuyệt vọng. Thời khắc này trên quảng trường, người càng ngày càng nhiều. Địa vũ cảnh cường giả cũng nhiều hơn, bởi vì bọn họ cũng đều biết chiến đấu như vậy, phía trước không có cái gì đáng xem, chỉ có đến cuối cùng mới là chiến đấu nơi mấu chốt. Vừa tới võ giả, nhìn thấy Vân Thần trở thành cuối cùng năm cái, cũng đều là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn chỉ là Huyền Vũ cảnh bắt trọng, tu vi như vậy có thể đi đến tình trạng như vậy, quả thật làm cho người chấn kinh. Diệp Tuyên Thừa, Diệp Tuyên Cơ, Khanh Vân Phong đám người, cũng trong trận chiến đấu này quan chiến, chỉ là tới tương đối chế, cũng không thấy Vân Thần chiến đấu. Vân Thần, là chiến, hay là trực tiếp nhận thua? Trên lôi đài, Tây Môn Tuyết vừa mới thua trận không đến 10 giây, Nhạc Thiên Bằng liền lớn tiếng hô. Khí thế trên người càng thêm cường đại bá đạo, ở bên cạnh hắn không khí cũng biến thành trận trận vặn mèo. Nhạc Thiên Bằng thanh âm, như kinh lôi, vô số võ giả đều hướng Vân Thần nhìn lại. Không biết Vân Thần là chiến vẫn là nhận thua, nếu là nhận thua, nói không chừng còn có thể giữ lại thực lực đi chiến đấu cái khác võ giả, nếu là cùng Nhạc Thiên Bằng chiến đấu, sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực và chân khí. Chân khí cùng thể lực, có lẽ đối với Vân Thần không có bao nhiêu khuyết điểm, bởi vì thể lực của hắn bây giờ cùng chân khí ở vào toàn thịnh. Trên người còn có 200 năm linh quả. Mấu chốt nhất thì là Vân Thần gặp được Nhạc Thiên Bằng biết thụ thương, gây bất lợi cho chiến đấu phía sau. Có gì lý do không chiến? Đánh bại ngươi, cái lôi đài này là thuộc về ta. Vân Thần mở miệng lớn tiếng nói, từng bước một hướng trên lôi đài đi đến. Thân thể văn ngược, bộ dáng thanh tú. Nhưng là hắn giờ phút này, ngữ khí lại mang theo vô thượng ba khí, khí thế trên người cũng đi theo nhanh chóng kéo lên. Số giây. Vân Thần liền tại vô số ánh mắt phía dưới đi tới trên lôi đài, đối với Vân Thần dũng khí, cũng có vô số võ giả bội phục, nhưng càng nhiều thì là thầm mắng Vân Thần không biết tự lượng sức mình. Lời nói của cuồng vọng, để trên quảng trường sôi trào lên. Qua cuồng vọng đi. thực lực mặc dù không tệ, nhưng tại sao có thể là nhạc sư huynh đối thủ? Ngữ khí quá cuồng vọng, đến lúc đó ngã xuống thời điểm không biết rõ làm sao xuống đài. Làm sao xuống đài bị nhạc sư huynh đánh rơi lôi đài a? Ta đoán hắn liền nhạc sư huynh hai chiêu cũng đỡ không nổi. Vân Thần lời nói, khơi dậy trên quảng trường vô số võ giả trào phúng. Phải biết, Nhạc Thiên Bằng giờ phút này chính là thời đỉnh cao, liền bài danh thứ 7 cùng đệ cửu đều bị hắn đánh bại, hơn nữa thực lực bây giờ càng thêm cường đại, Vân Thần đi lên, hoàn toàn chính là tìm hai vạ. Tìm hai vạ còn chưa tính, dù sao Nhạc Thiên Bằng quá cường hãn, thế nhưng là Vân Thần còn muốn nói ra cuồng vọng như vậy. Vân Thần, 74 nhu chi lực, rất đáng gờm. Đáng tiếc, lực lượng cũng không đại biểu tất cả. Nhạc Thiên Bằng nhìn thấy Vân Thần đi đến lôi đài, nhìn thoáng qua Vân Thần nho nhã yếu đuối thân thể, lại liên tưởng Vân Thần cuồng vọng ngữ khí, đã trải qua đối với Vân Thần phán quyết một cái hình, cái kia chính là quá cuồng vọng đi không được bao xa. Hắn biết Vân Thần 74 nhu chi lực, đúng là một cái yêu nghiệt, nhưng muốn dùng 74 nhu chi lực đánh bại hắn, hoàn toàn là nằm mơ. Lực lượng, xác thực không có thể đại biểu tất cả, chỉ có thể đại biểu một loại thiên phú và cơ bản thực lực, liền giống như là thiên tài, bởi vì thiên tài không nhất định là cường giả, chỉ là một loại cơ bản nhất vốn liếng mà thôi. Vậy thì tốt, ta dùng sức mạnh nói cho ngươi. Ta đánh bại ngươi chính là dựa vào lực lượng. Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh phong, lấy hắn làm trung tâm trong vòng 10 thước, tạo thành một cái độc lập khí chẳng. Cương giả đối chiến, một là tâm lý, hai là khí thế. Thua tâm lý cùng khí thế, liền thua 1/4, trở thành sinh tử thành bại mấu chốt nhân tố trọng yếu. Hai người đều có cái khí thế, tại khí thế cùng trong giọng nói mặt, đều không ai nhường ai. Trên quảng trường, vô số võ giả, không thể không bội phục Vân Thần khí thế cùng đảm lượng, đối mặt Nhạc Thiên Bằng lại còn có thể bình tĩnh như thế, nếu là đổi thành bọn hắn, sớm đã bị Nhạc Thiên Bằng khí thế làm cho run rẩy lên. Vân Hàm Hy đám người, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Mặc kệ Vân Thần thắng bại, chí ít Vân Thần tại trong lòng các nàng là đã trải qua thắng lợi. Giống. Oanh oanh. Nhạc Thiên Bằng nhìn thấy Vân Thần khí thế cường đại, cũng sẽ không cùng Vân Thần rông dài, một tiếng bạo giống, một chân hung hăng đạp ở trên mặt đất. Lập tức, lôi đài một trận chấn động, cường đại kình khí phóng lên tận trời. Giờ phút này khí thế của hắn cùng uy lực đã trải qua buộc phát đến rồi một cái trình độ khủng bố, phải dùng Vân Thần thất bại đến làm bản thân mạnh lên. Chanh! Minh Đông, kiếm tới! Vân Thần thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc, từ hắn đi đến lôi đài thời điểm, liền đã tiến vào bên trong trạng thái chiến đấu, trong lòng, từ lâu nghĩ kỹ cách đối phó, về phần có thể hay không có một tia cơ hội, vậy liền không cách nào lường được. Hắn phải làm, chính là toàn lực một trận chiến, không cần phải để ý đến những chuyện khác, dù là tiêu hao hết tất cả thể lực và chân khí dẫn đến đằng sau chiến đấu thất bại, hắn cũng sẽ không đi cố kỵ. Trường kiếm trong tay ném ra ngoài, trường kiếm vạch ra một đạo tuyệt mỹ kiếm ảnh. Đều coi là Vân Thần đã trải qua xuất thủ, nhưng là, tiếp lấy liền phát hiện bọn hắn nghĩ sai, sai vô cùng. Bởi vì Vân Thần ném ra trường kiếm rơi xuống trên lôi đài, một tiếng vang lanh lảnh, trường kiếm cắm vào trên lôi đài, từng tia kiếm quang theo thân kiếm lắc lư mà lập lòe. Trường kiếm rơi xuống đất đồng thời, Vân Thần hướng phía dưới lôi đài hô một tiếng. Thạch Minh Đông nghe được Vân Thần thanh âm, không biết Vân Thần muốn làm gì, bất quá vẫn là không có chút nào đem chính mình thất giai linh khí Tử Kim Truy hướng trên lôi đài vứt ra đi lên. Tử Kim Truy, thất giai linh khí. Trọng lượng đạt đến 328 cân, gia trì lực lượng chủ nhân cùng chân khí, một kích phía dưới, lực phá hoại khủng bố vô cùng. Ầm. Vân Thần tiếp được Tử Kim Truy, lập tức tự nhiên đặt ở trên lôi đài. Đây hết thể động tác để trên quảng trường vô số võ giả cảm thấy không hiểu, ngay cả xem trên khán đài Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng là không hiểu, không biết Vân Thần muốn làm gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 157, Nhạc Thiên Bằng, bại. Vân Thần lấy khoái kiếm cùng lực lượng danh hiệu, đây là thánh võ học cùng vô số võ giả biết được sự tình. Hiện tại cùng Nhạc Thiên Bằng chiến đấu, thả ra cuồng vọng ngang ngược lời nói. Nói hắn muốn để Nhạc Thiên Bằng kiến thức lực lượng của hắn. Để Nhạc Thiên Bằng bại lực lượng khi hắn phía dưới, đều là cảm thấy khinh thường, bởi vì đều biết Vân Thần 74 nhu chi lực xác thực cường đại, nhưng lại không có khả năng chiến thắng Nhạc Thiên Bằng. Nhìn thấy Vân Thần thực sự từ bỏ trường kiếm trong tay, để bằng hữu của mình ném đến một kiện thất giai linh khí Tử Kim Truy, đều là cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ Vân Thần thực sự muốn dựa vào lực lượng vậy đơn giản đánh bại Nhạc Thiên Bằng? Hoặc giả nói là dùng thất giai linh khí đánh bại Nhạc Thiên Bằng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Một là Nhạc Thiên Bằng không có khả năng đứng đấy để ngươi đánh. Hai là Vân Thần coi như đem 74 nhu chi lực đánh trúng Nhạc Thiên Bằng, cũng nhiều nhất để Nhạc Thiên Bằng thụ một điểm tổn thương, muốn chiến thắng Nhạc Thiên Bằng, cái kia chính là một cái trò cười. Hàn Sương Cự Luân. Ngay tại tất cả võ giả không hiểu thời điểm, Nhạc Thiên Bằng cái kia thần kỳ vũ kỹ cường đại bạo phát ra. Hàn Xương Cự Luân, Nhạc Thiên Bằng thiên phú võ kỹ. Thi triển ra đạo này thiên phú võ kỹ về sau, một vòng to lớn băng luân xuất hiện, lực lượng kinh khủng để không khí vặn mèo, tăng thêm khí tức băng hàn, toàn bộ trên lôi đài đều phủ đầy từng tia băng xương. Trong nháy mắt, trọn vẹn đường kính 3 mét lớn nhỏ, dày 1 mét to lớn băng luân mang theo lực lượng hủy diệt hướng Vân Thần nghiền ép mà tới. Nếu như bị đánh trúng, Vân Thần liền hoàn thủ cơ hội đều không có cũng sẽ bị đánh bại rơi xuống lôi đài. Nhạc Thiên Bằng, nhớ kỹ, chiến đấu của ngươi đến đây là kết thúc. Cựu truyền bá thể, đệ nhị truyền. Vân Thần ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, khí thế trên người cuồng bạo. Cựu truyền bá thể vận chuyển, đệ nhị truyền ở thời điểm này bạo phát ra. Cả người nguyên bản nho nhã yếu đuối thân thể, tại lúc này lại trở nên như kim cương đồng dạng, trên người chớp động lên kim quang, giống như là một tôn chiến thần, không khí bốn phía nhanh chóng vặn mèo, phát ra tê tê tiếng vang. Lực lượng cuồng bạo, tràn ngập không gian. Huyền vũ cảnh 100 nhu chi lực cực hạn lực lượng thể hiện ra nó cường đại mị lực cùng khủng bố. Ngay tại Vân Thần cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển buộc phát ra thời điểm, xem trên khán đài năm cái võ đạo đại tông sư, cùng vô số địa vũ cảnh cường giả, đều là kinh hô lên, trên mặt lộ ra không thể tin được chi sắc. Cửu chuyển bá thể, đệ nhị chuyển. Hắn đem cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển tu luyện được. Huyền vũ cảnh bắt trọng, cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển. Hắn có được 100 nhu chi lực cực hạn lực lượng, quá nghịch thiên. Đây là huyền vũ cảnh lực lượng cực hạn. Huyền thiên giới thánh võ học cùng, đến nay 100 năm, lại một cái tại huyền vũ cảnh đem cửu chuyển bá thể tu luyện tới đệ nhị chuyển. Khó trách hắn nói muốn Nhạc Thiên Bằng thua ở hắn lực lượng phía dưới. Võ đạo đại tông sư từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Càng nhiều thì là hưng phấn, bởi vì đây là toàn bộ huyền thiên giới thánh võ học cùng 100 năm qua lại một cái tại huyền vũ cảnh đem cửu chuyển bá thể đem đệ nhị chuyển tu luyện thành công yêu nghiệt. Càng là thiên cực sơn lịch sử đến nay cái thứ nhất tại huyền vũ cảnh tu luyện tới cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển. Đều biết, cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển là trăm nhu chi lực. Trăm nhu chi lực tại huyền vũ cảnh là cực hạn lực lượng, cũng tìm được cực hạn khí vận. Có thể tại huyền vũ cảnh có được trăm nhu chi lực, vậy tuyệt đối đều là một cái tông môn cùng gia tộc mấy trăm năm hơn ngàn năm thiên tài khó gặp yêu nghiệt. Ẩm. Trên quảng trường võ giả, cũng phát hiện Vân Thần cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, từng cái chấn động vô cùng. Giống như là thấy được quỷ mị đồng dạng rung động, ngay tại những này võ giả rung động đồng thời, Nhạc Thiên Bằng tự nhiên cũng phát hiện, trong lòng không khỏi chấn động. Giờ phút này, Vân Thần một tay một chảo, đem trên mặt đất thất giai linh khí tử kim truy nắm trong tay. Giai năm thước cự truy tay cầm, tăng thêm cự truy khủng bố hình tượng, khiến cho Vân Thần giống như là một cái hủy thiên diệt địa chiến thần, một cái vĩnh viễn bất bại chiến thần. Tử kim truy, vung. Mang theo Vân Thần lực lượng cực hạn hướng băng hàn cự luân oanh kích mà đến. Cự truy những nơi đi qua, không khí xé rách, không gian phát ra tê tê tiếng vang. Một tiếng bạo hưởng, băng hàn cự luân tại Vân Thần tựa là hủy diệt công kích phía dưới, hóa thành vô số vụ băng. Hơn nữa, cự truy mang theo một cố lực lượng vô địch thẳng đến Nhạc Thiên Bằng mà đến. Phốc phốc. Nhạc Thiên Bằng nhìn lấy hủy diệt đồng dạng cự truy hoanh kích mà đến, tốc độ nhanh chóng, vượt quá năng lực phản ứng của hắn, toàn thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, hy vọng có thể dưới một kích này có thể may mắn thụ thương nhẹ một chút. Trong lưu chi lực tăng thêm cự truy, đó là kinh khủng nhất công kích ra. Vô số võ giả cùng cường giả, còn có xem trên khán đài võ đạo đại tông sư, nhìn thấy Vân Thần tử kim truy đánh phía Nhạc Thiên Bằng, đều là chấn động vô cùng, một kích này, Nhạc Thiên Bằng tuyệt đối trọng thương. Nhưng là, muốn ngăn cản Vân Thần cũng đã không còn kịp rồi. Vân Thần cho bọn hắn mang tới chân kinh, quá mức rung động, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi 2 giây, nếu là đều có chuẩn bị, tự nhiên có thể đem Vân Thần ngăn cản xuống tới. Chỉ là bây giờ muốn ngăn cản liền không khả năng. Thánh võ học cung 5 cái võ đạo đại tông sư, chỉ có thể cầu nguyện Nhạc Thiên Bằng không bị đánh chết, như vậy thì có thể đem Nhạc Thiên Bằng tổn thương chữa lành. Nhưng, để tất cả cũng không nghĩ tới một màn xảy ra. Chỉ thấy Vân Thần trong tay tựa là hủy diệt tử kim truy đánh vào Nhạc Thiên Bằng ngực một thước địa phương liền ngừng lại quỷ dị, đồng thời phun một ngụm máu tươi đi ra, to lớn tử kim truy hung hăng oanh kích phía trên lôi đài. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng bạo hưởng. Nguyên bản cứng rắn mang theo trận pháp lôi đài, tại lực lượng hủy diệt oanh kích phía dưới, trận pháp bị xé nứt, trên lôi đài bị nện ra một cái hố cực lớn. Hơn nữa lôi đài còn run rẩy không ngừng lắc lư, tựa như tùy thời muốn đổ sụp đồng dạng. Vân Thần khỏe miệng vết máu tràn ra, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng là, trên mặt thủy chung mang theo vẻ tươi cười. Cho tới giờ khắc này, trên quảng trường tất cả huyền vũ cảnh võ giả cùng địa vũ cảnh cường giả mới hiểu được, Vân Thần là ở oanh kích Nhạc Thiên Bằng thời điểm cưỡng ép thu hồi lực lượng, khiến cho mình đã bị lực lượng phản vệ, dạng này dẫn đến phun ra một ngụm máu tươi tới. Xem trên khán đài võ đạo đại tông sư, tại Vân Thần thời điểm bị thương, liền đã trải qua rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Năm cái võ đạo đại tông sư trong lòng rung động, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng, càng nhiều thì là một chút bội phục. Có thể tình nguyện để cho mình thụ thương, cũng sẽ không đi tổn thương đồng môn, nhân phẩm như vậy, không phải bất luận kẻ nào có thể có được. Chỉ có tại thời khắc quan trọng nhất, mới có thể nhìn ra một người chân chính phẩm đức. Bọn hắn biết Vân Thần trong lòng suy nghĩ, Vân Thần bản thân sức chịu đựng phản vệ, nhiều nhất chính là thụ một điểm vết thương nhẹ, mà nếu là tử kim truy đánh vào Nhạc Thiên Bằng trên người, Nhạc Thiên Bằng coi như không chết cũng phải trọng thương. Đối với Nhạc Thiên Bằng dạng này một chân bước vào địa vũ cảnh thiên tài mà nói, thời khắc mấu chốt bị thương nặng, đối với phía sau tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Vân Thần sư đệ, đa tạ thủ hạ lưu tình. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhạc Thiên Bằng nếu là không rõ ràng chuyện phát sinh trước mắt là chuyện gì xảy ra, vậy hắn chẳng những không phải thiên tài, mà là một cái siêu cấp đồ đần. Vừa mới Vân Thần một kích kia cực kỳ kinh khủng, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc sống sót. Vân Thần bản thân tiếp nhận phản vệ tội thu hồi công kích, chính là không muốn thương tổn hắn, dạng người này, để hắn không thể không bội phục. Ánh mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua Vân Thần, hướng Vân Thần không người thi lễ một cái, mở miệng nói nghiêm túc, ngữ khí chân thành vô cùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 158, không người ứng chiến. Vân Sư Minh. Vân Sư Minh. Trên quảng trường, tại lúc này, bộc phát ra xôi trào khắp trốn tiếng hoan hô. Tất cả võ giả nhìn thấy Vân Thần lực lượng cường hãn, kinh khủng thiên phú tu luyện, còn có vậy để cho người bội phục phẩm cách, đều là mặc cảm, trong lòng bọn họ, Vân Thần mới là bọn hắn chân chính muốn học tập tấm gương. Có dạng này đồng môn, là một loại vinh hạnh. Thậm chí, liền vô số địa vũ cảnh cường giả, đối với Vân Thần thắng lợi cũng cảm thấy đương nhiên, đối với Vân Thần phía trên lôi đài bỏ mình cứu người cách làm, chỉ có thể là một chữ phục. Thiên hạ võ học, duy nhanh bất phá, vạn pháp võ kỹ, đều có thể dốc hết toàn lực. Còn có ai đi lên? Vân Thần đem một khỏa thượng phẩm linh đan chữa thương đan dược ném vào trong miệng, lấy tay lau chùi rơi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt quét mắt một chút trên quảng trường võ giả, mở miệng lớn tiếng nói. Lần đầu tiên nghe, Vân Thần trong lời nói trước sau mâu thuẫn. Nhưng là, cẩn thận để ý tới, mới phát hiện Vân Thần lời tinh túy. Bởi vì Vân Thần nắm trong tay hai loại, tốc độ xuất kiếm nhanh vô cùng. Lực lượng cường hãn trực tiếp san bằng tất cả. Vân Thần lời nói, là hai loại lý niệm. Bất kỳ cái gì võ giả nắm giữ một, đều là một cái tuyệt đại ưu thế cùng thiên phú, muốn nắm giữ hai loại, vô cùng gian nan. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Thiệu Thiên cùng Tây Môn Tuyết bọn người trên thân, hắn đã trải qua chiến thắng Nhạc Thiên Bằng, xem như đem lớn nhất một tòa núi lớn giải quyết, thừa dịp cái này khí thế, một trận chiến đến cùng. Trên vai, khiêng thất giai linh khí tử kim truy. Khí thế cuồng bá vô song, trên lôi đài to lớn kia hố, càng là phụ trợ hắn lực lượng cường hãn, liền trận pháp đều lực lượng xé rách. Cái này cần kinh khủng đến cỡ nào? Quan sát hắn phía trên, năm cái võ đạo đại tông sư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vân Thần lúc nói chuyện, trong tay còn cầm một cái 200 năm phân hỏa linh quả gặm, thể lực và chân khí nhanh chóng khôi phục, đi qua không ngừng đại chiến cùng tôi luyện, tăng thêm mấy cái hỏa linh quả, hắn huyền vũ cảnh bắt trọng tu vi đã đạt đến đỉnh phong, khoảng cách huyền vũ cảnh cửu trọng chỉ có cách xa một bước. Thời gian, một giây trôi qua. Tây Môn Tuyết, Thiệu Thiên, còn có một cái Thanh Lâm Khê. Ba người trên mặt đều là mang theo cười khổ. Lúc này cùng Vân Thần chiến đấu, không phải mình tìm thai vạ à. Nhưng, nếu là không đi lên, liền rõ lộ vẻ khiếp chiến. Ta tự nhận không phải Vân Thần sư đệ đối thủ. Một lát đi qua, Thanh Lâm Khê mở miệng nói ra, trong lòng âm thầm may mắn mình không phải là huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu thiên tài võ giả, bằng không liền thực sự tìm không thấy xuống đài lý do. Liên văn nhân thiên hạo cùng Nhạc Thiên Bằng đều thua với Vân Thần, hắn một cái 10 vị trí đầu bên ngoài thiên tài võ giả. Tự nhiên không đi tìm ngược. Nói xong câu này, Thanh Lâm Khê cảm thấy dễ dàng không ít. Cùng lúc đó, trong lòng đã đem chiến đấu mục tiêu chuyển tới Tây Môn Tuyết trên người, chỉ cần đánh bại Tây Môn Tuyết, bản thân liền có thể trở thành huyền vũ cảnh 10 vị trí đầu, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Thiệu Sư Minh, Tây Môn Sư Minh, các ngươi chẳng lẽ không đi chiến đấu một trận sao? Đã như vậy sư đệ ta liền hướng Tây Môn Sư Minh thỉnh giáo. Thanh Lâm Khê cười cười nói ra, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Thiên cùng Tây Môn Tuyết hai người. Lời nói ra, kém chút để Thiệu Thiên cùng Tây Môn Tuyết hai người hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống được rồi. Liên Nhạc sư huynh đều thua. Ta tự nhiên tự biết mình. Xem ra Thanh sư đệ có niềm tin rất lớn a, vậy chúng ta trước hết chiến một trận. Tây Môn Tuyết trong lòng, hận không thể đem Thanh Lâm Khê hung hăng đánh một trận tơi bời, bản thân tìm được lối thoát, nhưng phải đem hắn cho lấy ra làm bia đỡ đạn, đơn giản không thể tha thứ. Nói chuyện thời điểm, liền hướng lôi đài phương hướng đi đến. Giờ khắc này, trên quảng trường vô số võ giả đều cảm thấy rung động. Vân Thần chiến thắng Nhạc Thiên Bằng, cường hãn vô song thực lực, để những người khác ba cái cường đại thiên tài trực tiếp không đi chiến đấu Vân Thần, điều này cũng làm cho tương đương trực tiếp nhận thua, loại tình huống này tại Thánh Võ Học Cung rất ít phát sinh. Hôm nay nhưng ở Vân Thần trên người cho ra phát hiện, không riêng gì trên quảng trường võ giả, liền Vân Thần chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Bản thân chiến thắng Nhạc Thiên Bằng, hoàn toàn chính là dựa vào xuất kỳ bất ý cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển lực lượng kinh khủng, không nghĩ tới chiến thắng Nhạc Thiên Bằng về sau, cái khác ba người cũng không tới chiến đấu hắn, để hắn trực tiếp thắng lợi bốn trận. Nhìn thấy Tây Môn Tuyết hướng lôi đài đi tới, hắn cũng về sau thu hồi tử kim truy hướng phía dưới lôi đài đi đến. Đem lôi đài tặng cho Tây Môn Tuyết cùng Thanh Lâm Khê. Vân Sư Minh. Vân Sư Minh. Tại Vân Thần hướng phía dưới lôi đài đi tới thời điểm, trên quảng trường võ giả, xôi trào một mảnh, reo hò không ngừng. Giờ khắc này, đại biểu cho Vân Thần cuộc chiến thứ 3-4 trận đều thắng lợi. Từ chiến đấu bắt đầu, Vân Thần cùng nhau đi tới, đều là không hướng không thắng. Đặc biệt là sau cùng một trận chiến, Vân Thần cuồng bá vô song cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển, rung động tất cả tâm thần của võ giả, đem Nhạc Thiên Bằng đánh bại, bản thân tiếp nhận phản phệ chi lực, chính là không nghĩ trọng thương Nhạc Thiên Bằng. Hiện tại để đằng sau ba cái thiên tài từ bỏ cùng Vân Thần chiến đấu. Không biết Vân Thần sư huynh lấy được cực hạn khí vận là cái gì? Huyền Vũ cảnh đem cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển tu luyện được, thực sự là nghịch thiên, 100 nhu chi lực cực hạn lực lượng, có được cực hạn khí vận a. Nhất định là Vân sư huynh đòn sát thủ lợi hại, hoặc là phụ trợ thiên phú võ kỹ những thứ này. Loại này cực hạn khí vận, không có người sẽ nói đi ra. Thực sự là không biết hắn tu luyện thế nào, vậy mà đem cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển tu luyện thành công, bất kể là thiên phú vẫn là cơ duyên, vẫn là tâm cảnh, đều không phải bình thường thiên tài có thể so sánh được. Giờ này khắc này, tại vô số võ giả trong lòng, muốn biết nhất, cũng là tò mò nhất, chính là Vân Thần chiếm được cái gì cực hạn khí vận. Cực hạn khí vận, cũng không phải nói một loại phiêu miểu vô định khí vận cùng vật khí, mà là một loại thần bí hình dung, cũng có thể nói thành là đối võ giả một loại ẩn nút phụ trợ tăng thêm. Loại này phụ trợ tăng thêm, chủng loại ngàn ngàn vạn vạn, căn bản cũng không có người có thể tìm được một điểm quy luật, cũng có thể nói thành là một tia vận khí ở bên trong. Đạt được thiên phú tốt cùng võ kỹ, liền là vận khí tốt, đạt được không thiên phú tốt cùng võ kỹ, vận khí cũng chưa chắc rất xấu, bởi vì, chỉ cần là cực hạn khí vận, đều không phải là chuyện xấu. Chỉ là võ giả trong thời gian ngắn không cách nào phát hiện trong đó chỗ tốt cùng uy lực mà thôi. Huyền Vũ cảnh đang suy đoán Vân Thần cực hạn khí vận. Địa Vũ cảnh đã ở suy đoán Vân Thần cực hạn khí vận. Võ đạo đại tông sư cũng không ngoại lệ. Bọn hắn suy đoán vô số, nhưng đều bị bản thân lật đổ. Bởi vì cực hạn khí vận cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau, liền xem như có xuất hiện giống nhau, bọn hắn cũng không thể nào biết. Lại nói, cái thế giới này có thể tu luyện đến cực hạn, so hoàng thể thánh thể còn ít ỏi hơn. Đối với cực hạn, hoàng thể thánh thể cũng chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Tại vô số võ giả xôi trào cùng nghị luận thời điểm, trên lôi đài đại chiến đã bắt đầu. Vân Thần đã từ lâu đi xuống lôi đài, hắn mới vừa đi xuống lôi đài, Vân Hàm Hy cùng Tiếu Thu Nguyệt mấy người các nàng liền xông tới. Vân Hàm Hy kéo Vân Thần cánh tay, xuất ra tia đẹp để đem Vân Thần vết máu ở khóe miệng lau chùi rơi. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Vân Thần thắng lợi, cho nàng mang đến rung động cùng hưng phấn, nhưng là Vân Thần thụ thương đưa nàng tất cả rung động cùng hưng phấn đều xông đến biến mất. "Thần đệ, ngươi thương thế thế nào?" Vân Hàm Hy nhẹ giọng vấn đạo, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Thần. Tiếu Thu Nguyệt cùng Thanh La mấy cái nữ hải tử cũng là nhìn lấy Vân Thần, đều không có cho Vân Thần chúc, mà là quan tâm Vân Thần thương thế. Không có việc gì, chỉ là nhận lấy một chút chấn động. Điều dưỡng mấy ngày là khỏe. Vân Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với Vân Hàm Hy đám người quan tâm, Vân Thần cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn chút thương thế này bản thân rõ ràng, tính không được cái gì, chỉ cần tu luyện mấy ngày liền hoàn toàn khôi phục. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 159, bài danh thứ 6. Trên lôi đài, chiến đấu vô cùng kịch liệt. So với Vân Thần cùng Nhạc Thiên Bằng chiến đấu còn muốn kịch liệt. Nhưng là cùng Vân Thần cùng Nhạc Thiên Bằng chiến đấu so với, y nguyên thiếu một tia đặc sắc cùng rung động, loại kia thị giác trùng kích cùng tâm thần trùng kích, để tất cả võ giả cùng cường giả khắc trong tâm khảm. Theo thời gian trôi qua, đại chiến cũng từ từ kết thúc. Vân Thần chiến thắng Văn Nhân Thiên Hạo, chiến thắng Nhạc Thiên Bằng, cái khác ba cái từ bỏ chiến đấu, khiến cho Vân Thần trở thành lần chiến đấu này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhạc Thiên Bằng, ngoại trừ thua ở Vân Thần trong tay, cái khác ba trận chiến đấu đều thắng lợi. Thiệu Thiên thắng lợi 2 trận. Tây Môn Tuyết thắng lợi 1 trận. Thanh Lâm Khê 4 trận đều thất bại. Huyền Vũ cảnh 10 vị trí đầu, ngoại trừ phía trước 5 cái, phía sau 5 cái chiếm được cải biến. Bởi vì Vân Thần đánh bại Nhạc Thiên Bằng, chiếm cứ Nhạc Thiên Bằng bài danh, hiện tại bài danh thứ 6, Nhạc Thiên Bằng cường hãn vô cùng thực lực, theo sát phía sau, tên của hắn lần trượt xuống, đằng sau đều đi theo lui ra phía sau. Tại những thiên tài này thời điểm chiến đấu, Vân Thần nhưng ở quảng trường một chỗ ít người địa phương ngồi xếp bằng, dùng chữa thương đan dược chữa thương. Thẳng đến tại Hứng Thú Xương tuyên bố kết thúc chiến đấu thời điểm, hắn mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Một khỏa thượng phẩm linh đan chữa thương đan dược luyện hóa, thương thế chiếm được vững chắc, tiếp tục như vậy, tăng thêm cửu chuyển bá thể cường hãn thể phách, 4-5 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vân Thần ca ca, hiện tại Xích Dương Phong là của ngươi. Tranh thủ thời gian chữa thương, đến lúc đó Công Tôn sư tỷ vẫn phải mời khách đây. Kết thúc chiến đấu, Vân Thần trở thành Huyền Vũ cảnh thứ 6, Xích Dương Phong phong chủ. Tại vô số ánh mắt hâm mộ phía dưới, Vân Thần cùng Vân Hàm Hy đám người rời đi quảng trường, Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tú đã ở cùng một chỗ. Vân Hàm Hy kéo Vân Thần cánh tay, bộ dáng vô cùng tự nhiên. Tại một bên khác, Tiếu Thu Nguyệt nhìn qua Vân Thần, mở miệng điệu điệu nói. Tựa như là chuyện gì đều không để trong lòng đồng dạng, duy nhất vui tốt chính là tốt chơi. Đến bây giờ còn nhớ kỹ Công Tôn Tĩnh nói Vân Thần thắng lợi xin mời khách, hiện tại Vân Thần thực sự thắng lợi, Công Tôn Tĩnh mời khách là không chạy khỏi, Vân Thần đều đã quên, Tiếu Thu Nguyệt còn muốn nói ra. Hiện tại Vân Thần sư đệ có thương tích trong người. Chúng ta đã biết Vân Thần sư đệ chỗ ở, qua mấy ngày chúng ta trực tiếp đi Xích Dương Phong tìm Vân Thần sư đệ chính là. Công Tôn Tĩnh mở miệng nói ra. Nàng lúc đầu cũng không có tính toán trốn tránh, chẳng qua là ngượng ngùng lại mở miệng mời Vân Thần. Tiếu Thu Nguyệt nói ra, chính hợp tâm ý của nàng, tự nhiên ước gì đến lúc đó mời Vân Thần an thả, đối với các nàng mà nói, căn bản liền không coi là cái gì, dùng không có bao nhiêu kim tệ. Lại nói, thân là Thiên Phong Quốc công chúa, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết điểm ấy kim tệ. Đến lúc đó nhớ kỹ gọi ta. Loại chuyện này, làm sao có thể thiếu ta. Thạch Minh Đông nghe được có xinh đẹp sư tỷ mời khách, tự nhiên cao hứng vô cùng. Tại Thánh Võ Học Cung cố gắng tu luyện 8-9 tháng thời gian, hiện tại cũng đạt tới Huyền Vũ cảnh thất trọng, dạng này tốc độ tu luyện, Vân Thần cũng cảm thấy kinh ngạc, càng như vậy, hắn càng là quyết định bản thân muốn càng thêm cố gắng. Nếu không mình liền không có một chút ưu thế. Tại Tân Bí cảnh cái chỗ kia, linh khí nồng đậm là phía ngoài gấp 2-3 lần, đáng tiếc hắn thời gian tu luyện không nhiều. Nhưng phía sau ở trên Không Đạo Cung phía ngoài hồ nước đạt được đột phá, liên tục đột phá tứ giai, đã trải qua rất nhiều thiên, bây giờ trở về đến trên người có không ít tài nguyên, tự nhiên muốn đem tu vi nhanh lên tăng lên. Nói xong rồi, 5 ngày sau đó, chúng ta cùng đi Tử Vân Thành. Rất lâu không có đi Tử Vân Thành, vừa vặn có thể đi chơi một vòng. Thanh La mở miệng, giống như là nàng đang mời khách một dạng. Mấy cái nữ hài tử, ngoại trừ Công Tôn Tĩnh, mấy cái khác đều là thích chơi chủ, tu luyện đối với các nàng mà nói chính là một loại khô khan sự tình, bất quá các nàng có thiên phú thật tốt tư chất, để tu vi của các nàng tăng lên rất nhanh. Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, những nơi đi qua, đều là mang theo ánh mắt hâm mộ. Diệp Tuyền Cơ cùng Diệp Tuyền Thừa, hai người thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Khanh Vân Phong, trên mặt lộ ra sát ý nồng nặc, sát ý này lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Vân Thần mang theo Vân Hàm Hy đám người đi tới Xích Dương Phong. Trở lại Xích Dương Phong, cách xa nhau thời gian 10 tháng, 10 tháng trước, hắn là Huyền Vũ cảnh tam tứ trọng, hiện tại Huyền Vũ cảnh bát trọng đỉnh phong, còn trở thành nội môn Huyền Vũ cảnh bài danh thứ 6. Xích Dương Phong vẫn như cũ, linh khí nồng đậm vô cùng. Trong cung điện không một chút biến hóa, xác thực, tới chỗ này thiên tài võ giả, từng cái đều là yêu nghiệt hạng người, chuyên môn tới nơi này đều là hướng về phía nơi này linh khí cùng hoàn cảnh. Muốn là tới nơi này không tu luyện, thì không cần cạnh tranh. Vân Thần thoáng quan sát một chút, hài lòng gật đầu. Hiện tại Xích Dương Phong trên cơ bản là thuộc về hắn, bởi vì hiện tại Huyền Vũ cảnh bên trong người, chắc là sẽ không có thực lực khiêu chiến hắn, coi như trước mặt năm cái đều đang bế quan tu luyện, không biết bởi vì Xích Dương Phong mà chậm trễ thời gian tu luyện. Về phần địa vũ cảnh là không có tư cách đến tìm hắn gây phiền phức. Trừ phi hắn cũng đạt tới địa vũ cảnh, nhưng là, hắn đạt tới địa vũ cảnh trước đó nếu là không ai có thể cướp đi Xích Dương Phong, về sau cái này Xích Dương Phong liền sẽ vinh viễn thuộc về hắn. Vân Hàm Hy cùng Thạch Minh Đông các nàng, tại Xích Dương Phong trong cung điện chơi trong chốc lát liền cáo từ rời đi. Các nàng đều biết Vân Thần muốn chữa thương, không muốn lưu lại tới quấy rầy Vân Thần tu luyện. Tại rời đi thời điểm, Vân Thần lại cho các nàng mỗi người 7-8 cái 100 năm cùng 200 năm linh quả. Mà Vân Hàm Hy, rời đi Xích Dương Phong thì là trở về thu thập mình tiểu viện, bởi vì nàng muốn đem đến Xích Dương Phong tới tu luyện, Vân Thần tự nhiên không có gì có thể nói. Dù sao Xích Dương Phong cũng chỉ có một mình hắn, Vân Hàm Hy tới nơi này tu luyện, đối với nàng tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Tại tất cả mọi người rời đi Xích Dương Phong về sau, Vân Thần liền bắt đầu dùng cửu chuyển bá thể khôi phục thương thế của mình, hôm nay chiến đấu, cho hắn rất lớn tôi luyện, cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Chỉ có ở bên trong chiến đấu như vậy mới có thể trưởng thành. Về sau còn muốn tại máu và lửa trong chém giết tôi luyện mới được. Hôm nay, Nhạc Thiên Bằng nếu là địch nhân, cái kia một truy đánh giết tới, Nhạc Thiên Bằng không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá nói đi thì nói lại, muốn Nhạc Thiên Bằng là địch nhân, Nhạc Thiên Bằng cũng sẽ không cho hắn một tia cơ hội, gặp mặt chính là khủng bố đòn sát thủ lợi hại, thậm chí một chút ác độc thủ đoạn thi triển ra. Chiến thắng Nhạc Thiên Bằng, hắn chiếm một tia vận khí cùng một phần thực lực. Cưỡng ép dừng lại công kích, đối với võ giả sinh ra kịch liệt tổn thương, có thể nói phản phệ thừa nhận thống khổ, là công kích bản thân sinh ra uy lực 1/3, nói cách khác, nếu là hắn không thu hồi công kích, Nhạc Thiên Bằng bị thương trình độ là Vân Thần bây giờ gấp 3. Ta bây giờ có được võ kỹ quá ít. Liên Tam Tuyệt Kiếm Pháp cùng Cửu Chuyển Bá Thể. Vân Thần ngồi xếp bằng, Trường Sinh Quyết vận chuyển, tự động luyện hóa chữa thương đan dược, Cửu Chuyển Bá Thể cũng có tự lành công hiệu, cũng là không cần hắn cố ý đi tu luyện chữa thương. Hiện tại, hắn đang ở tổng kết hôm nay đại chiến tình hình. Gặp được cường đại võ giả về sau, mới phát hiện vũ kỹ của mình cùng thủ đoạn quá ít. Có thể nói, hắn căn bản cũng không có võ kỹ, Tam Tuyệt Kiếm Pháp vẫn là trí nhớ kiếp trước lưu lại, một thế này, tại trong tàng thư các lựa chọn Cửu Chuyển Bá Thể. Cửu Chuyển Bá Thể là công pháp luyện thể. Hơn nữa tiêu hao chân khí cùng thể lực quá mức lợi hại. Trước mắt, bản thân cần phải làm là đem thần niệm lực tăng lên tới 40 giai, tu vi tăng lên tới huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thậm chí trùng kích địa vũ cảnh, còn muốn đem võ chi quang dực tu luyện được. Chỉ là, hiện tại bất kể là tu vi võ đạo vẫn là thần niệm lực, muốn tiến một bước đều là vô cùng gian nan. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 160, huyền vũ cảnh cửu trọng. 3 ngày thời gian, Vân Thần thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục về sau, liền chuyên tâm tu luyện. Thượng phẩm linh đan chân khí đan, mỗi một mai đều giá trị 100 vạn kim tệ, bình thường huyền vũ cảnh, căn bản là dùng không nổi, liền xem như địa vũ cảnh cường giả, cũng không có Vân Thần như vậy xa xỉ. Chỉ có tại tu luyện trọng yếu nhất trước mắt, mới sẽ sử dụng thượng phẩm linh đan đến trùng kích cảnh giới. Huyền vũ cảnh như thế, địa vũ cảnh cũng là như thế. Mà Vân Thần, trên người linh quả mấy ngàn nhiều. Tài phú mấy tỷ, căn bản cũng không thiếu khuyết những tư nguyên này, tiền đề chính là không mua sắm chân quý vật phẩm cùng Cửu Chuyển Bá Thể cần tài liệu phụ trợ, nếu là mua sắm Cửu Chuyển Bá Thể tài liệu phụ trợ, trên người hắn điểm ấy kim tệ lộ ra quá nghèo. Chân khí đan, thượng phẩm linh đan bên trong, hiệu quả tốt nhất một loại đan dược, bất quá giá cả cũng xác thực không phải bình thường cường giả có thể thừa nhận. Một cái đan dược xuống dưới, thể nội lập tức giống như là một đoàn liệt diễm nổ tung một dạng. Gặp được chuyện như vậy, Vân Thần tranh thủ thời gian vận chuyển Trường Sinh Quyết, công pháp vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa dẫn tới chân khí đan dược hiệu hướng chảy, sau đó chuyển hóa làm chân khí. Thượng phẩm linh đan bên trong đỉnh tiêm tồn tại, uy lực thần kỳ cường đại. Hơn nữa muốn luyện hóa một khỏa cũng cần không ít thời gian. Đan dược không ngừng chuyển động, hóa thành từng tia dược lực tại Trường Sinh Quyết dưới sự vận chuyển, từ từ hóa làm chân khí tại chỗ có kinh mạch bên trong lưu động 2 tuần lại trở lại trong đan điền. Trong đan điền chân khí rõ ràng tăng lên không ít. Từ Vân Thần bắt đầu luyện hóa chân khí đan thời điểm, đến chân khí đan toàn bộ luyện hóa, hết thể dùng 3 canh giờ. 3 canh giờ tu luyện, tương đương với không cần đan dược tu luyện 3 tháng, thậm chí càng lâu. Đây cũng là cái này chân khí đan uy lực, giá cả 100 vạn, nhưng hiệu quả lại rút ngắn võ giả 3 tháng khổ tu thời gian. Luyện hóa lại 3 cái chân khí đan, tu vi liền có thể đột phá bắt trọng đỉnh phong đạt tới cửu trọng. Vân Thần luyện hóa cái thứ nhất chân khí đan về sau, tính toán một chút thời gian. Mấy cái tiểu nữ hải tử nói xong rồi 5 ngày sau đó lại đến tìm hắn, hắn vốn là không muốn đi, nhưng lại nhịn không quá mấy cái tiểu nữ hải tử, chỉ có thể tiếp nhận các nàng mời khách. 5 ngày thời gian, hiện tại đi qua 3 ngày. Vừa vặn có thể dùng còn dư lại 2 ngày qua đem cảnh giới đột phá. Thân niệm lực hướng trong cung điện quét mắt một lần, phát hiện Vân Hàm Hy đã trải qua đối diện với hắn trong phòng tu luyện, nhớ tới Vân Hàm Hy vậy dĩ nhiên cùng một bộ tỉ tỉ tư thế, để hắn không khỏi nở một nụ cười. Sau đó, Vân Thần không ngừng dùng chân khí đan tăng cao tu vi. Mỗi luyện hóa một cái đan dược, liền diễn luyện một lần Tam Tuyệt Kiếm Pháp cùng Cửu Chuyển Bá Thể đến tiêu hao chân khí của mình cùng thể lực, dạng này cũng có thể khiến cho tốt hơn tiêu hóa hấp thu chân khí đan công hiệu. 2 ngày thời gian trôi qua, cái này ngày, Vân Thần khí tức toàn thân nhanh chóng biến hóa. Thần sắc trên mặt nghiêm túc, Trường Sinh Quyết nhanh chóng vận chuyển. Thể nội đan điền, chân khí tuôn ra, giống như là sôi trào giang hải đồng dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vân Thần đã trải qua thuần thục ứng đối. Bởi vì đây là đột phá thời kỳ mấu chốt, hoặc là đột phá, hoặc là cảnh giới dừng lại ở lúc đầu cơ sở phía trên, thực lực gia tăng một chút. Vâng! Thể nội trong đan điền, xảy ra một tiếng vang trầm. Cái thanh âm này, là Vân Thần thần thức thần niệm lực cảm ứng được, ngoại giới chắc là sẽ không có chút động tĩnh. Bởi vì cái này thanh âm là đến từ độc lập thế giới đan điền là nhân thể một cái thế giới độc lập, vô cùng thần kỳ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Theo một tiếng này tiếng vang, trong đan điền chân khí trọn vẹn tăng nhiều 1/3, tinh thuần trình độ cũng càng thêm nồng đậm, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, bởi vì cảnh giới của hắn đã trải qua đột phá. Huyền vũ cảnh cửu trọng. Huyền vũ cảnh cửu trọng, không có sai, chính là huyền vũ cảnh đệ cửu trọng. So với huyền vũ cảnh, không chỉ có chân khí gia tăng càng nhiều, độ tinh thuần cũng được tăng lên, cả cá nhân thực lực tăng lên rất lớn một đoạn, mặc dù nói hiện tại gặp được Nhạc Thiên Bằng không thể đánh bại dễ dàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không có áp lực lớn như vậy. Lúc này, Vân Thần mở hai mắt ra, mang trên mặt tự tin thần sắc. Tu vi võ đạo đạt được huyền vũ cảnh cửu trọng, lại tiến bộ một chút. Hơn nữa, theo trường sinh quyết tu luyện, thần niệm lực cũng tinh tiến một điểm, mặc dù không rõ hiển, nhưng là Vân Thần xác định thần niệm lực tại tinh tiến. Nếu là cái khác thần niệm sư nhìn thấy Vân Thần tăng lên thần niệm lực tốc độ, chỉ được ngoác mồm kinh ngạc. Vân Thần đối với trường sinh quyết tăng lên thần niệm lực tốc độ không có cảm giác, theo những người khác, đã là nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Phải biết, thần niệm lực tăng lên một giai, thường thường một cái thần niệm lực một đời đều khó mà đạt tới, nhớ Vân Thần dạng này tu luyện, hoàn toàn chính là lấy hỏa tiện tốc độ tại tăng vụt lên. Huyền vũ cảnh cửu trọng, thực lực tăng lên không ít. Sắc thực nên chúc mừng xuống. Lần sau tăng lên, liền nên là thần niệm lực. Vân Thần mở miệng lầm bầm lầu bầu vừa nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lần này, đạt tới huyền vũ cảnh cửu trọng, xác thực đáng giá chúc mừng một chút, tâm tình rất tốt, nghĩ đến thân mình bên trên còn có một cái địch trần kim đan, là tăng lên thần niệm lực bảo bối. Luyện hóa cái này mai kim đan, thì có thể đem chính mình trước mắt 38 giai thần niệm lực đột phá, đạt tới 39 giai. Nếu như vậy, bản thân trường sinh quyết khoảng cách đệ tam trọng thêm gần một bước, khoảng cách thần niệm lực 40 giai cũng tiến hơn một bước. Trường sinh quyết, mỗi một trọng đều là một cái thiên đại khảm, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Thần niệm lực cũng giống như vậy, 30 giai cùng 40 giai, sự chênh lệch khác biệt một trời một vực. Cùng nói hắn khát vọng cường đại tu vi võ đạo thực lực, còn không bằng nói càng mong đợi trường sinh quyết cường đại, còn có thần niệm lực thần kỳ uy năng, nếu là có thể đạt tới trường sinh quyết đệ tam trọng, lúc kia thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Đang khi nói chuyện, đứng lên thoáng chỉnh sửa một chút quần áo, hướng bên ngoài phòng đi đến. Khi hắn lúc đi ra, Tiếu Thu Nguyệt mấy cái tiểu nữ hài tử đã tại cung điện trong đình liễu ra liễu díu nói gì đó. Thần đệ. Vân Thần sư đệ. Vân Thần ca ca. Nhìn thấy Vân Thần đi ra, Vân Hàm Hy cùng Công Tôn Yến đám người đều hướng Vân Thần chào hỏi, mang trên mặt thần sắc cao hứng. Các nàng tới nơi này đã rất lâu rồi, nhưng lại không có đi quấy rầy Vân Thần tu luyện. Chỉ có thể tại trong đình chờ lấy, nhìn thấy Vân Thần, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hy tỷ, Công Tôn sư tỷ, Thanh La sư tỷ, Thu Nguyệt sư muội. Vân Thần mang trên mặt mỉm cười, hướng đình đi đến. Đi theo mấy cái nữ hải tử chào hỏi, tu vi tăng lên, khí chất càng có mị lực. Mặc dù coi như vẫn là cái kia nho nhã yếu đuối thân thể cùng gò má thanh tú, nhưng là đều biết Vân Thần thực lực cường đại không hề giống bề ngoài yếu như vậy. Nếu là đem Vân Thần xem như một cái yếu đuối nhu nhược dễ bắt nạt hạng người, vậy thật liền chết cũng không biết chết như thế nào. Mấy cái nữ hài tử, từ Vân Thần ngày đó chiến đấu, biết Vân Thần phẩm cách, hắn phẩm cách cùng võ đức, trên thế giới này đã trải qua rất ít gặp, chính xác mà nói là hiếm hoi. Người, liền sợ gặp được Ngụy quân tử. Vân Thần không phải Ngụy quân tử, mà là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng, muôn ngàn lần không thể trở thành Vân Thần địch nhân, bởi vì dạng người này đối với địch nhân là không biết thủ hạ của có chút lưu tình. Đi vào trong đình, Vân Hàm Hy liền lôi kéo Vân Thần làm đến bên cạnh cái bàn đá trên mặt ghế đá, mấy cái nữ hải tử vây quanh hắn, liễu ra liễu dịu nói không ngừng, trên mặt đều là cao hứng thần sắc hưng phấn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 161, Thiên Phong Các. Mấy người đang xích Dương Phong cung điện trong đình hàn huyên một hồi lâu, liền bị Tiếu Thu Nguyệt la hét muốn rời khỏi, tiến về Tử Vân Thành. Tử Vân Thành mới là các nàng mục đích thực sự địa, đợi Vân Thần lâu như vậy. Tự nhiên là không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian, tại mấy cái sư tỷ xinh đẹp sư muội dưới sự thúc giục, Vân Thần đám người rời đi xích Dương Phong. Long Thỏ bị Thanh La ôm vào trong ngực, Long Thỏ cũng là sẽ hưởng thụ, ôn thuận ngủ đại giác của nó. Đáng yêu như vậy con thỏ, không có nữ hải tử không thích, cho dù là Vân Hàm Hy biết Long Thỏ cường đại, nhưng là ưa thích Long Thỏ, chủ yếu là cái kia hồng ngọc đồng dạng con mắt quá mê người. Rời đi xích Dương Phong, Vân Thần tìm tới Thạch Minh Đông cùng Trung Linh Tú. Một đoàn người nhanh chóng rời đi Thánh Võ Học Cung hướng Tử Vân Thành đi đến. Rốt cục rời đi học cung. Cho là ngươi muốn ngồi xổm ở học cung cả một đời không đi ra. Ngay tại Vân Thần đám người rời đi Thánh Võ Học Cung về sau, giống nhau mạo thông thường học cung đệ tử từ một chỗ chỗ bí mật đi ra, nhìn lấy Vân Thần đám người rời đi phương hướng, mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói. Nói xong, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng Thánh Võ Học Cung nội môn phương hướng gấp rút chạy tới. Học cung, khoảng cách Tử Vân Thành chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách. Vân Thần hiện tại huyền vũ cảnh cửu trọng, lực lượng tăng lên 6 ngưu chi lực, đạt tới 80 ngưu chi lực. Tốc độ cũng đã nhận được một điểm tăng lên, bất quá tăng lên trình độ cùng tưởng tượng không giống nhau, nguyên bản tốc độ đạt tới 90m, tốc độ bây giờ đạt tới 92m, nếu là thi triển cửu trọng huyễn ảnh đệ nhị trọng, tăng thêm võ chi quang dược thiên phú, 93m là hắn trước mắt tốc độ cực hạn. Cái tốc độ này, ở trong huyền vũ cảnh mặt, tuyệt đối là cử thế vô song. Dựa vào tốc độ bây giờ, tiến về Tử Vân Thành chỉ là thời gian qua một lát sự tình. Bất quá, hắn không phải đi đường, trả lại hết có Thạch Minh Đông bọn hắn. Trên đường đi, Vân Hàm Hy các nàng không ngừng nói Tử Vân trong thành một chút chơi vui địa phương, cùng một chút đồ ăn ngon, Vân Thần cùng Thạch Minh Đông chỉ có thể ở một bên mỉm cười đi theo. Tử Vân Thành, võ giả chỗ đi tốt nhất chính là phường thị cùng phòng đấu giá. Chơi tốt nhất địa phương, chính là Tử Vân quán rượu cùng Huyền Thiên Thương Minh. Đương nhiên, trận đạo công hội, luyện khí công hội, luyện đan công hội cùng phù văn công hội những địa phương này cũng rất tốt, bất quá nhưng phải có rất nhiều kim tệ mới được, bằng không cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Công Tôn Yến đối với Tử Vân Thành quen thuộc nhất, hai tỷ muội đến Thánh Võ Học Cung có đã nhiều năm. Hơn nữa tại Tử Vân trong thành còn có phủ đệ của các nàng, chuyên môn vì bọn nàng hai tỷ muội người mua, hai người bọn họ thế nhưng là Thiên Phong Quốc công chúa, đối với hai cái công chúa bảo bối vô cùng. Chúng ta đi trước Tử Vân quán rượu, sau đó đi phường thị. Huyền Thiên Thương Minh bên trong bảo bối nhiều nhất, chúng ta có thể đi nhìn xem. Thanh La cao hứng nói, đối với chơi, nàng thế nhưng là cao hứng nhất. Vân Thần để ở trong mắt, sinh ra một tia hâm mộ, vô ưu vô lự mới là hạnh phúc lớn nhất. Hắn lại làm không được, bởi vì còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn. Một nhóm tám người vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường, nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc đã tới Tử Vân Thành, nhìn lấy Tử Vân Thành cao lớn tường thành cùng phồn hoa cảnh tượng, để mấy người cảm nhận được một tia nhẹ nhõm cảm giác. Võ giả, bình thường đều là tại tu luyện khô khan, vì tài nguyên tu luyện cùng tăng thực lực lên mà cố gắng. Căn bản cũng không có một điểm buông lỏng, đi vào Tử Vân Thành rốt cục có thể cảm thấy một tia cuộc sống của người bình thường. Thế lực khác cùng thập bát quốc, cùng với các gia tộc và tông môn, tiến vào Tử Vân Thành đều muốn làm lý vào thành thủ tục, giao nạp nhất định kim tệ, Thánh Võ Học Cung người lại có thể trực tiếp ra vào. Tiến vào nội thành, mấy người đang nội thành đi dạo bắt đầu. Nhìn thấy trên cửa hàng hảo đồ chơi liền mua lại. Chơi đến ngược lại là cao hứng. Những cái này đồ chơi nhỏ, đều đáng giá không có bao nhiêu kim tệ, chỉ là thể nghiệm một chút mua niềm vui thú mà thôi. Thân là nam nhân, Vân Thần liền trở thành trả tiền nhân tuyển. Phía trước mấy cái nữ hải tử cao hứng chọn bản thân hy vọng vật phẩm, Vân Thần ở phía sau cho kim tệ. Chọn vẹn đi dạo 3 canh giờ, mấy cái nữ hải tử lúc này mới buông tha Vân Thần cùng Thạch Minh Đông. Vân Thần chỉ không rõ, nhìn lấy mấy cái xinh xắn lanh lợi xinh đẹp nữ hải tử, bình thường điều điệu. Nhưng là lúc đang đi dạo phố cứ như vậy hăng hái, coi như hắn huyền vũ cảnh cựu trọng, 3 canh giờ đi dạo xuống tới, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn thấy mấy cái nữ hải tử không còn dạo phố, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó Công Tôn Tĩnh mang theo Vân Thần đám người hướng Tử Vân quán rượu đi đến. Tử Vân quán rượu, toàn bộ Tử Vân thành lớn nhất tốt nhất từ lâu, không có cái thứ hai. Mặc kệ ở nơi nào, có thể đủ thành trì làm tên, cũng không đơn giản. Tử Vân quán rượu, Tử Vân phòng đấu giá các loại. Hoan nghênh quang lâm Tử Vân quán rượu. Không biết các vị là phủ định tốt chỗ ngồi. Một nhóm tám người mới vừa đến Tử Vân quán rượu trước mặt, liền đưa tới mấy người phục vụ viên, nhìn thấy Vân Thần đám người đều là Thánh Võ Học Cung đệ tử, hơn nữa từ khí chất phía trên không khó coi ra, bọn hắn đều không phải là hạng đơn giản. Mấy người phục vụ viên cung kính hướng Vân Thần đám người thi lễ một cái, mở miệng cung kính thanh âm. Tử Vân quán rượu, chỉ tiếp thụ đặt trước, bằng không liền không có vị trí, hơn nữa Tử Vân tiểu lầu giá cả đắt tiền kinh người. Bình thường người căn bản là tiêu phí không dậy nổi, bất quá dạng này, người tới nơi này, đều là Tử Vân Thành có tiền chi nhân, còn có một số thân gia phong phú cường giả. Thiên Phong Các. Công Tôn Yến mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, liền từ bên hông lấy xuống một khối lệnh bài chiều phục vụ viên lắc lư một cái liền thu vào, bộ dáng cao ngạo vô cùng. Nguyên lai là Thiên Phong Các Tam Công Chúa. Gặp qua Công Chúa Điện Hạ, mời. Nhận ra Công Tôn Yến trong tay lệnh bài. Mấy người phục vụ viên trên mặt cung kính thần sắc càng là nồng đậm. Lần nữa hướng Công Tôn Yến hành lễ, bộ dáng khách khí vô cùng. Tử Vân quán rượu là Tử Vân thành lớn nhất quán rượu, ở trong ngôi tiểu lâu này mặt có Thiên Phong Quốc phòng, cái này phòng chỉ có thể Thiên Phong Quốc hoàng thất chi nhân hoặc là vương công quyền thần mới có thể sử dụng. Công Tôn Yến là Thiên Phong Quốc công chúa, tự nhiên có tư cách dùng cái này Thiên Phong Các. Thiên Cực Sơn nơi này, mặc dù công chúa của một nước ở trong Thánh Võ Học Cung mặt không tính là gì, nhưng là ngoại trừ Thánh Võ Học Cung vẫn là rất ít có thế lực cùng gia tộc dám trêu chọc thập bát quốc, người bình thường nào dám đắc tội công chúa a. Đang khi nói chuyện, Bốn người phục vụ viên mang theo Công Tôn Yến một đoàn người hướng quán rượu lầu 2 đi đến. Lầu 2 hoàn cảnh rất tốt, bên trong bao gian hoàn cảnh càng tốt hơn. Ở cái này Thiên Phong Các bên trong, có 3 cái tiểu căn phòng cung cấp khách nhân nghỉ ngơi, còn có một cái căn phòng rất lớn, gian phòng này khoảng trường dài 10 mét rộng 10 mét, một trường khắc hoa bàn ngọc bày ở trong chính tâm. Toàn bộ bên trong bao gian bố trí xa hoa vô cùng, so với hoàng cung còn chỉ có hơn chứ không kém. Vân Thần sư đệ, mời. Vân sư muội, Trung sư tỷ, Thạch sư đệ, các ngươi mời. Công Tôn Yến tỷ muội hai người tới Thiên Phong Các bên trong về sau, mang trên mặt nụ cười cao hứng, khách khí mời Vân Thần ngồi xuống, tuy có lại mời Vân Hàm Hy đám người ngồi xuống. Ở cái địa phương này, các nàng hai tỷ muội người là chủ nhân. Lần này tới nơi này chính là mời Vân Thần ăn cơm, chúc mừng Vân Thần ba trận chiến toàn thắng. Vân Thần cũng không nói gì thêm, trực tiếp tìm một cái vị trí ngồi xuống, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh hai tỷ mọi người một tả một hữu ngồi ở Vân Thần bên người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 162, Thiên Phong Các Thái Tử. Lúc đầu Vân Hàm Hy muốn ngồi Vân Thần bên người, nhưng là thấy đến Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh tỷ mọi một trái một phải ngồi ở Vân Thần bên người, cũng chỉ đành tùy tiện ở một cái trên ghế ngồi xuống. Dù sao, lần này là Công Tôn Tĩnh mời Vân Thần, hai tỷ mọi người tiếp khách cũng coi như bình thường. Bất quá vẫn là để cho nàng trong lòng có từng tia không thoải mái. Sau đó, Công Tôn Tĩnh để phục vụ viên đưa ra tràn đầy một bàn món ngon cùng điểm tâm, còn có một số thoang thoảng rượu trái cây. Đối với võ giả mà nói, đối với rượu trên cơ bản đều có sức miễn dịch. Chúc mừng Vân Thần sư đệ trở thành Xích Dương Phong phong chủ. Các loại xinh đẹp phục vụ viên của đem rượu trái cây ngược lại tốt về sau, Công Tôn Yến liền mở miệng, bưng chén lên, lay động một cái chén ngọc bên trong cái kia dịch thấu trong suốt rượu trái cây, hướng Vân Thần kính xuống. Mang trên mặt nụ cười mê người, bộ dáng lịch ngợm hoạt bát. Tạ ơn Công Tôn sư tỷ. Vân Thần mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, bưng lên chén ngọc, làm một cái thủ hiệu mời, nhẹ nhàng môi một cái. Lần thứ nhất uống rượu, rượu trái cây cửa vào mang theo mùi trái cây nhàn nhạt, còn có một loại tinh thuần cảm giác, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái, cũng không có muốn những người khác nói như vậy mãnh liệt. Uống cái này rượu trái cây, Vân Thần nghĩ tới bản thân Linh Lung đạo giới ngọc trì bên trong Ngũ Thải Quỳnh Tương. Ngũ Thải Quỳnh Tương là tiên khí cùng thiên địa linh khí hình thành, chẳng những nước miếng giải khát, còn có thể tẩy lễ võ giả thể chất, tăng lên võ giả tu vi, càng là có thể để thăng đan thuốc phẩm chất. Chỉ là, Ngũ Thải Quỳnh Tương là trong truyền thuyết vật mới có, võ giả căn bản cũng không có gặp qua. Rất nhanh công phu, mấy cái nữ hải tử cùng Vân Thần Thạch Minh Đông liền hoạt lạc, bắt đầu đối với trên mặt bàn món ngon ra tay. Trong phòng bầu không khí rất tốt, Vân Thần cũng dung nhập vào bên trong bầu không khí như thế này, đem tu luyện để ở một bên. Thưởng thụ cái này khó được nhẹ nhõm. Thời gian, cũng là một chút xíu đi qua. Ngay lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Tình hình này, để Công Tôn Yến đám người không khỏi khẽ giật mình, dù sao nơi này là Thiên Phong Các, liền xem như phục vụ viên tiến đến, cũng phải chào hỏi trước, đạt được các nàng đáp ứng mới có thể tiến đến. Môn sau khi mở ra, người xuất hiện, để Công Tôn Yến tỉ mọi thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Đồng thời cũng làm cho Vân Thần đám người cảm thấy không đúng, bởi vì tiến vào không phải phục vụ viên, mà là một đám thân mang hoa lệ cẩm y hoàng tử công chúa, từng cái trên người mang theo tài trí hơn người khí thế, ánh mắt nhìn lên trời, rất có cao cao tại thượng cảm giác. Công Tôn Thiên Vũ, Công Tôn Hàn Sương, Công Tôn Yến đứng lên, thần sắc trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nàng cũng không nghĩ tới xuất hiện vào lúc này mấy người như vậy. Đối với mấy người này, nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Liên hoạt bát hiếu động nàng, đều trở nên như thế ngưng trọng nghiêm túc. Không khó coi ra mấy người này đối với uy hiếp của nàng lớn bao nhiêu, lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tức giận. Dù sao, bản thân giờ khắc này ở mời đồng môn sư đệ ăn cơm. Mấy người tới này nơi này, không phải quấy rối sao? Vân Thần ngồi tại trên ghế ngồi, vô tình hay cố ý đánh giá tới trước mấy người, một cái thân mặc nhạt trang phục màu vàng thanh niên, thoạt nhìn 18-19 tuổi dáng vẻ, mang trên mặt một cố miệt thị tất cả thần sắc, cao cao tại thượng tư thái. Ở bên cạnh hắn là một cái cùng hắn không lớn bao nhiêu nữ tử thoạt nhìn phong thái ngàn vạn, bất quá, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia băng hàn. Trừ bọn họ hai cái, còn có hai cái cẩm y thanh niên, cái khác đều là thân mang Thiên Phong Quốc thị vệ quần áo võ giả. Giờ khắc này, hắn cũng hiểu. Những người này đều không phải là thánh võ học cung chi nhân, không biết tới nơi này làm gì. Chỉ ít có một điểm, mấy người hướng về phía Công Tôn Yến tỷ muội mà đến, trong hoàng thất, tuy là huynh đệ tỷ muội. Nhưng là tính kế lẫn nhau, không có một chút thân tình có thể nói. Gia tộc và tông môn mặc dù cạnh tranh lợi hại, nhưng lại không đến mức giống hoàng thất thảm liệt như vậy. Nguyên lai là tam công chúa cùng tứ công chúa ở trong này a. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới còn ở trong Thiên Phong Các mặt. Mở miệng nói chuyện chính là cái kia thoạt nhìn phong thái ngàn vạn nữ tử, lúc nói chuyện, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng là, cái nụ cười này thấy thế nào đều không phải là như vậy mất tự nhiên. Nàng chính là Thiên Phong Quốc đại công chúa Công Tôn Hàn Sương, so Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh phải lớn 2-3 tuổi. Hơn nữa, Công Tôn Hàn Sương cùng Hoàng Thái tử Công Tôn Thiên Vũ là Hoàng hậu xuất gia, Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh thì là một cái phi tử sở sinh, chỉ là 2 tỷ mọi người vừa mới xuất sinh, cái này phi tử tiêu ra máu sụp đổ mà chết. Lưu lại Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh tỷ muội trong Hoàng cung bội thụ khi dễ, cũng may Thiên Phong Quốc quốc vương đối với 2 tỷ mọi người không sai. Đến rồi 13 tuổi, 2 tỷ mọi người liền bị đưa đến Thánh Võ Học Cung tới tu luyện, rời xa trong Hoàng cung tranh đấu. Không nghĩ tới tại Tử Vân Thành Thiên Phong Các, lại gặp Hoàng Thái tử cùng Đại Công Chúa, để Công Tôn Yến tỷ muội cảm thấy một tia kinh hãi cùng sợ sệt, dù sao hai người chỉ là 16-17 tuổi nữ hài tử. Thái tử, Đại Công Chúa. Công Tôn Tĩnh thần sắc trên mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng hướng Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương chào hỏi. Nàng giờ phút này không muốn bởi vì Thái tử cùng Đại Công Chúa mà phá hư các nàng mời vân thần, trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp muốn ứng đối ra sao cục diện trước mắt, nhưng lại không một chút biện pháp. Tam Công Chúa, Thứ Công Chúa, hôm nay Thiên Phong Các chúng ta phải dùng. Các ngươi vẫn là rời đi Thiên Phong Các đi. Công Tôn Hàn Sương cười cười nói, giọng nói chuyện cường ngạnh vô cùng, cùng thánh chỉ không có khác gì, hoàn toàn chính là mệnh lệnh đồng dạng, không có giọng thương lượng, trực tiếp để Công Tôn Yến đám người rời đi. Đây không phải vô lễ à, người khác tới trước nơi này, hơn nữa còn ở nơi này ăn cơm, dạng này đuổi người khác rời đi, rõ ràng chính là cố ý tìm đến chuyện. Đại Công Chúa, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Chúng ta đều đã rời đi Hoàng Cung, các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người. Lại nói, chúng ta trước tới nơi này. Công Tôn Yến mở miệng nói ra, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Lần này mình 2 tỷ mọi người mời vân thần ăn cơm, chính là muốn tìm một cái chỗ dựa, thật vất vả mời đến, lại gặp được chuyện như vậy, để cho nàng trong lòng nổi lên vẻ tức giận. Nhìn về phía vân thần thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ hay nấy. Bởi vì nàng biết mình 2 tỷ mọi người căn bản cũng không phải là thái tử cùng đại công chúa đối thủ. Đã các ngươi đã trải qua rời đi Hoàng Cung, trở thành Thánh Võ Học Cung đệ tử. Như vậy, bản cung dùng thân phận của thái tử, mệnh lệnh các ngươi về sau không được lại đến Thiên Phong Các, về phần Hoàng Cung, về sau cũng không cần trở về nữa, hảo hảo lưu tại Thánh Võ Học Cung tu luyện. Công Tôn Thiên Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Yến tỷ muội. Lấy giọng ra lệnh đối với 2 tỷ muội người nói chuyện, điệu bộ này, không giống thái tử, giống như là Thiên Phong Quốc quốc vương mở dạng. Cuối cùng liền Công Tôn Yến 2 tỷ mọi người tại thân phận của Hoàng Cung cũng cho trực tiếp xóa đi, đã mất đi Thiên Phong Quốc thân phận của công chúa, lập tức để Thanh La cùng Tiếu Thu Nguyệt, bao quát Vân Hàm Hy đều là nội ý mọc lan tràn, không nghĩ tới Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương đã vậy còn quá cường thế vô lễ. Nhưng là, đây là Thiên Phong Quốc công chúa hòa thái tử việc nhà của ở giữa, các nàng không xen vào, cũng không dám nhúng tay. Trong lúc nhất thời, bên trong bao gian bầu không khí quỷ dị kiềm chế, cũng không biết làm sao bây giờ. Công Tôn Yến 2 tỷ mọi người đối với Thái tử Công Tôn Thiên Vũ lời nói, hoàn toàn cho làm phủ, hai người căn bản nghĩ không ra Thái tử vậy mà lại làm được tuyệt tình như vậy, liền xem như Thiên Phong Quốc quốc vương cũng sẽ không tuyệt tình như thế. Trong lòng hai người đã trải qua nghĩ đến, Thiên Phong Quốc bên trong quyền lực, khẳng định đã trải qua khuynh hướng Thái tử bên này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 163, Thần Kiếm Sơn Trang, Trình Ngạo. Hoàng thất, từng cái triều đại thay đổi, đều sẽ tràn ngập huyết tinh. Một đời thiên tử nhất triều thần, hoàng tử công chúa ở giữa cạnh tranh, thần tử ở giữa đồng dạng cạnh tranh. Đứng vững đội, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, đứng sai đội, vạn kiếp bất phục. Tuy nói quân chủ là hoàng tử ở giữa chiến đấu, nhưng là công chúa cũng có được rất lớn quyền lực và quyền nói chuyện, ủng hộ càng nhiều người, thực lực càng lớn, chiến đến cơ hội cuối cùng lại càng lớn. Thiên Phong Quốc như thế, Vân Thủy Quốc cũng như thế, Thanh Minh Quốc, Băng Lam Quốc cũng là như thế. Thiên Phong Quốc thái tử Công Tôn Thiên Vũ, thiên tư chắc tuyệt, thiên phú dị bẩm, nhận vô số triều thần cùng thế lực ủng hộ. Hơn nữa, Công Tôn Thiên Vũ vẫn là con trai của hoàng hậu bản thân liền là Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử, tại Thiên Phong Quốc quyền lực một tay che trời. Đại công chúa cũng là hoàng hậu nữ nhi, huynh muội hai người liên thủ, Thiên Phong Quốc tương lai quân chủ trên cơ bản chính là hoàng thái tử Công Tôn Thiên Vũ. Nhưng là, Công Tôn Thiên Vũ tại không có chính thức trở thành quốc vương thời điểm, thời thời khắc khắc tính toán chèn ép những hoàng tử khác công chúa. Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh trong hoàng cung không có một chút địa vị, nếu không phải quốc vương che chở, sớm đã bị hại. 13 tuổi về sau, 2 tỷ mọi người liền rời đi hoàng cung, được đưa đến Thánh Võ Học Cung, rời xa hoàng cung tranh đấu. Vân thần sư đệ, thật xin lỗi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Công Tôn Tĩnh mở miệng, trên mặt áy náy nhìn lấy Vân Thần, trong lòng băn khoăn. Nhưng là, các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi nơi này. Các nàng nguyên vốn cho là mình 2 tỷ mọi người rời đi Hoàng Cung về sau liền an toàn, hiện tại xem ra, mình nghĩ quá hoàn mỹ, Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương vẫn là đến từ Vân Thành. Thái tử cùng đại công tước chủ yếu đối phó các nàng tỷ muội, nếu là không mau chóng rời đi, nhất định sẽ muốn rất nhiều biện pháp ám toán các nàng. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị muốn rời khỏi không phải. Vân Thần lắc đầu, trên mặt đứng dậy, bình thản nói ra, trên mặt lộ ra một cái nét cười của cổ vũ. Hắn không muốn cho Công Tôn Tĩnh trong lòng gánh vác, 2 tỷ muội thân thể tại Hoàng Cung nhận khi dễ, hiện tại đi vào Thánh Võ Học Cung còn muốn bị khi phụ, chật vật trình độ, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Theo Vân Thần đứng dậy, Thạch Minh Đông bọn hắn cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi phòng. Nhưng là, ngay tại mấy người muốn rời đi thời điểm, một mực không nói gì 2 cái cẩm ý thanh niên mở miệng. Thái tử điện hạ, đại công chúa điện hạ, mời ngươi đem tam công chúa cùng tứ công chúa tứ hôn cho chúng ta. 2 cái cẩm ý thanh niên, dáng dấp ngược lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái nhẹ nhàng, từ sau khi đi vào, ánh mắt liền không ngừng tại Thanh La trên người các nàng quét mắt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Công Tôn Yến cùng Cung Kính trên người. Hiện tại nhìn thấy Công Tôn Yến đám người muốn rời khỏi, liền mở miệng hướng Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương nói ra. 2 người thân phận cũng là bất phàm, đến từ Thiên Cực Sơn Thần Kiếm Sơn Trang, là Thiên Cực Sơn Thần Kiếm Sơn Trang nội môn đệ tử, cũng là không sai thiên tài. Trình Ngạo, Hồng Thiên. Đến từ Thiên Cực Sơn Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử thiên tài, thiên sinh có một cỗ cảm giác ưu việt. Thân phận của 2 người, tại Thiên Phong Quốc mà nói, được cho không được khách quý. Hùng chi 2 người vẫn là Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương sư huynh. Nhìn thấy Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh tỷ muội sắc đẹp, liền động tâm, muốn đem 2 tỷ muội người thu lại xem như tiểu thiếp của chính mình, chờ mình chơi chán lại một cước đa văng, dù sao cái này 2 tỷ muội người tại Hoàng Cung không được thích. Trình Ngạo cùng Hồng Thiên lời của 2 người, để Vân Thần đám người đều ngây ra một lúc. Coi như bọn hắn có ngốc, cũng hiểu Công Tôn Thiên Vũ đám người sẽ không dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Công Tôn Yến cùng Công Tôn Tĩnh 2 tỷ mọi người thần sắc trên mặt trở nên khó coi, vẻ tức giận biểu hiện tại trên mặt, các nàng đã trải qua bước lui, không nghĩ tới 2 cái Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử lại còn muốn để Công Tôn Thiên Vũ đưa các nàng tỷ mọi gả cho bọn họ. Nếu là bình thường gả đi, các nàng cũng không thể nói gì. Nhưng là các nàng rõ ràng, Trình Ngạo cùng Hồng Thiên bất quá là chơi đùa mà thôi, thành vì bọn họ vạn vật. Đợi đến chơi chán ngày đó, cũng sẽ bị đá một cái bay ra ngoài. Lại nói, Trình Ngạo cùng Hồng Thiên 2 người là Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử, Hoàng hậu một bên người, các nàng tự nhiên không muốn gả cho Hoàng hậu người bên kia, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương. Muốn biết Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương có thể đáp ứng hay không bọn hắn. Thân là Thiên Phong Quốc Thái Tử, tương lai quân chủ. Tự nhiên muốn cho các ngươi cân nhắc tương lai nhà chồng, Trình Ngạo Sư Minh cùng Hồng Thiên Sư Minh là Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử thiên tài, có thể gả cho bọn hắn, ta cũng yên tâm. Bản cung lấy thân phận của thái tử, đem tam công chúa Công Tôn Yến tứ hôn tại Trình Ngạo sư huynh, tứ công chúa Công Tôn Tĩnh tứ hôn tại Hồng Thiên sư huynh. Công Tôn Thiên Vũ nghe được Trình Ngạo cùng Hồng Thiên lời nói, không khỏi sững sờ. Chuyện như vậy, hắn nhưng không có quyền lợi như vậy. Bất quá ngẫm lại 2 người đối với tầm quan trọng của hắn, không thể đắc tội Trình Ngạo cùng Hồng Thiên, chỉ có thể đem tam công chúa cùng tứ công chúa gả cho 2 cái sư huynh, dù sao 2 cái này công chúa cũng không phải hắn bên này người. Chuyện nhất cử lưỡng tiện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Công Tôn Yến đám người, tại Công Tôn Thiên Vũ lúc nói chuyện, đều là vô cùng phẫn nộ. Liên Vân Thần cũng cảm nhận được vẻ tức giận. Hắn bản không muốn gây chuyện, cũng không muốn tham dự chuyện của người khác, nhưng là những người này cũng quá đáng. Vậy mà tại Thánh Võ Học Cung địa bàn khi dễ như vậy Thánh Võ Học Cung đệ tử, hoàn toàn không đem Thánh Võ Học Cung để ở trong mắt. Không được. Chúng ta là Thánh Võ Học Cung đệ tử, ngươi Công Tôn Thiên Vũ không xen vào chúng ta. Công Tôn Tĩnh vô cùng kích động. Dịu dàng ít nói nàng, ở thời điểm này lại cũng bất chấp gì khác, dù sao cái này liên quan đến nàng một đời hạnh phúc. Sau khi nói xong, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vân Thần. Lúc này, nàng chỉ có thể hướng Vân Thần cầu cứu rồi, dù sao Vân Thần là nam tử. Giờ phút này, Công Tôn Yến cũng nhìn về phía Vân Thần, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, đều là sợ hãi, thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run rẩy. Đi! Vân Thần cười khổ trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới bản thân gặp được chuyện như vậy. Cảm thấy nhất chuyển. Cũng đã quyết định ra đến. Thân là nam nhân, Thánh Võ Học Cung đệ tử, ở thời điểm này hắn có cần phải đứng ra. Bằng không, về sau vĩnh viễn lưu lại một đạo bóng tối dưới đáy lòng, thành là tâm ma của mình. Nhìn Công Tôn Yến tỷ muội một chút về sau, mở miệng đối với Vân Hàm Hy đám người nói, nói xong cũng muốn hướng phòng đi ra bên ngoài, bản thân cũng không cho thấy nhúng tay Thiên Phong Quốc cùng Thần Kiếm Sơn Trang sự tình, cũng không cho thấy bản thân liền từ bỏ 2 tỷ mọi người. Gọi các nàng đi, rời đi nơi này, chỉ là thân là Thánh Võ Học Cung đệ tử việc. Huống chi nơi này là Tử Vân Thành, là Thánh Võ Học Cung. Tại Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung trước mặt dám quấy rối, đây không phải muốn chết sao? Hừ, không biết sống chết. Trình Ngạo không nghĩ tới một cái huyền vũ cảnh cửu trọng Thánh Võ Học Cung đệ tử cũng dám cùng bọn hắn đối nghịch, không khỏi nộ ý dâng lên, cùng bạo một quyền thẳng tắp hướng Vân Thần oanh kích mà tới. Đối mặt huyền vũ cảnh 9 trọng đệ tử, hơn nữa còn như thế văn ngược, hắn căn bản cũng không cần bản thân kiếm liền có thể đem đánh cho tàn phế. Tìm đường chết. Vân Thần nhìn lấy cuồng bạo nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng đánh tới chớp nhoáng, thần sắc trên mặt bình thản. Mở miệng thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, một tay duỗi ra, bàn tay hóa thành trường đao hướng Trình Ngạo nắm đấm cắt đi qua, cái này nhẹ bỗng một đạo trường đao, thoạt nhìn quá yếu. Nhưng là, ngay tại Công Tôn Thiên Vũ cùng Trình Ngạo đám người cảm thấy khinh thường thời điểm, trường đao cùng nắm đấm liền đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm, tiếp theo là một trận huyết hoa bay lả tả. A. Trình Ngạo cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên, thân thể giống như là diều bị đứt dây một dạng ngã rơi ở trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi đi ra, vừa mới công kích Vân Thần quyền kia đầu, hiện tại đã trải qua lực lượng bị khủng bố cho đánh nát. Mà Vân Thần thân hình không nhúc nhích tí nào, thần sắc trên mặt bình tĩnh, tựa như đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hoặc có lẽ là, đối trước mắt đây hết thảy không nhìn thẳng, tựa như không có việc gì phát sinh một dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 164, cường thế. Làm sao có thể? Trình Ngạo sư huynh, ngươi thế nào? Công Tôn Thiên Vũ cùng Công Tôn Hàn Sương, còn có Hồng Thiên, cùng với các thị vệ, đều là sợ ngây người. Bọn hắn đều không thể tin được Trình Ngạo huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong võ giả, chủ động công kích một cái không tầm thường chút nào huyền vũ cảnh cửu trọng võ giả, lại bị đối phương tiện tay một kích liền cho đánh bại. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm trù, chưa từng có nghĩ đến một cái huyền vũ cảnh cửu trọng võ giả có thể đem huyền vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên tài cho đánh bại. Phải biết, Trình Ngạo thế nhưng là Thiên Cực Sơn Thần Kiếm Sơn trang bài danh 100 trong vòng thiên tài A. Mà Vân Thần, bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Nhìn thấy Trình Ngạo tay phải phế bỏ, đều chấn động vô cùng, không biết như thế nào cho phải. Dám đả thương ta. Đem hắn giết cho ta. Trình Ngạo trên mặt mồ hôi không ngừng vẽ rơi, sắc mặt tái nhợt bất lực. Tay phải hoàn toàn lực lượng bị khủng bố cho đánh nát, muốn mọc ra lần nữa, đó là nằm mơ. Trừ phi tìm tới siêu việt kim đan đồng dạng thần đan rượu dược mới được, nhưng là, hắn một cái thần kiếm sơn trang tiểu thiên tài, căn bản cũng không có loại bản lĩnh này. Phế bỏ tay phải, tương đương với phế bỏ thiên phú, phế bỏ hắn một nửa thực lực, sau này võ đạo giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, sắc ý che mất lý trí, lớn tiếng hô Công Tôn Thiên Vũ cùng nó thị vệ của hắn đem cái này phế tay phải hắn võ giả giết đi, giờ phút này lại cũng không lo được nơi này là Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung địa bàn. Vù vù. Vù vù. Lập tức, 10 cái huyền vũ cảnh thập trọng hộ vệ trưởng đao ra khỏi vỏ, từng đạo kinh khủng sát ý bao phủ phòng.